Chương 44, dân phong thuần phát chương 44, dân phong thuần phát lúc sáng sớm, ngày mới hơi sáng, Đặc Kệ liền đột nhiên mở hai mắt ra. Tuổi trẻ quý tộc thiếu gia nghiêng đầu liếc mắt ngoài cửa sổ trắng bệnh sắc trời, lười biếng ngáp một cái. Chậm chậm thân hầu, mới từ tơ ngỗng đệm giường trung chậm rãi đứng dậy. Ngoài cửa sớm đã xin đợi đã lâu người hầu nghe thấy động tĩnh, lập tức khẽ chọc cửa phòng. Đặc Kệ thiếu gia, ngài tỉnh rồi sao? Ừ, mang theo thần lên đặc hữu giọng mũi, Đặc Kệ vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Vào đi. Tuân mệnh. Cửa phòng ứng thanh mà ra, mấy tên nghiêm chỉnh huấn luyện người hầu đẩy điêu khắc hoa văn gỗ hồ đảo sen nối đuôi nhau mà vào. Tại chuyên nghiệp chu đáo hầu hạ dưới, Đặc Kệ rất nhanh hoàn thành thần ở giữa rửa mặt, thay quần áo cùng dùng cơm chờ một loạt công việc. Hết thời thỏa đáng về sau, hắn chống tượng một thủ trưởng, tại thiếp thân tôi tớ chen chúc dưới đi ra ngoài. Xuyên qua có chút chân nước đá vụ đường mòn, một nhóm người đi tới trang viên chuồng ngựa phụ cận. Đặc Kệ dương mắt tìm kiếm bốn phương, rất nhanh liền thấy một cái hình dạng tuấn tú thiếu niên. Hắn lúc này chính cầm lấy chổi lông, đứng tại một con ngựa ô trước. Nắng sớm phát họa ra hắn thon dài lại cũng không đơn bạc hình dáng. Bất quá 17-18 tuổi niên kỷ, mặt mày đã rút đi ngây thơ, mũi cao thẳng, cằm đường cong lưu loát, một đôi màu hổ phách con mắt tại ánh sáng nhạt dưới lộ ra phá lệ sắc bén. Dư thừa tóc đen bị lưu loát buộc ở sau, mấy sợi tóe phát rũ xuống trên trán, nổi bật lên màu da càng lạnh bạch. Giáp lưới mặc dù giấu ở áo lót bên trong, nhưng từ mơ hồ lộ ra ngoài một góc, cũng đủ để nhìn ra nó hết sức tinh lương, màu xám bạc vòng kim loại tại nắng sớm trung hiện ra lạnh lẽo cong trạch. Bên ngoài khoác màu nâu đậm cây đai trường bảo thì là theo gió có chút giơ lên, lộ ra bên hông treo kiếm sắt. Vỏ kiếm phát tố vô hoa, nhưng trên chuôi kiếm thuộc da cũng đã bị mài đến tỏa sáng, hiển nhiên thường xuyên sử dụng. Dây bên trên thì dính lấy một chút vũ bùn, trên cổ tay quấn lấy bằng da hộ cụ, cả người lộ ra một cố giỏi giang mà trầm ổn khí tức. Xoạt xoạt xoạt. Chổi lông có tiết tấu lướt qua hắc mã lưng, tại bóng loáng không dính nước da lông bên trên phát họa ra trôi chảy đường vòng cung. Nhỏ vụn bụi bặm theo động tác tuân rơi bay xuống về sau, dỗ len quỳ một chân trên đất, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên hắc mã mông trước. Sắt móng ngựa biên giới ngưng kết khô cứng bùn thối. Theo móc sắt thổi qua lúc phát ra thanh thúy cách tiếng tích tạc, màu nâu thổ cặn bã ứng thanh bong ra từ màng, rơi trên mặt đất. Cuối cùng một đạo trình tự làm việc là thanh tẩy. Thùng gỗ khẽ nghiêng, sáng như bạc dòng nước hắt vây tại trên lưng ngựa, đem lưu lại vụn cỏ cùng bụi bặm cọ rửa đến không còn một mảnh. Hắc mã đột nhiên toàn thân run lên, lông bờ bay lên. Vô số óng ánh giọt nước đằng không mà lên trong nháy mắt, một nhóm kim sắc phụ đề trong tầm mắt chậm rãi hiện hiện. Ngươi thành công tiến hành một lần ngựa công tác vệ sinh, thu hoạch được một điểm kinh nghiệm, nhưng Jolene chỉ là khẽ liếc mắt một cái, động tác trên tay không chút nào chưa ngừng. Hắn từ lưng ngựa bọc hành lý chung lấy ra hỗn tạp cỏ khô và cây yến mạch làm bánh, khoan hậu bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, đem làm bánh bóp thành vừa miệng khối vụn. Đang lúc hắc mã dịu dàng ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu, tại hắn lòng bàn tay hưởng dụng bữa sáng lúc, lại một nhóm kim sắc phụ để hợp thời hiện hiện. Ngươi đã hoàn thành một lần ngựa nuôi nấng làm việc, thu hoạch được một điểm kinh nghiệm nếu như ta không đoán sai. Dỗ len nhẹ vỗ về hắc mã lông bờm, đầu ngón tay xuyên qua nồng đậm lông tóc, suy nghĩ lại dần dần bay xa. Đem thanh lý, nuôi nấng ngựa và cơ sở kỹ thuật toàn bộ luyện đến mắt cấp, hẳn là có thể phát động mã phu một loại chức nghiệp. Cũng không biết cái nghề nghiệp này đặc tính sẽ là cái gì. Nếu như và những nghề nghiệp khác sinh ra cộng minh, lại hội mang đến dạng gì ngoài định mức tăng thêm. Nghĩ tới đây, Dỗ len tâm niệm vừa động, trước mắt lập tức hiện ra một mặt hơi mở trước nghiệp bảng. Tính danh: Dỗ len chủng tộc, nhân loại tuổi tác: 17, chức nghiệp: thợ rèn học đồ, tân binh, nghiên tập giả, thợ rèn, thợ săn sức mạnh: 7.8 nhanh nhẹn, 47 tinh thần, 1.8 kỹ năng, Level 2 cơ sở rèn thuật, 6.200, Level 3 cơ sở kiếm thuật, Level 3 thông dụng học thức, Level 3 bí ngân tối thể pháp, Level 3 cơ sở tiến thuật, Level 3 cơ sở giao găm thuật, Level 3 cơ sở mâu thuật, Level 3 hùng sư kiếm thuật, 18.300, Level 1 thuận thế trạng, 12.100, Level 1 cơ sở kỹ thuật, 18.100, Level 1 thanh lý ngựa, 8.100, Level 1 nuôi nấng ngựa, 8.100, đặc tính, khiêm tốn học đồ, chuẩn bị chiến đấu, chuyên chú, động vật bản thân, dòng lô chi tâm ngoài định mức tăng thêm, bách luyện thành cường, lý luận cùng thực tiễn, chuẩn hóa sản xuất, sinh thái học người, thích ứng tính huấn luyện, chiến trường giữ gìn ánh mắt đảo qua bảng bên trên lít nha lít nhít mát tiêu ký, dỗ len khỏe miệng có chút dương lên. Nửa tháng thành quả, coi như không tệ. Nửa tháng khổ luyện, nhường sức mạnh và nhanh nhẹn phân biệt tăng trưởng 0.2, 0.1. Về phần thanh lý, nuôi nấng ngựa, cùng với kỹ thuật, thì đều là hắn cố ý thỉnh cầu Đặc Kệ dẫn hắn đi chuồng ngựa mới phát động. Đặc Kệ thấy hắn như thế mưu cầu danh lợi, thậm chí khẳng khái tặng cho hắn thất hắc mã này. Mà chính như hắn sở liệu, cơ sở chiến đấu kỹ năng, thì như cơ sở giao găm thuật, cơ sở mâu thuật, cơ sở tiến thuật và cơ sở kiếm thuật mở dạng, mắt cấp đều là cấp 2. Tại chuẩn bị chiến đấu đặc tính ra chỉ dưới, hắn rất nhanh liền đưa chúng nó toàn bộ luyện đầy. Khoảng cách chiến sĩ chuyển chức cần thiết 5 hạng mát cấp chiến đấu tương quan kỹ nghệ, chỉ kém cuối cùng một hạng hùng sư kiếm thuật cũng không phải hắn không muốn học khác chiến đấu kỹ nghệ, mà là trang viên bọn thủ vệ phần lớn tiện ở chiến trường chém giết, bởi vậy tại chiến đấu kỹ nghệ phương diện, am hiểu hơn kiếm thuật và mâu thuật. Nếu không phải Đặc Kệ tìm đến một cái lao binh từng làm qua giao binh, hắn liền cơ sở giao găm thuật đều học không đến. Bất quá không quan hệ, dù sao sau đó phải đi săn giết ma vật, dựa vào lý luận cùng thực tiễn đặc tính, hùng sư kiếm thuật hẳn là rất nhanh liền có thể luyện đầy. Đang lúc Jolene trầm tư thời khắc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng kêu gọi. Jolene. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Đặc Kệ chống cây kia quen thuộc tượng một quả trượng, tại mấy tên tôi tớ chen chúc dưới, khập khiễng hướng hắn đi tới. Thế nào? Đặc Kệ vỗ vỗ ngựa cổ, trong giọng nói lộ ra mấy phần khoe khoang. Hắc Phong cũng không tệ lắm phải không? Hắc Phong là Đặc Kệ cho thất hắc mã này đặt tên. Mặc dù hơi có vẻ khuôn sáo cũ, nhưng Jolene cũng không thèm để ý, liền cũng thuận lấy kêu xuống dưới. là cái hảo hải tử. Dỗ Len mỉm cười, bàn tay thuận lấy lưng ngựa khẽ bước xuống. Theo đầu ngón tay truyền đến tơ lụa giống như thuận hòa xúc cảm, hắn trong mắt lộ ra tán dương thần sắc, nhưng ấy lòng lại khe khẽ thở dài. Cũng không phải là hắn đúng con ngựa này không hài lòng, mà là hắn dùng động vật bản thân đặc tính cùng Hắc Phong câu thông thời điểm, hiệu quả kém xa mong muốn. Nếu như nói trong rừng rậm cái kia hồng con sóc tiểu trí thông minh tương đương với mười mấy tuổi thiếu niên, cái kia Hắc Phong nhiều nhất như cái 3 năm tuổi hài đồng. Có thể hiểu được chỉ lệnh đơn giản, lại khó mà tiến hành phức tạp hơn giao lưu. Nguyên nhân chính là như thế, hắn đang luyện tập kỹ thuật lúc, hiệu suất cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy. Chuẩn bị lúc nào xuất phát? Đặt kẽ một bên hỏi thăm, một bên từ bên hông cởi xuống một thanh trang trí hoa mỹ truy thủ. Làm bằng bạc vỏ đao ở dưới ánh tà dương hiện ra ôn nhuận quang trạch, trên chuôi đao tinh tế điêu khắc ra huy đường vân. Cầm lấy, nếu như gặp phải phiền phức, liền cho Tùng Mục trấn quan trị an nhìn cái này, hắn nhận ra đây là ta thiếp thân vật. Dỗ Len lông mày cau lại, đầu ngón tay tại trên vỏ đao nhẹ nhàng vuốt ve. Lộc lấy xúc cảm nhường hắn bản năng nghĩ muốn từ chối, lại tại lúc ngẩng đầu, đối mặt đặt kẻ chân thành tha thiết ánh mắt. Vậy ta liền không khách khí. Lúc này mới đúng. Nhìn thấy Dỗ Len lần này không có sau khi nói cảm ơn, đặt kẻ cười lớn một tiếng, khoan hậu bàn tay trùng điệp đập vào Dỗ Len đầu vai. Sau đó bỗng nhiên túi người xích lại gần, nhẹ giọng nói: "Chờ ngươi trở về, nhưng được thật tốt nói cho ta một chút làm nhà mạo hiểm tư vị." Tuổi trẻ quý tộc thiếu gia liếc trộm một cái chung quanh tôi tớ, phàn nàn nói: "Nửa tháng này buồn bực trong phòng, ta xương cốt đều muốn reset. Có trời mới biết phụ thân ta lúc nào mới cho phép ta lại ra ngoài đi săn, ha ha ha." Dỗ Len bị đối phương buồn bực bộ dáng chọc cười. "Dù sao cũng phải chờ ngươi chân này thương khỏi hẳn a." Ta nhìn treo đặt kẹ bĩu môi, ra vẻ ai đoán lắc đầu. Trong lúc nói cười, Dỗ Len lưu loát trở mình lên ngựa. Tại đặt kẹ đưa mắt nhìn dưới, một người một ngựa dần dần biến mất tại trang viên phía đông trong rừng trên đường nhỏ. Đường đi ngoài ý liệu bình tĩnh, chỉ có thay đổi dần cảnh sắc nhắc nhở lấy hành trình tiến lên. Nguyên bản khoáng đạt con đường dần dần thu hẹp, mà hai bên cây tùng lại là càng cao lớn rậm rạp. Khi sắc trời dần dần ảm đạm xuống lúc, Tùng Mục trấn pha tạp tường vây rốt cục xuất hiện tại cuối đường. Thủ vệ vệ binh nhìn chằm chằm Dỗ Len tuấn tú khuôn mặt, cau mày, ngựa khí cứng nhắc nói: "Mặc kệ ngươi là dòng binh vẫn là cái gọi là mạo hiểm gia." Hắn hơi có vẻ bực bội dừng một chút: "Nhớ kỹ, đừng ở trong trấn náo sự, hiểu chưa?" Từ cái kia không nhịn được vẻ mặt và cứng rắn trong giọng nói, không khó coi ra cái này thủ vệ đã bị trên trấn lui tới dòng binh và nhà mạo hiểm nhóm chơi đùa quá sức. Mị vơi gật đầu về sau, Dỗ Len liền tung người xuống ngựa, dắt ngựa thất xuyên qua tường đây, tiến nhập Tùng Mục trấn trung. Đường đi so với trong tưởng tượng muốn chen chúc rất nhiều. Dỗ Len dắt ngựa chậm rãi tiến lên, đế giày ép qua hòa với phân ngựa vũng bùn lộ diện, trong không khí thì phiêu đãng rượu mạch, mồ hôi bẩn và dị sắc hôn tàn mùi. Hai bên nghiêng lệch nhà gỗ giống như là lúc nào cũng có thể sẽ khuynh đảo giống như lẫn nhau dựa. Bệ cửa sổ phơi nắng dưới bị giáp, mấy chuôi chưa về vỏ đoạn đao chính hướng xuống chảy xuống dòng nước. Ngựa đột nhiên bất an phun hơi thở. Dỗ Len thuận lấy tầm mắt của nó nhìn lại. Chỉ thấy ngõ nhỏ trong bóng tối có cái xuyên giáp da người gầy ngay tại lau nhuốm máu trường kiếm, bên chân bao tải quỷ dị ngọ ngậy. Đang lúc hai người đối mặt thời điểm, ba cái say khướt dòng binh bỗng nhiên đụng mở tiểu quán cửa gỗ, nện bước lảo đảo bộ pháp đi ra ngoài. Dỗ Len nghiêng người nhường qua vẩy ra bia mạn, theo bản năng hướng trong môn nhìn lại. Chỉ thấy một tên mang theo bịt mắt nữ phục vụ, đang dùng răng xé mở băng vải, cho khách nhân băng bó vết thương, nhưng nó tay phải nhưng thủy chung đặt tại bên hông sắc bén chủy thủ bên trên. Ầm. Theo một đạo châm đục, mảnh gỗ vụn từ đỉnh đầu bay thấp. Tiểu quán lầu 2 đột nhiên bộc phát tiếng đánh nhau dẫn tới đám người ngẩng đầu. Tại nào đó thân ảnh đánh vỡ cửa gỗ rơi xuống trong nháy mắt, bên đường bán que thịt nướng tiểu phiến thuần thục xốc lên giấy dầu vải che lại giá nướng. Dỗ Len bén nhạy chú ý tới, hắn bén vài thời điểm mang theo rõ ràng đón đỡ động tác, đầy mỡ tạp dề dưới càng là mơ hồ lộ ra một nửa kim loại hộ bản. Khá lắm, thế này sao lại là cái thôn trấn, rõ ràng là cái cỡ nhỏ quân doanh mới tới. Chính ở trong lòng cảm thán lúc, tiệm thợ rèn trước hút thuốc đấu lao đầu đột nhiên mở miệng. Tại hỏa tinh chiếu sang dưới, trên cổ hắn năm xưa tiễn xẻo mơ hồ có thể thấy được. Dỗ Len chưa trả lời, lao đầu đã dùng khói cán chỉ hướng trong trấn thạch xây kiến trúc. Nơi đó cửa hiên dưới treo giao nhau kiếm búa cờ huy. Nơi đó chính là nhà mạo hiểm công hội. Ách đa tạ. Nhẹ nhàng gật đầu biểu thị lòng biết ơn về sau, Dỗ Len liền dắt ngựa thất đi hướng nhà mạo hiểm cửa công hội của gỗ. Đang chuẩn bị đem Hắc Phong buộc tốt lúc, một trận tiếng cãi vã kịch liệt đột nhiên từ công hội nội bộ truyền đến. Ra ngoài đối nước tiểu ngựa chiếu chiếu, nhìn xem chính mình là cái thứ gì, cũng xứng cùng lao tử đoạt ủy thác. Lời còn chưa dứt, công hội nặng nề cửa gỗ liền bị người từ bên trong hung hăng đá văng. Ngay sau đó, một cái thân hình nam nhân cao lớn chật vật lăn lộn mà ra, thuận lấy bậc thang một đường ngã tiến vào vũng bùn đường đi. Sau đó, cả người cao gần 2 mét tráng hán liền hùng hùng hổ hổ bước ra cánh cửa, sáng loáng trên đầu chọc che kín màu xanh đen hình xăm, tại mờ tối dưới ánh mặt trời hiện ra hung hãn quan trạch. Hắn nhanh chân đi xuống bậc thang, đứng trên mặt đất nam nhân vừa hung ác bổ mấy cước, thẳng đến đối phương co do không động đậy được nữa, mới thỏa mãn phun một cái, ngồi thẳng lên. Làm tráng hán đầu chọc lúc ngẩng đầu, ánh mắt vừa lúc đảo qua đứng ở một bên Dỗ Len, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Nhưng mà, làm hắn ánh mắt rơi vào Dỗ Len bên cạnh Hắc Phong trên thân lúc, cặp kia hung ác con mắt bỗng nhiên sáng lên, dần dần bị vẻ tham lam tràn ngập. Chương 45, ủy thác nhìn thấy tráng hán trong mắt chớp động vẻ tham lam, Dỗ Len hai mắt hơi híp. Tại lên đường tiến về Tùng Mục trấn trước, hắn liền từ người bên ngoài miệng bên trong nghe nói qua những lính đánh thuê này và mạo hiểm giả phong bình. Xu thế tên trục lợi, không từ thủ đoạn, hung ác ngang ngược. Chúng thuyết phân vân trùng, duy có một chút lạ thường nhất trí. Cái kia chính là những người này, đều là hiếp yếu sợ mạnh chủ. Nếu là hơi lộ khiếp ý, bọn hắn liền sẽ như là người được máu tanh xài lang giống như, vừa lên. Bởi vậy, Dỗ Len đối tình huống trước mắt sớm có đoán trước, từ lâu nghĩ kỹ đối sách. Tiểu tử, mới tới. Ta cho ngươi biết. Tráng hán đầu chọc cười gần từng bước tới gần, che kín vết sẹo khuôn mặt vặn béo đáng sợ. Ngay tại cái kia thô ráp đại thủ sắp dựng vào bả vai trong nháy mắt, rỗ len thân hình hơi trầm xuống. Hữu quyền như độc xà thổ tín giống như bỗng nhiên xuất kích. Ầm. Trầm muộn tiếng va đập chung, tráng hán đầu chọc nửa câu nói sau ngạnh sinh sinh cắm ở trong cổ họng. Thừa dịp đối phương bị đau xoay người thời khắc, rỗ len một cái đá ngang tinh chuẩn mệnh trung nó đầu gối bên cạnh. Giang giác một tiếng vang dọn, tráng hán lảo đảo quỳ xuống đất. Nhìn cái kia bại lộ ở trước mắt yếu ớt cái cổ, rỗ len tay phải không tự giác trượt hướng bên hông truy thủ. Lúc này, một trận tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần. Rỗ len ánh mắt chớp lên, thu hồi mỏ về vũ khí bàn tay. Ngược lại cong lại thành truy, lấy sét đánh chi thế thẳng đến cổ họng. Khục phốc. Không đợi mọi người vây xem phản ứng kịp, tráng hán đã là ánh mắt nổi lên, lảo đảo sau lùi lại mấy bước, cuối cùng trùng điệp ngã ngồi tại vũng bùn chung. Vừa lúc đổ vào tên kia bị ẩu đả nam tử cao lớn bên cạnh. Nước bùn văng khắp nơi, đem hai người thân ảnh chật vật nhiễm đến càng thêm không chịu nổi. Đúng lúc này, một tiếng như lôi đình gầm thét bỗng nhiên nổ vang. Dừng tay cho ta. Một đội võ trang đầy đủ vệ binh đạp trên chỉnh tề bộ pháp tới gần. Cầm đầu nam nhân giữ lại màu nâu tóc ngắn, thân hình khôi ngô, sáng loáng giáp trụ tại mở tối dưới ánh sáng hiện ra lênh quang. Hắn ánh mắt bén nhọn đảo qua hỗn loạn hiện trường, đang muốn mở miệng gian dạy. Thanh xeo hít. Ta đã cảnh báo ngươi. Tiếng nói im bặt mà dừng. Tóc ngắn nam nhân con ngươi hơi co lại, khó có thể tin nhìn xem sủi lơ trên mặt đất tráng hán đầu trọc. Ngày xưa ngang ngược cản rỡ thanh xeo giờ phút này chính thống khổ co do. Hai tay vô lực cao hết hầu, cả khuôn mặt trướng thành đoạ người màu đỏ tím. Theo vài tiếng khàn giọng ho khan, cái này tiếng xấu chiêu lấy dòng binh cuối cùng hai mắt lật một cái, hôn mê tại bùn nháo bên trong. Tóc ngắn nam nhân lông mày hung hăng nhảy lên. Thanh xeo hít. Tung một chấn xu danh chiêu lấy ác bá, ỉ vào khôi ngô thể trạng và âm độc thủ đoạn hoành hành không sợ. Chuyên chọn kẻ yếu hạ thủ phong cách hành sự, tăng thêm có thể so với như giả thu hung tàn, nhường cái này dòng binh thành tùng một chấn làm người khác đau đầu nhất khốn nạn. Nhưng hôm nay, giáp trụ tiếng ma sát soạt rung động, tóc ngắn nam nhân ánh mắt lợi hại khóa chặt giữa sân duy vừa đứng lên người xa lạ. Khi hắn cất bước tiến lên lúc, thân hình cao lớn bỏ ra bóng ma cơ hồ đem rô len toàn bộ bao phủ. Ta là quan trị An Hải tệ án. Hắn ngón cái đẩy ra kiếm cách, thanh âm so với áo giáp còn lạnh hơn cứng rắn. Hai người kia, mũi hùng đá hôn mê tráng hán đầu trọc. Là ngươi làm? Nghe được đối phương tự giới thiệu về sau, rô len chỉ hơi hơi nhíu mày, trầm mặc xốc lên cây đay trường bảo một góc, lộ ra bên hông đặt kẻ tặng cùng dao găm của hắn. Làm bằng bạc chủy thủ vỏ tại mở tối hiện lên một đạo hàn quang. Hải tệ án biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, lập tức cung kính rủ xuống ánh mắt. Ngài đến xử lý chút việc tư. Rô len ngữ khí bình thản. Là tại hạ mạo phạm. Hải tệ án lập tức hạ thấp người, thanh âm ép tới cực thấp. Nơi này giao cho tại hạ xử lý liền tốt. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên nâng người lên tấm, quay người đúng sau lưng đám vệ binh nghiêm nghị quát. Còn lo lắng cái gì? Tráng kiện ngón tay chỉ hướng vũng bùn bên trong hai người. Đem hai cái này ngu xuẩn ném vào địa lao, để bọn hắn hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Đúng. Nghe được mệnh lệnh về sau, đám vệ binh luôn cuống tay chân kéo đi hôn mê tráng hán. Đúng lúc này, nơi xa lại là lại chuyển tới rối loạn tương mừng. Hải tệ án mệt mỏi vớt vớt mi tâm, do dự mở miệng nói. Thật có lỗi, ách. Đại nhân, không biết nên xưng hô như thế nào. Jolen. Jolen một bên đem dây cương hệ ở trên cọc gỗ, một vừa mở miệng nói. Không cần dùng tính xưng. Được rồi, Jolen tiên sinh. Thấy Jolen thái độ hiền hòa, Hải tệ án rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Ta còn có chút công vụ phải xử lý, nếu như ngài yêu cầu nhập trợ. Hắn chỉ hướng chấn nhỏ mặt phía bắc, nơi đó đứng sừng sững lấy một tòa cao ngất tháp canh. Có thể tới đó tìm ta. Làm phiền, Hải tệ án tiên sinh. Không dám nhận, không dám nhận. Hải tệ án liên tục khoát tay, đội vàng sau khi hành lễ, liền dẫn vệ binh chạy về phía rối loạn phương hướng. Giáp trụ tiếng len ken dần dần bao phủ tại tiếng người bên nào chung. Cùng lúc đó, trung quanh các dòng binh xì xào bàn tán liên tiếp. Tiểu tử này lai lịch gì? Liên Hải tệ án cái kia con chó điên đều đối với hắn túi đầu không lưng một cái, mặt mũi tràn đầy mặt xèo dòng binh hạ giọng. Bất kể hắn là cái gì thân phận. Bên cạnh cao gầy đồng bạn rót miệng rượu mạch, trong mắt lóe tinh quang. Ngươi không nhìn thấy hắn vừa mới ra tay tư thế, trên cái kia hỗn đản liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Sách, nhìn xem nhã nhặn, ra tay ngược lại là đủ độc ác. Jolen đúng những nghị luận này mắt điếc tai ngơ. Hắn đưa tay khẽ vuốt Hắc Phong cái chán, mượn động vật bạn thân đặc tính tại chiến mã bên thai nói nhỏ vài câu. Hắc Phong phun ra cái phát ra tiếng phì phì trong núi, dịu dàng ngoan ngoãn cọ sát bàn tay của hắn. Xác nhận tọa kỵ dàn xếp thỏa đáng về sau, Jolen sửa sang lại áo bào, tại mọi người ánh mắt dò xét chung, đi vào nhà mạo hiểm công hội. Trong chốc lát, tiếng ồn ào sóng đập vào mặt. Đục ngầu rượu mạch bị hôn tạt mồ hôi bẩn trong không khí lên men, đầy mở bó đuốc đem lại sảnh chiếu lên lúc sáng lúc tối. Dì xét áo giáp cùng hư hại vũ khí trồng chất tại nơi hẻo lánh, mấy chương trùng đục trên bàn gỗ bày ra ăn để thừa đồ ăn. Nơi này cùng nó nói là nhà mạo hiểm công hội, càng giống là một cái tử quán. Sau quầy, mặt mũi tràn đầy dữ tợn tiểu bảo chính lau sạch lấy bẩn thỉu trên gỗ. Mấy cái say khướt mạo hiểm giả gục xuống bàn ấy, mà càng nhiều thân ảnh thì biến mất ở trong bóng tối. Có người cọ sát lấy truy thủ, có nhân số lấy tiền, tất cả ánh mắt đều tại Jolen bước vào trong nháy mắt dính tới, lại đang hắn dương mắt lúc cuống quýt tránh đi. Hiển nhiên vừa rồi Jolen đánh bại hình tràn diện, cho bọn này dòng binh và đám mạo hiểm giả lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mới tới, Tiểu Bảo lười biếng dương mắt đánh giá Jolen một phen, tiện tay hướng rắn đầy bị thắc mặt tưởng một chỉ. Bên kia chính mình nhìn, hắn thô ráp ngón tay tại bẩn thỉu chén rượu bên trên lưu lại một đạo vết nước, có vừa ý liền lấy tới đăng ký. Jolen khẽ gật đầu, chậm rãi đi hướng cái kia mặt pha tạp tượng một tường. Tố vàng trên trang giấy dính lấy khô cạn vết rượu, lít nha lít nhít đinh đẩy cả mặt bức tường. Hắn ngón tay thon dài khẽ vướt qua mặt giấy, chú ý tới mỗi cái ủy thác dưới góc phải đều dùng chu sa mực đóng dấu tiêu ký lấy điểm đỏ. Chắc là đại biểu nhiệm vụ độ khó đẳng cấp đánh dấu. Trừ cái đó ra, mỗi bản ủy thác đều kỹ càng ghi chú thời hạn, nhân số yêu cầu, cùng với ủy thác cụ thể phương vị chờ quy tắc chi tiết. Ngoài ý liệu là, thảo phạt ma vật ủy thác lắc đắc không có mấy. Jolen không thể không chụp đi mảnh đọc. Hộ tống thương đội tiến về thần hy lĩnh, ủy thác thời hạn 20 ngày, thù lao 60 mai đồng tệ, độ khó 1 tìm về mất trộm tài vận, ủy thác thời hạn 3 ngày, thù lao 30 mai đồng tệ, độ khó 1 nhu cầu 5 tấm hoàn chỉnh gia hiệu, ủy thác thời hạn 5 ngày, thù lao 50 mai đồng tệ, độ khó 1 xem nửa ngày về sau, Jolen mới rốt cuộc tìm được mình muốn ủy thác. Thảo phạt gỗ lìn doanh địa, ủy thác thời hạn 15 ngày, thù lao xem gỗ lìn số lượng mà định ra, độ khó 3 thảo phạt cầu đầu nhân xào huyệt, ủy thác thời hạn 15 ngày, thù lao xem cầu đầu nhân số lượng mà định ra, độ khó 3 điều tra tùng một chấn xung quanh ma vật dị động, ủy thác thời hạn 30 ngày, thù lao 2 ngân 15 đồng, độ khó 5 cuối cùng cái kia phần biên giới quan xoắn ủy thác thư bên trên, 5 cái đỏ tươi nhỏ chút phá lệ chói mắt, bút tích cũng so với cái khác ủy thác mới mẻ rất nhiều. Phía đông nam ma vật dị động. Jolen đem cái tin này âm thầm nhớ ở trong lòng, sau đó cẩn thận đọc trước hai tấm ủy thác nội dung. Xác định trong đó không có cái gì toàn thân lân phiến cầu đầu nhân, cùng với không phải ra màu xanh biết gỗ lỉn miêu tả chữ về sau, ở trong lòng cân nhắc một phen thực lực của mình. Xác nhận có thể đảm nhiệm lại thời gian dư giả về sau, liền đưa tay đem trước hai tấm ủy thác từ trên mặt tường bóc. Quay người đi hướng quầy hàng lúc, hắn đem trong tay tấm da dê nhẹ nhẹ đặt ở trên mặt bàn, đẩy hướng tên kia chính ngáp tiểu bảo. Tiểu bảo nheo mắt lại quan sát tỉ mỉ lấy Jolen, lông mày không tự giác nhíu lại. Hai cái ủy thác, chỉ một mình ngươi. Hắn thu âm thanh vấn đạo, ngón tay tại trên quầy có tiết tấu đập. Jolen bình tĩnh gật gật đầu. Lại một cái không biết trời cao đất rộng tiểu bảo thấp giọng lẩm bẩm, trên tay lại lưu loát sao chép lấy ủy thác nội dung. Theo mực nước trên giấy choán mở, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói. Nghe, tiểu tử, quá thời gian nhưng là muốn giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể còn sống trở về. Hắn đem sao chép tốt phó bản tính cả mực đóng dấu hộp cùng một chỗ đẩy lên Jolen trước mặt, phát ra một tiếng vang trầm. Ký cái tên, in dấu tay, công việc này sẽ là của ngươi. Đa tạ. Jolen ngắn gọn đáp lại về sau, liền nâng bút tại trên giấy da dê lưu lại thành tuyển chữ viết. Đem bên trong một phần phó bản xếp lại thu vào trong lòng, quay người đi về phía cửa chính. Ngay tại hắn sắp đẩy cửa đi ra ngoài lúc, một cái bọc lấy rộng lớn hắc bào thân ảnh lịch lấy quang đi đến. Người tới dáng người thon gầy, toàn thân cao thấp chỉ lộ ra một đôi con mắt màu xanh lam, mặt nạ dưới mơ hồ có thể thấy được nó tái nhợt làn da. Hai người gặp thoáng qua trong nháy mắt, mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt. Cái kia mùi nồng đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, nhường Jolen không tự chủ được nhíu nhíu mày. Là đạo phủ. Cái này tên điên làm sao lúc này trở về rồi? Mà nó, thật xúi quẩy. Đi đi. Nguyên bản ồn ào công hội đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại, đám mạo hiểm giả tranh nhau chen lấn tông cửa xông ra, cái bản ngã lật thanh âm liên tiếp. Bất quá mấy hơi thở, lớn như vậy sảnh đường cũng chỉ còn lại có Jolen và cái kia được xưng là đao phủ người thần bí. Đao phủ Jolen trong lòng thì thầm một câu về sau, nhưng không có dừng lại lâu. Hắn đẩy cửa ra, đi hướng ngay tại gặm ăn cỏ khô hát phong. Tháo dây cương về sau, nắm chiến mã tại trên trấn dạo qua một vòng, cuối cùng tuyển một nhà coi như sạch sẽ lữ điếm ở lại. Ngày thứ hai bình minh, sương sớm chưa tan hết lúc, Jolen cũng đã giục ngựa chạy về phía bị thác trung nâng lên địa điểm. Hát phong móng ngựa bước qua dính đầy hạ xương trên mặt đất, tại sau lưng lưu lại một chuỗi rõ ràng dấu móng. Tấu chương xong, chương 46, di chuyển ma vật chương 46, di chuyển ma vật tùng một chân phía đông bắc trong rừng rậm, ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng điệt điệt lá cây, tại phủ kín lá mục trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Giang giác, cành khô đứt gãy giòn băng trùng, một đội gỗ lỉnh cơ vết dỉ loang lổ vũ khí, đẩy ra cản đường lùm cây. Bọn chúng kỳ kỳ cha cha trò chuyện với nhau, khan giọng chói hai tiếng nói bên trong lộ ra không che giấu được hưng phấn. Nếu không phải cái kia mặt mũi dữ tợn và vũ khí bên trên chưa khô vết máu, cái này vui sướng bộ dáng giống như là một đám du lịch lữ nhân. Cầm đầu gỗ lìn chính khoa tay múa chân khoa tay lấy cái gì, đống nhiên ở giữa, một đạo hàn quang từ sau lưng nó trong bụi cỏ hiện lên. Bạch. Gỗ lìn xấu xí nụ cười ngưng kết ở trên mặt, một đạo tinh mịn huyết tuyến lặng yên nó màu nâu xanh trên cổ hiện hiện. Một giây sau, đầu lâu đông lăn rơi xuống đất, tươi máu chảy như suối giống như phun tung tóe ở chung quanh lá rụng bên trên. Các cô. Còn lại gỗ lìn còn không có phản ứng kịp, lại là mấy đạo ngân quang hiện lên. Bọn chúng hoảng sợ thét lên còn chưa mở miệng, liền hóa thành trong cổ dâng trào bọt máu. Ầm. 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 Theo mấy bộ thi thể liên tiếp ngã xuống đất, Jolen lắc lắc trên trường kiếm huyết châu, chậm rãi nhíu mày. Bọn chúng vừa rồi giống như đang nói cái gì? Dọn nhà. Cùng lúc trước và đặt kệ trong rừng rậm đi sát lúc, tao ngộ những cái kia trầm mặc mà điên cuồng gỗ lìn khác biệt. Trước mắt bọn này gỗ lìn trên thân không có quỷ dị màu đỏ đường vân, hành vi cử chỉ cũng lộ ra bình thường rất nhiều. Bởi vậy Jolen tiềm phục tại chỗ tối lúc, liền lợi dụng động vật bản thân đặc tính cẩn thận linh nghe chúng nó nói chuyện với nhau. Đáng tiếc gỗ lìn trí thông minh thực sự là có hạn. Bọn chúng đối thoại không chỉ có bừa bãi, còn thường xuyên đứt quãng. Jolen phí hết đại công phu, mới từ những này phá thành mảnh nhỏ trong lời nói miễn cưỡng bắt được dọn nhà cái này từ mấu chốt. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ lên trong rừng rậm cái kia tên là Kiều Hồng con sóc. Từ khi chuyển chức làm thợ săn cũng thức tỉnh động vật bản thân đặc tính đến nay, đó là hắn gặp được trí thông minh cao nhất phi nhân loại sinh vật. Khe khẽ lắc đầu, Jolen đem đoạn này cùng nhiệm vụ trước mặt không quan hệ hồi ức tạm thời gác lại, sau đó động tác lưu loát đem những này ra màu xanh biết tiểu quái vật kéo vào một bên trong bụi cỏ. Tại xác nhận nó trên người chúng không có bất kỳ cái gì vật có giá trị về sau, liền rút ra chùy thủ bên hông đem lỗ thai của bọn nó từng cái cắt lấy, để vào bên hông túi mang chung. Đây đã là thứ 5 chi đội tuần tra. Jolen cảnh giác ngắm nhìn một phía, xác nhận sau khi an toàn, mới giãn nhẹ một hơi, từ trong ngực móc ra tấm kia có chút nếp gấp bị thắt thư. Pha tạp ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, rơi vào trên giấy da dê cái kia từng hàng lạo thảo chữ viết bên trên. Thảo phạt gỗ lìn doanh địa Jolen lông mày dần dần nhăn lại. Như vậy thường xuyên tuần tra, nghiêm mật như vậy bố phòng, thật chỉ là một cái doanh địa sao? Lần nữa thẩm tra đối chiếu lấy trên giấy da dê tọa độ, xác nhận mình quả thật thân ở bị thác vị trí chỉ định về sau, Jolen mới đưa tấm da dê một lần nữa xếp lại thu hồi. Sau đó đè thấp thân hình, tiếp tục tại trong rừng rậm cẩn thận tiến lên. Cứ việc lấy thực lực của hắn bây giờ, đồng thời đối mặt mấy chục cái gỗ lìn cũng thành thạo điêu luyện, nhưng sư tử bộ thỏ cũng dùng toàn lực. Hắn cũng sẽ không bởi vì song phương thực lực sai biệt quá lớn, liền phất lờ. Theo xâm nhập, hắn lại tao ngộ hai chi gỗ lìn đội tuần tra. Nhờ vào thích ứng tính huấn luyện mang tới tăng thêm, Jolen nhanh nhẹn thuộc tính đã tăng lên đến 7 giờ, gần như sắp muốn cùng sức mạnh thuộc tính ngang hàng. Cái này khiến hắn tại trong rừng cây rậm rạp như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua, mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn chí mạng. Hàng quang lóe lên, hai chi đội tuần tra gỗ lìn thậm chí không kịp phát ra cảnh báo, liền đã mệnh tang tại chỗ. 29 Jolen ở trong lòng đếm thầm lấy. Dựa theo gỗ lìn 3 đến 5 chỉ vì một tổ tuần tra biên chế, hắn đoạn đường này đã tiêu diệt 7 tiểu đội. Chuyển chức chiến sĩ cần thiết chém giết 100 cái địch đối với sinh vật nhiệm vụ tiến độ, cũng từ số không nhanh chóng tiến lên đến 29. Tại lý luận cùng thực tiễn đặc tính ra chỉ dưới, hùng sư kiếm thuật điểm kinh nghiệm EXG cũng tăng trưởng gần 70 điểm. Cùng ngày thường dựa vào chuẩn bị chiến đấu đặc tính huấn luyện lúc tiến độ so sánh, tốc độ tăng lên như vậy có thể xưng kinh người. Theo tiếp tục tiến lên, Jolen bỗng nhiên bắt được phía trước truyền đến tiếng ồn ào vang. Hắn lập tức cúi người, thả nhẹ bước chân hướng về phía trước tiến hành. Đế giày dẫm tại xốp lá mục bên trên, không có phát ra một tia tiếng vang. Cuối cùng tại một lùm rậm rạp bụi cây trước dừng lại. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đẩy ra cánh lá, dương mắt nhìn lên. Đây là một mảnh bị thô bạo khai khẩn trong rừng đất trống. 17-18 tòa dùng cành cây và bùn nhau dán thành tốt lều con mèo nhét chung một chỗ. Biên giới thì chất đống lấy mấy cố bị gặm nuốt đến hoàn toàn thay đổi thi thể, từ tàn phá trang phục đến xem, hẳn là qua lại thường khách và trước đến thảo phạt bọn chúng dòng binh hoặc là nhà mạo hiểm. Trong đó mấy chục con gỗ lìn, giống như con kiến dọn nhà giống như tại trong doanh địa xuyên tới xuyên lui. Có chính đem giành được dụng cụ thô bạo nhét vào cái gùi, đồ gốm vỡ vụn thanh âm liên tiếp. Có tại tranh đoạt một khối mốc meo thịt khô, lẫn nhau cắn xé đến miệng đầy là huyết. Từ bên trên nhìn lại, toàn bộ doanh mà hiện lên ra một loại bệnh trạng sức sống, tựa như mục nát gỗ mục bên trong phun trào dòi bỏ. Mà tại doanh địa chính giữa, một cái mang theo cốt chất hạng liên gỗ lìn chính âm thanh chỉ huy. Nó cùng cái khác đồng loại hình thể tương tự, nhưng này song đục ngầu vàng trong mắt lóe ra rạo hoạt ánh sáng. Mỗi khi có gỗ lìn vận chuyển lúc động tác hơi chậm, nó liền sẽ nhảy dựng lên dùng cốt trượng hung hăng gõ đầu của đối phương. Vậy mà thật là tại dọn nhà. Bất quá bọn này gỗ lìn tột cùng muốn chuyển đi nơi nào? Hắc Sam rừng rậm sao? Jolen một bên ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, một bên meo cặp mắt lại cẩn thận kiểm điểm số lượng. 1, 2, 3, 31 chỉ gỗ lìn. Hắn thấp giọng đếm thầm lấy, trong đầu tính toán rất nhanh đứng lên. Dựa theo cái này quy mô đến xem, nếu như cậu đầu nhân xảo huyệt ma vật số lượng cùng gỗ lìn doanh địa tương đối lời nói, hoàn thành hai cái này ủy thác về sau, chuyển chức chiến sĩ cần thiết đánh giết điều kiện hẳn là như vậy đủ rồi. Nghĩ tới đây, Jolen hưng phấn liếm môi một cái, tay phải sờ hướng về phía bên hông đoạn cung. Cây cung này là trước khi đi tại hạ kệ chỉ đạo dưới chế tạo, hoàn toàn phù hợp hắn sử dụng quen thuộc. Màu nâu đậm tráng một cung thân đi qua tỉ mỉ rèn luyện, trên đó không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí, chỉ có nắm chuôi nơi quấn quanh vài vòng dây ra. Mặc dù vẻ ngoài giản dị tự nhiên, nhưng so với trước đó mượn đã dùng qua rôn và đặt kệ đoạn cung, cái này món vũ khí dùng quả thực thuận buồm xuôi gió. Duy nhất nhường Jolen cảm thấy tiếc nuối là, có lẽ là bởi vì luyện tập không đủ thời gian, hắn từ đầu đến cuối không thể thức tỉnh cùng nghề một tương quan kỹ năng. Jolen trầm ổn dương cung cái tên, dây cung trong tay hắn như là trăng tròn chậm rãi kéo ra. Ầm. Theo dây cung đàn hồi trầm đục, mũi tên tựa như tia chớp phá không mà ra. Tại cơ sở tiễn thuật mát cấp ra chỉ dưới, bắn giết một cái đứng im mục tiêu quả thực dễ như trở bàn tay. Nháy mắt sau đó, cái kia trên cổ treo xương chế dây chuyển gỗ lìn thủ lĩnh đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu rên, lảo đảo hướng về sau ngã quỵ. Sắc bén mũi tên tinh chuẩn xuyên qua mắt của nó ổ, thật sâu chui vào xương sọ, máu tươi lập tức phun ra ngoài. Cái này mới vừa rồi còn đang liễu díu ra lệnh gỗ lìn thủ lĩnh, vẹn vẹn co quắp mấy lần liền triệt để không một tiếng động. Không đợi còn lại gỗ lìn từ trong lúc khiếp sợ phản ứng kịp, liên tiếp không ngừng tiếng xé gió đã vang lên. Một chi lại một mũi tên nhọn cơ hồ là không ngừng nghỉ chút nào bắn nhanh mà tới. Đương theo lấy liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, đám gỗ lìn thần sắc từ ban đầu mở mịt cấp tốc chuyển biến làm hoảng sợ, cuối cùng triệt để sụp đổ, bắt đầu tứ tán chạy trốn. Mắt thấy bọn này ra xanh tiểu quái vật đã hoàn toàn tổ chức không dậy nổi hữu hiệu chống cự, Jolen cũng không tiếp tục cần giấu. Lưu loát rút ra bên hông kiếm sắt, mạnh mẽ thân ảnh từ trong bụi cỏ một nhảy ra, như mãnh hổ giống như xông vào chạy tán loạn gỗ lìn trong đám, kiếm sắt dưới ánh mặt trời bạch ra băng lãnh hồ quang. Ngắn ngủi vài phút bên trong, 31 chỉ gỗ lìn liền toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. Jolen lắc lắc trên thân kiếm vết máu, quét mắt đầy đất thi thể, xác nhận không có cá lọt lưới về sau, mới chậm rãi thu kiếm vào vỏ. So với dự đoán còn muốn nhẹ nhõm, Jolen ngồi xổm người xuống, tiện tay khuấy động lấy rơi là tả trên đất chiến lợi phẩm. Thô ráp cây gỗ bên trên cột mấy khối bén nhọn đá vụn, mấy cái vết dỉ loang lổ đòn đao, còn có mấy cây dùng xương thú mài chế trường mâu. Những này làm ở vũ khí liền một cái tiền đồng đều không đáng, nhường hắn không khỏi nhíu mày. Quả nhiên không thể trông cậy vào những này nghèo kiết hủ lậu ma vật, hắn thấp giọng lẩm bẩm, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, dư quang lại đột nhiên thoáng nhìn gỗ lìn thủ lĩnh bên cạnh thi thể một cái cũ nát hòm gỗ. Cái dương nửa đậy ở trong bùn đất, mặt ngoài che kín vết chảy, thoạt nhìn như là bị thô bạo lôi kéo qua. Jolene dùng mũi kiếm đẩy ra nắp vali, mấy cái đồng tệ lập tức đinh đinh đang từ khe hở bên trong lăn xuống đi ra. Hắn nhãn tỉnh sáng lên, túi người xem xét, phát hiện trong dương lộn xộn chất đống mấy cái ngân tệ, một tiểu đem tiền đồng, cùng với bọn gia hỏa này. Hắn không nhịn được cười ra tiếng. Trong dương chất đầy các loại lập lòe tỏa sáng lại không có chút giá trị tạp vật. Vài miếng mài đến tỏa sáng vỏ sò, mấy quả thải sắc viên thủy tinh, thậm chí còn có nửa cái gương vỡ nát. Những này bảo bối bị tỉ mỉ dùng phá trong bao chứa lấy, và tiền lăn lộn cùng một chỗ. Thấp nhất thậm chí còn đè ép mấy bao dị xét đến gần như ăn mòn đinh sắt. Quả nhiên là gỗ lìn phẩm bị. Jolene lắc đầu, đem ngân tệ và tiền đồng thu vào hầu bao. 3 ngân 72 đồng, lại thêm dùng gỗ lìn lô thay đổi lấy thù lao, ngược lại là bút không ít thu nhập. Chắc không được đám kia giông binh và nhà mạo hiểm nhóm biết rõ nguy hiểm, vẫn còn như thế chạy theo như vịt. Xác nhận không còn cái khác tàng tiền đồ vật về sau, Jolene thuần thục cắt lấy mỗi cái gỗ lìn thái trái, chứa vào chuyên môn bằng da túi túi. Sau đó lại đem vừa rồi bắn ra đi mũi tên từng cái thu hồi, lau sạch sẽ về sau, để vào phía sau ống tên trung. Cẩn thận kiểm tra chiến trường bảo đảm không có bỏ sót về sau, liền lập tức dọc theo lúc đến lộ tuyến nhanh chóng trở về. Đem căng thòng chiến lợi phẩm túi vung lên lưng ngựa về sau, Jolene lưu loát trở mình lên ngựa, từ trong ngực móc ra ố vàng da dê địa đồ, mượn ánh nắng chiều cẩn thận chú đáo. Tại xác nhận cầu đầu nhân xảo huyệt cụ thể phương vị về sau, hắn nhẹ kẹp bụng ngựa, hướng về mục đích mau chóng đuổi theo. Hai ngày hành trình thoáng qua tức thì, cùng gỗ lìn doanh địa hoàn toàn khác biệt chính là, tại phiến rừng rậm này bên trong tiến lên lúc, Jolene lại chưa tao ngộ bất luận cái gì cầu đầu nhân đội tuần tra. Thuận lợi ngoài ý liệu nhường hắn rất nhanh đã tới nhiệm vụ đánh dấu vị trí. Khi hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra trước mắt nồng đậm lùng cây, nhìn về phía chỗ kia tĩnh mịch hang động lúc, vẫn không khỏi đến giật mình. Hang động trước trên đất trống bừa bộn một mảnh, tán lạc các loại dụng cụ thường ngày và chưa mang đi vật phẩm. Trong động ngoại trừ tạp nhạp dấu chân bên ngoài không có mưa ai, chỉ có trung ương đống lửa trại còn tung bay từng sợi khói xanh, chứng minh nơi này trước đây không lâu còn có sinh vật ở lại. Jolene túi người, đưa tay treo tại đống lửa phía trên thăm dò. Dòng lô chi tâm đặc tính, nhưng hắn đối với hỏa diễm nhiệt độ cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Còn có chút nhiệt độ, xem ra vừa rời đi không lâu. Phát hiện này nhường hắn lập tức rời khỏi hang động, tại xung quanh triển khai điều tra. Đi qua cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng tại đông nam phương hướng trên mặt đất bên trên, phát hiện từng chuỗi xốc xếp cầu đầu nhân dấu chân, hướng phía rừng rậm chỗ sâu kéo dài mà đi. Jolene chậm rãi đứng dậy, lông mày không tự giác nhíu lại. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái phương hướng này tựa hồ đang cùng nhà mạo hiểm công hội mới nhất ủy thác chung, nâng lên ma vật dị động khu vực hoàn toàn ăn cướp. Tấu chương xong, chương 47, dị biến chương 47, dị biến. Jolene nhìn chăm chú trên mặt đất tạp nhạp dấu chân, cau mày mà sa vào trầm tư. Bây giờ đi về giao tiếp ủy thác, mặc dù lấy không được thù lao, nhưng cũng không cần thành toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Bất quá đối với hắn mà nói, tiền tài ngược lại là thứ yếu. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi vào chức nghiệp bảng bên trên. Nhu cầu sức mạnh 9, nhanh nhẹn 6, năm hạng mát cấp chiến đấu tương quan kỹ nghệ 4/5, đánh giết 60, 100 tên địch đối với sinh vật khoảng cách nghề nghiệp chiến sĩ chuyển trước, ngoại trừ thuộc tính yêu cầu bên ngoài, còn kém một hạng mát cấp chiến đấu kỹ nghệ và 40 địch đối với sinh vật. Mát cấp hùng sư kiếm pháp ngược lại không là vấn đề, cùng lắm thì trở về dựa vào chuẩn bị chiến đấu đặc tính từ mài, mặc dù thiếu đi lý luận cùng thực tiễn đặc tính tăng thêm, hiệu suất hội thấp một số, nhưng đơn giản là nhiều tìm chút thời giờ. Về phần thuộc tính, cũng có thể đi qua rèn luyện từ tăng lên, nhưng 40 con địch đối với sinh vật hắn hồi tưởng lại nhà mạo hiểm công hội cái kia mặt dán đầy ủy thác thông cao tấm. Nếu như nhớ không lầm, cùng ma vật tương quan ủy thác lắc đắc không có mấy. Ba trong đó có hai cái đã bị hắn tiếp đi, còn lại một cái duy nhất chính là điều tra ma vật dị động nhiệm vụ. Chiếu cái này xu thế, trong ngắn hạn chỉ sợ rất khó lại xuất hiện cùng loại thanh trước ma vật ủy thác. Được rồi, cân nhắc một lát sau, Jolene rốt cuộc quyết định. Đã bọn này cầu đầu nhân rời đi thời gian còn không dài, không bằng trước cùng đi lên xem một chút, nếu như thuận lợi đuổi kịp, liền tốc chiến tốc thắng. Vạn nhất tình huống không ổn, lấy thích ứng tính huấn luyện sau khi cường hóa 7 giờ nhanh nhẹn, thoát thân cũng không thành vấn đề. Quyết định về sau, Jolene dọc theo cầu đầu nhân dấu chân nhanh chóng đi xuyên qua trong rừng rậm, ánh mắt lợi hại không ngừng quét mắt bốn phía động tĩnh. Một lát sau, cước bộ của hắn tại một đầu châu ngã ba đột nhiên dừng lại. Trước mắt trên mặt đất bên trên, nguyên bản đơn nhất cầu đầu nhân dấu chân bên cạnh, thình lình xuất hiện nhiều loại khác biệt dấu chân. Jolene quỳ một chân trên đất, cẩn thận tra xét những này đàn sen dấu vết. Ngoại trừ quen thuộc cầu đầu nhân trảo ấn cùng nhân loại dấu ủng bên ngoài, còn có gỗ lìn đặc lưu ba chỉ dấu chân, cùng với một cái hắn chưa từng thấy qua kỳ lạ dấu chân. Tình huống so với trong tưởng tượng phức tạp. Jolene đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả lấy những này dấu vết, lông mày càng nhăn càng chặt. Không chỉ có gỗ lìn, cầu đầu nhân loại ma vật này, còn có nhân loại. Hắn ngồi dậy, nhìn khắp bốn phía. Bùn trên đất dấu chân lộn xộn, từ từng cái phương hướng tụ đến, lại phân tán ra. Nhìn chăm chú trên mặt đất rắc rối phức tạp dấu chân, một cái suy đoán trong đầu dần dần thành hình. Chẳng lẽ ngoại trừ cầu đầu nhân và gỗ lìn, còn có cái khác ma vật cũng đang tiến hành tập thể di chuyển? Ánh mắt của hắn đi theo những cái kia xa lạ dấu chân kéo dài phương hướng, ngón tay vô ý thức vuốt ve chuôi kiếm. Mà những cái kia tiếp tiêu diệt toàn bộ ủy thác dòng binh và nhà mạo hiểm nhóm, cũng lần theo những này dấu chân một đường truy đến nơi này. Mang theo phần này lo nghĩ, Jolene tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí dọc theo dấu chân tiến lên. Theo xâm nhập, trong rừng dấu chân càng ngày càng dày đặc, nguyên bản chật hẹp trong rừng đường mòn lại bị dẫm đạp thành một đầu rộng lớn đường đất. Cũng không lâu lắm, xuyên thấu qua tán cây ánh nắng đột nhiên trở nên mãnh liệt, hiển nhiên sắp đến rừng rậm biên giới. mà một trận đinh thai nhức óc tiếng ồn ào cũng dần dần từ đằng xa chuyển đến. Nhân loại gầm thét, ma vật kêu gào, kim loại va chạm tranh minh, các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, biểu thị phía trước ngay tại bộc phát một trận chiến đấu kịch liệt. Dỗ Len nhẹ nhàng đẩy ra cuối cùng một đám cỏ, trước mắt chiến trường cảnh tượng đột nhiên xâm nhập tầm nhìn. Trên trăm tên dông binh và nhà mạo hiểm chính giữa khu rừng trên đất chống cùng ma vật đại quân triển khai quyết tử đấu tranh, nồng đậm máu tanh mùi vị cơ hồ khiến người ngạt thở. Cái đó là, ánh mắt của hắn ngưng kết trong chiến trường ương, chỉ thấy mấy chục cái thân hình cùng nhân loại tương tự ma vật chính hỗn tạp tại cầu đầu nhân và gỗ lìn ở giữa. Những quái vật này toàn thân bao trùm lấy thô giáp da lông, giữ tận đầu bày biện ra rõ ràng linh cầu đặc thù. Dỗ Len không tự giác nhíu mày, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trừ cầu đầu nhân và gỗ lìn bên ngoài ma vật. Xài lang nhân, chiến trường chém giết cũng không bởi vì Dỗ Len kinh ngạc mà có chút ngừng. Sắc bén kim loại binh khí dưới ánh mặt trời phản xạ ra chói mắt hàn quang, cùng văng tứ phía ngầm dòng máu màu đỏ đan vào một chỗ, đem trọn mảnh thổ địa nhuộm dần thành quỷ dị màu tím đen. Nhưng mà cho dù tại ma vật trước mắt tình huống, những cái kia vốn nên cùng chung mối thù dòng binh và nhà mạo hiểm, giờ phút này lại lâm vào điên cuồng nội đấu. Một tên người mặc giáp da dòng binh vừa chém ngã một cái xài lang nhân, lập tức tham lam nhào về phía đầu lâu của nó. Ngay tại hắn móc ra chùy thủ chuẩn bị cắt lấy chiến lợi phẩm lúc, một thanh sắc bén đoản kiếm đột nhiên từ khía cạnh đâm tới. Đó là một ánh mắt hung ác nham hiểm làm mạo hiểm ra, chính gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hắn con mồi. Đó là lao tử chiến lợi phẩm. Đánh rắm. Cái này xài lang nhân rõ ràng là bị ta tiễn bắn trúng yếu hại. Tương tự ghê tởm tranh chấp tại chiến trường các nơi bộc phát. Mấy cái trang bị tinh lương mạo hiểm tiểu đội thậm chí hoàn toàn không để ý chung quanh nhìn chằm chằm gỗ linh đàn, vì mấy túi ma vật lỗ thai thuộc về quyền mà đao kiếm tương hướng. Dỗ Len lặng lẽ quan sát, phát hiện chí ít 1/3 dòng binh và nhà mạo hiểm, trên thực tế đều tại cùng những người khác giằng co, mà không đối với kháng trước mắt ma vật. Mà đám ma vật hiển nhiên đã nhận ra cái này tuyệt hảo cơ hội. Xào trá gỗ lìn trốn ở phía sau cây ném mạnh hòn đá, hung tàn xài lang nhân tạo thành đội kích tiểu đội, liền liền tương đối ngu rốt cầu đầu nhân cũng bắt đầu có tổ chức vây công lên lạc đàn mạo hiểm giả. Cứ việc trang bị và chiến đấu kỹ nghệ tồn tại trên lệnh, nhưng bằng mượn nhân loại tự giết lẫn nhau, chi này hỗn tạp ma vật quân đoàn lại như kỳ tích duy trì ở nguyên bản nghiêng về một bên chiến cuộc. Nhất châm trọng là, tại chiến trường kịch liệt nhất vùng đất trung ương, mấy cái căng phòng chiến lợi phẩm túi cứ như vậy tùy ý tán lạc. Bên trong đầy lỗ thai, móng vuốt và răng. Nhưng chủ nhân của bọn chúng hoặc là đã biến thành thi thể, hoặc là ngay tại vì mới chiến lợi phẩm mà điên cuồng chém giết. Một đám thấy lợi quên mệnh ngu xuẩn. Dỗ Len cười lạnh tại khóe miệng lóe lên một cái rồi biến mất, tay phải hướng về sau tìm kiếm, sờ về phía trên lưng hai cái túi lựu tên. Lần này xuất hành trước, vì lấy phòng ngừa bắn nhất, hắn đặc biệt mà chuẩn bị chọn vẹn 50 mũi tên. Vừa vặn dùng cho dưới mắt loại này tình huống đặc biệt. Mắt hắn híp lại nhanh chóng liếc nhìn chiến trường, trong lòng âm thầm tính toán. Cho dù đi qua mới vừa rồi hỗn chiến, trên trận ma vật số lượng vẫn không dưới trăm chỉ. Nếu là một mình tiêu diệt toàn bộ, chỉ sợ muốn phí không ít công phu. Nhưng giờ phút này lại là tỉnh không ít phiền phức. Thù lao và tiền thưởng đối với hắn mà nói bất quá là dệt hoa trên gấm, mục tiêu chân chính là cái kia 100 cái chuyển chức cần thiết đánh giết số. Mà bây giờ, những này đang cùng các dòng binh chém giết ma vật, quả thực chính là đưa tới cửa nhiệm vụ mục tiêu. Dỗ Len lặng yên triệt thoái phía sau mấy bước, ẩn vào bóng cây bên trong. Sau đó lưu loát dương cung lắp tên, đầu ngắm quá chặt một cái đang cùng dòng binh chiến đấu cầu đầu nhân. Siêu. Dây cung rung động trầm đục qua đi, mũi tên tinh chuẩn xuyên thấu cầu đầu nhân cổ họng. Cái kia đang cùng chi vật lộn dòng binh rõ ràng sức sở, nhưng lập tức liền mừng rỡ như điên móc ra truy thủ, nhanh nhẹn cắt lấy con mồi lốt hai. Hoàn toàn không để ý bất thình lình trợ công đến từ phương nào. Nhu cầu sức mạnh 9, nhanh nhẹn 6, năm hạng mát cấp chiến đấu tương quan kỹ nghệ 4/5, đánh giết 61, 100 tên địch đối với sinh vật nhìn xem chức nghiệp bảng bên trên gia tăng số lượng, Dỗ Len không tự giác liếm liếm môi khô giáo. Hắn lần nữa rút ra một mũi tên, khoác lên trên dây. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, tại bó mũi tên bên trên chích xạ ra băng lãnh quang mang. Mũi tên phá không duệ vang liên tiếp không ngừng, mỗi một chi đều tinh chuẩn địa mang đi một cái ma vật tính mệnh. Nhưng mà chiến cuộc nhưng thủy chung cháy bỏng. Những cái kia vì chiến lợi phẩm tranh đến mặt đỏ tới mang thai các dòng binh, còn tại lẫn nhau xô đẩy, chửi rủa, thậm chí rút đao khiêu chiến. Làm đối lượng tên sắp thấy đáy lúc, Dỗ Len thở một hơi dài nhẹ nhõm, đầu ngón tay chạm đến còn lại mười mấy mai mũi tên. Còn lại 7 con. Không nghĩ tới hoàn thành chiến sĩ chuyển chức cần thiết chém giết ma vật điều kiện, vậy mà lại thuận lợi như vậy ngay tại cái này thư giãn trong mắt, hắn dư quang đông nhiên bắt được chiến trường sườn đông dị động. Một cái hất lên đen kịt trường bảo thân ảnh chính lấy quỷ dị bước đi tới gần chiến trường. Nhìn như đi bộ nhàn nhã, tốc độ lại mau đến kinh người. Ánh nắng tại trôi này ra khỏi vỏ tế kiếm bên trên chiếc xạ ra chói mắt hàn quang, tựa như độc xà thổ tín. Sau một khắc, tên điêu người áo đen như quỷ mị giống như lướt vào chiến trường, tế kiếm bạch ra ngân hồ chỗ đến, máu tươi như hồng liên nở rộ. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, trôi này sắc bén lưỡi kiếm đúng là không khác biệt công kích. Nhân loại giáp trụ, ma vật thô giáp ra, tại trôi này tế kiếm trước đều như là giấy mỏng giống như bị tùy tiện xé rách. Trên chiến trường tiếng kêu thảm thiết đột nhiên trở nên dày đặc đứng lên, nguyên bản hỗn loạn chém giết lại tại vị này khách không mời mà đến tàn sát dưới, bày biện ra quỷ dị trật tự. Tất cả vật sống đều tại hốt hoảng chạy trốn, rồi lại một cái tiếp một cái ngã vào trong vũng máu. Gặp quỷ, là đạo phủ. Cái tên điên này làm sao lại xuất hiện ở đây? Liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm, mấy cái không cam lòng dòng binh và nhà mạo hiểm ý đồ giơ kiếm phản kháng, lại tại trong nháy mắt liền biến thành trên mặt đất thi thể lạnh băng. Mà những cái kia vốn là nhỏ yếu ma vật càng là không chịu nổi một kích, tại người áo đen tinh chuẩn kiếm chiêu dưới như là rơm rạ giống như nhao nhao ngã xuống. Là hắn. Dỗ Len bắn ra trong tay mũi tên, ánh mắt ngưng tụ. Hắn rốt cục nhớ tới hắc bảo nhân này thân phận. chính là trước kia đang mạo hiểm nhà công hội, cùng hắn gặp thoáng qua người thần bí kia. Đao phủ quan sát đến đối phương tựa như nước chảy mây trôi kiếm thuật, dỗ len lông mày càng nhăn càng chặt. Cho dù hắn đi qua trang biên vệ binh nghiêm ngặt huấn luyện, kinh nghiệm thực chiến phong phú không ít, hùng sư kiếm thuật cũng sắp đạt tới mắt cấp. Nhưng đơn thuần kiếm thuật tạo nghệ, chỉ sợ vẫn không phải người sát thần này đối thủ. Bất quá những này suy nghĩ rất nhanh liền bị ném đến sau đầu. Vô luận là điên cuồng đao phủ, hỗn chiến dòng binh và nhà mạo hiểm, vẫn là những cái kia ma vật, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn duy nhất quan tâm chính là hoàn thành cái kia 100 cái đánh giết mục tiêu. Thứ 37 chỉ. Theo lại một mũi tên phá không mà ra, nơi xa một cái gỗ lìn ứng thanh ngã xuống đất. Còn kém cuối cùng bà con. Dỗ Len hưng phấn mà lần nữa dựng tên lên dây. Nhưng đầu ngón tay vừa chạm đến dây cung, một trận đinh thai nhức góc vụ vụ âm thanh lại đột nhiên từ phương xa truyền đến. Hắn đông nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa yên lặng rừng rậm đột nhiên dơ lên đầy trời khói bụi, một làn khói bụi uy tích tựa như tia chớp hướng chiến trường cấp tốc tới gần. Chuyện gì xảy ra? Dự cảm không ổn, Dỗ Len lập tức kéo căng dây cung. Nhưng tiễn còn chưa rời dây cung, một cái bóng đen đã từ trong rừng rậm phá không mà ra, lơ lửng tại chiến trường trên không. Cái đó là? Dỗ Len ngửa đầu nhìn lại, con người bỗng nhiên co vào. Ánh nắng xuyên thấu bụi mù, cái bóng đen kia hình dáng dần dần rõ ràng, che kín bảy màu đỏ ngòm thân thể cùng ban đầu ở thôn trang tao ngộ huyết bảy cầu đầu nhân cực kỳ tương tự, nhưng nguyên bản đầu chó lại trở nên dài mảnh bén nhọn, càng giống một cái vận sức chờ phát động, miệng phun hồng tin thằn lằn. Nhất làm cho người dùng mình là quái vật bên trái phần lưng mọc ra một cái dị dạng cánh thịt, cái kia cánh thoạt nhìn tựa như vừa phá kén đấu trùng giống như nó nớt, cùng nó thân thể cao lớn cực không tương xứng. Nhưng chính là cái này kém xa cái nhỏ, giờ phút này lại quỷ dị chống đỡ lấy nó tại tầng trời thấp xoay quanh, bỏ ra làm cho người hít thở không thông bóng ma. Tấu chương xong, chương 48, chém giết chương 48, chém giết giống. Một tiếng biết hai nhức góc rít gào xé rách chiến trường, mang cánh cầu đầu nhân đột nhiên ngửa đầu, phát ra làm cho người run sợ thét dài. Không đợi zombie và nhà mạo hiểm nhóm phản ứng kịp, nó đã vung động trong tay vết dị loang lổ cự phủ, mũi nhọn dưới ánh mặt trời chết xạ ra lạnh lẽo hàn quang. Bạch. Tiếng xé gió đột nhiên vang, mang cánh cầu đầu nhân đột nhiên vỗ cánh, như chết thần giống như đáp xuống, lao thẳng tới đám người dày đặc nhất chỗ. Cự phủ quét ngang, phản phất lôi cuốn lấy ngàn quân lực. Phốc phốc, phốc phốc. Suối máu dâng trào, tàn chi bay tứ tung. Vẹn vẹn vừa đối mặt, trên mặt đất liền nhiều một đống phá thành mảnh nhỏ thi thể. Từ trên cao quan sát, mang cánh cầu đầu nhân tựa như nông phu thu hoạch ruộng lúa mạch, mà những lính đánh thuê kia và nhà mạo hiểm, bất quá là đợi cắt mạch thuệ, không có lực phản kháng chút nào. Số ít phản ứng tương đối nhanh dòng binh và nhà mạo hiểm bản năng giơ lên vũ khí đó đỡ, càng có mấy người thấp người né tránh, ý đồ phản kích. Nhưng mà, keng, 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 vũ khí của bọn hắn chém vào mang cánh cầu đầu nhân phủ kín lân phiến trên người, vẹn vẹn bắn tung tóe ra mấy đốm lửa, liền một đạo vết cắt đều không thể lưu lại. Tuyệt vọng như ôn dịch giống như lan tràn. Cái này căn bản không phải chúng ta có thể đối phó quái vật. Nó lân phiến so với sắt thép còn cứng rắn. Công kích của chúng ta hoàn toàn vô hiệu. Mau bỏ đi. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta tất cả đến chết ở chỗ này. Đáng chết, cái đồ chơi này là từ trong địa ngục bỏ ra tới sao? Mắt thấy mang cánh cầu đầu nhân tàn bạo giết chóc, zombie và nhà mạo hiểm nhóm đấu trí trong nháy mắt sụp đổ. Bọn hắn bước xuống sắp tới tay chiến lợi phẩm, hoảng sợ chạy từ phía trên chiến trường hỗn loạn tương mừng. Mà mang cánh cầu đầu nhân thì là lơ lửng tại tầng trời thấp, phía sau đơn cánh chậm rãi vỗ, màu đỏ tươi hai mắt lóe ra khát máu quằn mang. Nó giống đùa bỡn con ngồi mãnh cầm bình thường, không nhanh không chậm săn đuổi lấy chạy trốn nhân loại, mỗi một lần lao xuống đều nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mà nguyên bản bị nhân loại áp chế ma vật quân đoàn, giờ phút này cũng sĩ khí đại trấn. Bọn chúng đương phấn mà chu lên, cơ kém vũ khí, gia nhập trận này đơn phương đổ sát. Về phần Dỗ Len khi nhìn rõ mang cánh cầu đầu nhân chân dung trong nháy mắt, hắn liền tỉnh táo thu hồi đoạn cung, lặng yên lui lại. Bước tiến của hắn nhanh nhẹn mà cấp tốc, trong nháy mắt liền cách xa trung tâm chiến trường. Đến ở sau lưng truyền đến kêu thảm, hắn mắt điếc hai ngơ. Trước đó trong rừng cứu đặc kệ, là bởi vì đối phương là quý tộc thiếu gia, là phò sứ lìn nam tức con trai độc nhất. Sinh tử của hắn trực tiếp quan hệ đến tính mạng của mình. Nhưng dưới mắt những lính đánh thuê này và nhà mạo hiểm đâu? Bất quá là một đám tham lam trục lợi chi đồ, chết sống cùng hắn có liên can gì? Lấy Dỗ Len thực lực bây giờ, nếu như vận dụng thuận thế trạng, xác thực có cơ hội một kích chém giết mang cánh cầu đầu nhân. Nhưng về sau đâu? Lâm vào suy yếu kỳ chính mình, thật có thể trông cậy vào những này liếm máu trên lưới đao kẻ liều mạng trong lòng còn có cảm kích. Đáp án rõ ràng. Cho nên, rời xa trận này không phải là mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Đáng tiếc, khoảng cách chiến sĩ chuyển chức yêu cầu chém giết số, chỉ kém cuối cùng ba con. Dỗ Len bước chân không ngừng, trong đầu tính toán rất nhanh bệ. Cành khô tại dưới chân đứt gây tiếng vang bị hắn tận lực khống chế tại nhất phạm vi nhỏ, mỗi một bước đều tình chuẩn rơi vào ổn thỏa nhất điểm dừng chân. Bất quá cũng không quan hệ. Hạ kệ sư phó phê ngày nghỉ còn rất dài, cùng lắm thì tại Tùng Mộc trấn nhiều ở vài ngày, có con chó kia thủ lĩnh tại, phụ cận ma vật chắc chắn sẽ không an phận. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, bước tiến của hắn ngược lại càng phát ra mau lẹ. Đột nhiên, kim loại va chạm tranh minh thanh xuyên thấu kêu rên. Dỗ Len nhướng mày, lại có người có thể cùng cái kia mang cánh cầu đầu nhân của nhau. Hơn nữa nghe cái này giao thủ tần suất, tựa hồ còn không rơi vào thế hạ phong. Không phải hắn khinh thường những lính đánh thuê kia. Tại cung huyết vậy cầu đầu nhân giao thủ về sau, hắn quá rõ ràng cái này mà vật chỗ kinh khủng. Đao thương bất nhập lân giáp, viễn siêu thường nhân quái lực, dưới mắt còn muốn tăng thêm cái kia cánh mang tới tính cơ động. Lúc trước đối mặt huyết vậy cầu đầu nhân lúc, cho dù là thân là phòng binh dôn mấy người đều khó mà chống đỡ. Những này lâm thời chấp và đám hỗ hợp làm sao có thể kim loại giao kích âm thanh đột nhiên trở nên dày đặc, mơ hồ còn kèm theo ma vật bị đau gào thét. nhưng Jolene bước chân, nhưng không có bởi vì tò mò tâm mà thả chậm. Bất kể là ai tại kiềm chế quái vật kia, đều là đang vì hắn tranh thủ quý giá rút lui thời gian. Bèn, đinh hai nhức góc bạo hưởng đột nhiên từ phía sau nổ tung, Jolene phản xạ có điều kiện nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh như đạn pháo gào thét mà đến, tốc độ nhanh chóng thậm chí trong không khí lôi ra tàn ảnh. Jolene thấy thế, thân thể bản năng hướng phía cạnh né tránh. Bóng đen sát góc áo của hắn lướt qua, đập ầm ầm tại phía trước trên cây cối. Tráng kiện thân cây phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, vỏ cây bắn nổ mảnh gỗ vụn văng từ phía. Đao phủ. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, nhưng Jolene vẫn là nhận rõ thân phận của hắn. Giờ phút này đối phương mang tính tiêu chí áo bào đen nhiều chỗ tổn hại, lộ ra bên trong mặc giáp da tinh tế thân hình, tái nhợt đầu ngón tay còn gắt gao nắm chặt chôi này mang tính tiêu chí thế kiếm. Còn chưa chờ thân hình đứng vững, phần gáy đột nhiên chuyển đến lạnh lẽo thấu xương. Bén nhạy bản năng chiến đấu lệnh Jolene không chút do dự thấp người lăn lộn. Răng rắc. Dì xét cự phủ dán hắn lọn tóc lướt qua, đem bên cạnh một người ôm hết thô tượng thụ chặn ngang chặt đứt. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn trùng, Jolene thuận thế đứng dậy, bên hông kiếm sắt đã ra khỏi vỏ, dưới ánh mặt trời bạch ra một đạo lạnh lẽo đường vòng cung. Nhưng sau một khắc, mang cánh cầu đầu nhân lại đột nhiên thay đổi mục tiêu. Chỉ vương mới còn dựa thân cây chậm rãi trượt xuống đao phủ, giờ phút này đã đứng lên, chính lấy mau lẹ chi thế đánh út về phía sau lưng nó đưa cánh. Keng. Cự phủ tiếng xe gió chung, mang cánh cầu đầu nhân đột nhiên xoay người quét ngang. Đao phủ mảnh khảnh thân ảnh như lá rụng giống như ngựa ra sau. Lưỡi búa sắt chóp mũi lướt qua, sau đó nửa đường đột nhiên biến chiêu, cùng tế kiếm chạm vào nhau. Khục. Dưới hắc bảo chuyển đến tiêu rên. Đao phủ quỳ một chân trên đất, tế kiếm cắm vào mặt đất vạch ra thật dài khe danh mới dừng lui thế. Lúc lần đầu, mang cánh cầu đầu nhân đã lại lần nữa đánh tới. Ba ba bá. Tế kiếm trong nháy mắt hóa thành ngân mang mưa to. Mũi kiếm tinh chuẩn đâm về mí mắt, lỗ tai, cánh màng chờ chỗ bạc được, lại đều bị lân giáp đón đỡ. Mang cánh cầu đầu nhân cười gần đón đỡ tất cả công kích, dùng sức vung động vũ khí trong tay. Bèn, lưỡi búa đánh tới hướng mặt đất, trong nháy mắt trên mặt đất tràn ra giống mạng nhện vết rách. Đao phủ đội vàng lăn qua một bên tránh né, lăng lệ khí lãng lại đem áo bào đen xé mở nửa bước, lộ ra một đoạn tái nhợt cầm cùng mấy sợi tàn mát tóc bạc. Còn chưa chờ hắn ổn định lão đạo thân hình, mang cánh cầu đầu nhân lại lần nữa giơ cao chiến phủ, đòn thứ hai chém vào ôm theo tiếng xé gió vào đầu rơi xuống. Tránh cũng không thể tránh. Đao phủ xanh thẳm con ngươi bỗng nhiên co vào, phản chiếu lấy hàn quang lạnh thấu xương lưỡi búa. Tránh ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Jolene hét to bỗng nhiên nổ vang. Thân hình như là báo đi săn cực nhanh mà ra, trong tay kiếm sắt vạch phá không khí, mang theo một đạo lạnh lẽo hàn quang, đâm thẳng hướng cầu đầu nhân phía sau cái kia phiến không có lân giáp bảo vệ đơn cánh. Nhưng mà, mang cánh cầu đầu nhân phản ứng cực nhanh, cổ tay đột nhiên vặn một cái, nguyên bản bổ xuống cự phủ đột nhiên biến hướng, hóa thành một đạo lăng lệ quét ngang. Ầm. Đúa kiếm tấn công, hỏa tinh bắn tung tóe. Jolene chỉ cảm thấy một cỗ cự lực thuận lấy thân kiếm truyền đến, cả cánh tay trong nháy mắt tê dại, cả người bị chấn động đến liền lùi mấy bước. Sức mạnh so với huyết vậy cầu đầu nhân mạnh hơn, tốc độ cũng càng nhanh. Hắn cắn chặt răng, âm thầm kinh hãi. May mắn thích hướng tính huấn luyện để cho ta nhanh nhẹn tăng lên tới 7 giờ, nếu không chỉ sợ rất khó đuổi theo động tác của nó. Một bên khác, đao phủ cũng chống tế kiếm, chậm rãi đứng lên. Hai mặt thụ địch phía dưới, mang cánh cầu đầu nhân cũng không tiếp tục tiến công, mà là cảnh giác kích động cánh, cấp tốc triệt thoái phía sau. Màu đỏ tươi hai mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về liếc nhìn, thẳng đến bảo đảm hai người đều tại tầm mắt bên trong, mới đột nhiên phanh lại bước chân, bày ra để phòng tư thái. Cái đó là Jolene ánh mắt khóa chặt tại mang cánh cầu đầu nhân cánh tay trái vây quanh màu trắng vật thể bên trên, một cô không hiểu cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Nhưng trong nháy mắt hắn liền đem những này cùng lúc này không quan hệ tin tức ném sau, nhìn trước mắt cái này dị thường cẩn thận địch nhân, không khỏi cảm thấy một trận khó giải quyết. Mới vừa rồi đao phủ cùng mang cánh cầu đầu nhân chiến đấu lúc, hắn bản có cơ hội thoát đi. Nhưng hiển nhiên, đao phủ tuyệt đối không phải cái này mà vật đối thủ. Nếu như không phải hắn kịp thời xuất thủ, giờ phút này đao phủ chỉ sợ sớm đã thi thể cách rời. Mà nếu như đao phủ tử vong, chính mình cho dù chạy trốn, lấy mang cánh cầu đầu nhân tốc độ phi hành và tính cơ động, cũng căn bản trốn không thoát bao xa. Cân nhắc phía dưới, cùng nó đơn đả độc đấu và đao phủ liên thủ ngược lại là sự chọn lựa tốt nhất. Chỉ là đao phủ vừa rồi thế nhưng là không phân địch ta chém giết zombie, mạo hiểm giả và ma vật. Jolene nhất định phải xác nhận cái này Lâm Thời Minh Hữu không lại đột nhiên phản chiến. Cùng một chỗ giải quyết cái này ma vật, ngươi sẽ không ngay cả ta cùng một chỗ công kích a. Jolene nhìn chằm chằm cầu đầu nhân, trầm giọng hỏi. Đao phủ tóc bạc dương nhẹ, lắc đầu. Một giây sau, tế kiếm đã ra khỏi vỏ, thân hình như điện đánh út về phía địch nhân, đem phía sau hoàn toàn bại lộ cho Jolene. Thấy thế, Jolene lập tức cầm kiếm đuổi theo. Công kích nó cánh sau lưng, cho ta sáng tạo cơ hội. Cái này tràn ngập tự tin tuyên ngôn nhường đao phủ động tác hơi ngừng lại, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh bộ pháp, linh xảo hiện lên cự phủ quét ngang, xuất hiện ở quái vật phía sau. Jolene bắt lấy cái này thoáng qua tức thì chiến cơ, kiếm sắc hóa thành một đạo ngân cầu đồng. Chỉ một thoáng, trong rừng rậm quanh quẩn lên liên miên bất tuyệt tiếng sắt thép va chạm. Có lẽ là bởi vì đồng dạng có cao siêu chiến đấu tố dưỡng, cứ việc vốn không quen biết, Jolene cùng đao phủ lại trong chiến đấu thể hiện ra kinh người ăn ý, nhưng mà có lẽ là lúc trước bị thương nguyên nhân, đao phủ bộ pháp theo thời gian chuyển rời dần dần lộn xộn. Mang cánh cầu đầu nhân bén nhạy đã nhận ra cái này sơ hở, lại bởi vì Jolene mỗi một lần vừa đúng kiềm chế công kích, nhiều lần bỏ lỡ chém giết cơ hội tốt, màu đỏ tươi trong đôi mắt lửa giận càng thịnh. Mà liên tại cái này ma vật không quan tâm, huy động lưỡi búa cùng đao phủ đối bính sát na. Cơ hội. Jolene trong mắt tinh quang tăng gọn, chuyên chú đặc tính trong nháy mắt kích hoạt. Hắn đột nhiên dậm chân bay lên không, song tay nắm chặt trường kiếm dưới ánh mặt trời bạch ra một đạo lăng lệ hàn mang. Mắt thấy cảnh này, mang cánh cầu đầu nhân màu đỏ tươi con ngươi hiện lên một tia trào phúng. Nó dùng sức một kích, cùng đao phủ tế kiếm chạm vào nhau. Nhìn thấy đối phương miệng phun máu tươi co quắp ngã trên mặt đất về sau, cấp tốc trở lại đem vết dị loang lổ cự phủ hành giá trước ngực. Dưới cái nhìn của nó, cái này nhảy vọt đến giữa không trung nhân loại đã là dê đợi làm thịt. Chỉ cần lưỡi búa nhẹ nhàng xoay tròn, liền có thể đem chém xuống. Ken. Nhưng mà, búa kiếm tấn công sát na, quái vật trong mắt kinh miệt đột nhiên ngưng kết. Một cỗ kinh khủng lực đạo từ cán búa truyền đến, chấn động đến nó móng tay run lên, trong lúc đội vã phát ra một tiếng rít. Cảm thụ được sức mạnh giống như thủy triều tuôn hướng hai cánh tay, rỗ len cắn chặt răng, cầm kiếm hai tay đột nhiên ép xuống. Thuận thế chém. Đương theo lấy nội tâm gầm thét, trước đó cái kia đao thương bất nhập bảy màu đỏ ngòm, lúc này phảng phất giấy mỏng tầm thường. Trường kiếm không trở ngại chút nào chém xuống, từ cán búa nơi nghiêng cướp mà xuống, thẳng đến mang cánh cầu đầu nhân bụng bên trái. Ầm. Theo hai chân trùng điệp rơi phát ra trầm đục. Mang cánh cầu đầu nhân vẫn đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, phảng phất lông tóc không thương. Nhưng qua trong giây lát, một đạo máu đỏ tươi tuyến tại thân thể ấy bên trên chậm rãi hiện hiện. Phốc phốc. Máu tươi như suối phun ra ngoài. Tấu chương xong, chương 49, thần minh chương 49, thần minh ầm. Theo một tiếng vang trầm, mang cánh cầu đầu nhân nửa người trên dọc theo cái kia đạo vết máu chậm rãi trượt xuống, chỗ đứt bóng loáng như gương. Cùng lúc trước huyết vậy cầu đầu nhân giống nhau như lúc, phun ra ngoài máu tươi chưa rơi xuống đất, liền trên không trung hóa thành lửa nóng hừng hực. Ngọn lửa do hướng ngoại bên trong xoay tròn thôn vệ, trong nháy mắt liền đem đầu này hùng tàn ma vật đốt thành một đoàn cho tàn. Nó móng trái ôm chặt màu trắng vật thể tùy theo rơi xuống, nhanh như chớp lăn đến Jolene bên chân. Mà một viên đỏ tươi mảnh tiểu tinh thể, cũng tại cho tàn trung như ẩn như hiện, lóe ra yếu ớt ánh sáng. Nhưng thời khắc này Jolene căn bản không rảnh xem xét. Cứ việc tại trang viên đi qua lặp đi lặp lại luyện tập, thi triển xong thuận thế chạm sau không còn giống lần đầu như thế hư thoát ngã xuống đất, nhưng kịch liệt thoát lực cảm giác vẫn giống như thủy triều đánh tới. Mong muốn lấy cách đó không xa cái kia không phân biệt ta, chạm giết nhân loại cùng ma vật đao phủ, Jolene dáng chống đỡ lấy không có hiện lộ vẻ mệt mỏi. Chỉ là bất động thanh sắc đem kiếm sắt cắm vào mặt đất với tư cách trèo chống, mượn chuôi kiếm ổn định run rẩy hai tay, chậm rãi thở ra một ngụm trọng khí. Người còn tốt chứ? Ta. Đao phủ chạm con ngươi màu xanh lam có chút rung động, trong ánh mắt lưu lại chưa tán kinh ý, mặc dù lúc trước cùng mang cánh cầu đầu nhân chỉ là ngắn ngủi giao phong, nhưng quái vật kia đao thương bất nhập lần giáp, viễn siêu nhân loại quái lực, cùng với đơn cánh giao phó nó tốc độ kinh khủng cùng tính cơ động, đều để hắn khắc sâu ý thức được. Cái kia tuyệt không phải nhân loại tầm thường có thể chống lại đối thủ. Nhưng người nam nhân trước mắt này lại làm được. Đao phủ ánh mắt chậm rãi rời về phía Jolene gương mặt. Tấm kia tuấn tú khuôn mặt vẫn mang theo vài phần ngây ngô, niên kỷ hiển nhiên không lớn. Cứ việc vừa rồi một kiếm kia lăng lệ không gì sánh được, nhưng cũng không có đủ siêu phàm cường giả sức mạnh. Khu khu cụ hắn ho nhẹ vài tiếng, phun ra một ngụm tụ huyết, sau đó dùng ống tay áo chậm rãi lau đi vết máu ở khóe miệng, chống đất đứng dậy. Ngươi vừa rồi dùng chính là chiến kỹ a? Đây là Jolene lần đầu tiên nghe thấy đao phủ nói chuyện. Cùng nó thần bí bề ngoài và thủ đoạn tàn nhẫn so sánh, thanh âm của hắn ngược lại có chút trống trẻo, thậm chí mang theo nữ tính đặc hữu nhu hòa. Chờ chút nữ nhân. Nhìn đối phương dưới hắc bảo tinh tế thân hình, Jolene thăm dò tính mở miệng nói ra. Vị này, tiểu thư, xưng hô như thế nào? Tờ Rẹ Xạ hơn Man Điết, gọi ta Tờ Rẹ Xạ liền tốt. Tờ Rẹ Xạ xốc lên mặt nạ, mái tóc dài màu bạc theo gió tung bay. Bình tĩnh chạm trong mắt màu lam trung, ẩn phục một chút sắc bén. Mũi cao mà thẳng tắp, nổi bật lên cả khuôn mặt khí khái anh hùng hừng hực, nhưng hết lần này tới lần khác môi hình lại nhu hòa tinh xảo. Khóe môi hơi khẽ mí môi, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Yêu nhã, chí mạng, mang theo không thể bỏ qua phong mang. Nhưng Jolene cũng không bởi vì đối phương mỹ mạo mà thất thần. Ngược lại ở tại chậm rãi tiếp cận không tự giác siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt vô tình hay cố ý rơi xuống đối phương trắng loáng trên cổ. Mặc dù dưới mắt hắn có chút thoát lực, nhưng vị này tên là Tờ Rẹ Xạ nữ nhân, hiển nhiên tại chiến đấu mới vừa rồi trung nhận lấy càng thương thế nghiêm trọng. Nếu như đối phương có can đảm rút kiếm lời nói, Jolene có lòng tin đem nó một kích mất mạng. Không cần khẩn trương. Tờ Rẹ Xạ thấy thế, bước chân đứng tại khoảng cách Jolene 3 bước tả hữu khoảng cách. Ánh mắt của nàng có chút phiêu hốt, ánh mắt tập trung tại Jolene sau lưng, phảng phất nơi đó tồn tại thứ gì. Một lát yên lặng về sau, không có bất kỳ cái gì chập trùng trong trẻo tiếng nói chậm rãi vang lên. Jolene, nha, phụ mẫu đều mất, thân thế của ngươi thật đúng là bi thảm, trừ cái đó ra. Tờ Rẹ Xạ lông mày nhẹ trao lại, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ngươi cái khác tin tức phảng phất mê vụ bình thường, làm cho không người nào có thể thấy rõ thật sự là kỳ quái. Jolene con ngươi bỗng nhiên co vào, lông mày thật sâu nhăn lại, cẩn thận chu đáo lên Tờ Rẹ Xạ khuôn mặt. Hắn có thể khẳng định, trước đó hắn chưa hề và tên này thần bí nữ tính từng có đối mặt. Đối phương làm sao lại biết mình những tin tức này? Nhìn thấy Jolene thần sắc càng ngưng trọng, Tờ Rẹ Xạ chỉ là khe khẽ lắc đầu. Xin yên tâm, ngươi và những cái kia cặn bã khác biệt, là cái đáng tin cậy người, ta sẽ không ra tay với ngươi. Về phần ta vì sao lại hiểu rõ như vậy ngươi? Tờ Rẹ Xạ cánh tay có chút run rẩy đem tế kiếm thu hồi trong vỏ. Ngươi có thể hiểu thành, đó là thần minh ban cho ta vĩ lực. Thần minh. Nghe được cái từ ngữ này về sau, Jolene đôi lông mày khó mà ức chế khẽ nhăn một cái. Nhưng mặt ngoài, hắn vẫn như cũ duy trì ung dung không đội thần thái. Một bên âm thầm khôi phục thể lực, một bên dùng bình ổn ngữ điệu chậm rãi mở miệng. Đã như vậy, Tờ Rẹ Xạ tiểu thư. Jolene có chút nheo cặp mắt lại, hơi mở miệng cười đạo. Ra ngoài công bằng lý do, ngài có phải hay không cũng nên làm tự giới thiệu. Thất lễ Tờ Rẹ Xạ khẽ gật đầu, tay trái khẽ nâng lên tổn hại hắc bảo một góc, tay phải xoa ngực, không người đi một cái tiêu chuẩn lễ tiết. Tờ Rẹ Xạ hơn Man Điết, từng thị chân lý giáo hội một thành viên. Chân lý giáo hội. Chắc hẳn chính là Bợ Dọn Sần nói tới, mấy năm gần đây bỗng nhiên như cỏ dại giống như toát ra rất nhiều giáo hội một trong đi. Cảm thấy hiểu rõ đồng thời, Jolene cũng bén nhạy bắt được mấu chốt trong đó tử. Từng là. Đúng thế. Tờ Dẹ Xạ đứng lên, vốn là sắc mặt tái nhợt càng lộ vẻ ảm đạm. Ta đã rời đi chân lý giáo hội, bây giờ chỉ là một tên tự do phiêu bạt mạo hiểm giả. Chỉ là không nghĩ tới, đường đi chạm thứ nhất. Tựa hồ là nghĩ đến Tùng Mộc Chấn đám kia tham lam thành tính kẻ liều mạng, Tờ Dẹ Xạ trong mắt lóe lên một tia căm ghét. Đúng là so với chân lý giáo hội còn muốn ô chọc không chịu nổi địa phương. Lời còn chưa dứt, không đợi Jolene tiếp tục truy vấn, Tờ Dẹ Xạ đã lần nữa hạ thấp người hành lễ, nhẹ nói đạo: "Cảm tạ ngài vừa rồi trợ giúp, phần ân tình này về sau ổn thỏa hồi báo. Dưới mắt ta còn có chuyện quan trọng mang theo, liền cáo từ trước, sau này còn gặp lại, Jolene tiên sinh." Không chờ Jolene đáp lại, nàng liền quay người rời đi. Bước chân kia vẫn như cũ thong dong ưu nhã. Mặc dù thân hình thoáng có chút lảo đảo, nhưng tốc độ lại hết sức kinh người. Trong nháy mắt liền biến mất ở Jolene ánh mắt bên ngoài. Hô nhìn Tờ Dẹ Xạ thân ảnh biến mất phương hướng, Jolene thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng vẫn quanh quẩn lấy vung đi không được lo nghĩ. Nàng lời mới vừa nói là thật. Thần minh ban cho vĩ lực lắc đầu, tạm thời đem những này khó mà hiểu thấu đáo nghi vấn nhớ dưới đáy lòng. Jolene túi người xuống, đem cái viên kia thật nhỏ màu đỏ tinh thể thu nhập túi mang về sau, liền đưa tay chuẩn bị nhặt lên cái viên kia lăn xuống bên chân màu trắng bất thể. Nhưng ở lòng bàn tay chạm đến mặt ngoài trong nháy mắt, con ngươi của hắn lại là đột nhiên co vào. Bằng vào dòng lô chi tâm đặc tính, hắn giờ phút này có thể rõ ràng cảm giác được khối này màu trắng vật thể chỗ sâu rung động. Đó là hỏa diễm đặc lưu cảm xúc gần sóng, yếu ớt lại tươi sống, như là cho tàn trung cuối cùng nhảy nhót hỏa tinh. Cưỡng chế trong lòng dâng lên kinh ngạc, Jolene đem màu trắng vật thể nâng đến trước mắt tinh tế tường tận xem xét. Phía trên nhiễm lấy một chút bùn đất dấu vết, hiển nhiên mới vừa từ trong đất bùn đào ra không lâu. Ôn nhuận như ngọc xúc cảm dưới bao vây lấy cứng rắn bản chất, chống giống hình trụ cấu tạo tựa như tỉ mỉ điều khắc hội hoàn. Cốt chất kết cấu, liên tưởng gần nhất kinh lịch sự tình, một suy đoán kinh người nổi lên mặt nước. Đây chẳng lẽ là cô kia dẫn phát liệt dương giáo hội cùng gỗ lìn huyết chiến tự hình di hải tàn phiến? Nghĩ tới đây, Jolene nuốt ngón tay không tự giác nắm chặt, trong lòng bàn tay vật tựa hồ đột nhiên trở nên nóng hổi. Lần trước trong rừng rậm quan sát trong chiến đấu, những cái kia ma vật điên cuồng tranh đoạt hải cốt bộ dáng vẫn rõ mồn một trước mắt. Chớ nói chi là còn có liệt dương giáo hội loại này thế lực không rõ tham dự. Nghĩ tới đây, hắn cấp tốc đem hải cốt thu nhập bên hông túi mang. Nhưng vào lúc này, tán cây tầng đột nhiên truyền đến một trận mất tự nhiên tiếng xào xạc. Jolene theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm ma vật thân ảnh từ trong rừng trong bóng tối lần lượt hiện hiện. Cấp tốc liếc nhìn chiến trường, xác nhận trong đó không có khó giải quyết dị chủng ma vật về sau, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cảm thụ được thể nội đã khôi phục hơn phân nửa thể lực, khóe miệng không khỏi có chút giơ lên. Cong. Trường kiếm bỗng nhiên từ dưới đất rút ra, mang theo mấy sợi ướt át bùn đất. Lưỡi kiếm sắc bén tại pha tạp dưới ánh mặt trời chết xạ ra khiếp người hàn quang. Kiếm ảnh tung bay ở giữa, ma vật thê lương kêu rên liên tiếp, thanh hôi huyết dịch vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung. Mà ở trong quá trình này, chức nghiệp bảng bên trên như có một hàng chữ viết hiện lên. Nhưng Jolene cũng không có trước tiên cẩn thận xem xét, chỉ là nhìn lướt qua nhậm chức chiến sĩ tin tức. Nhu cầu sức mạnh 9, nhanh nhẹn 6, 5 hạng mát cấp chiến đấu tương quan kỹ nghệ 4/5, đánh giết 100 tên địch đối với sinh vật nhìn thấy chuyển chức chiến sĩ cần thiết săn giết đối địch ma vật yêu cầu đạt thành về sau, liền cổ tay rung lên, vung rơi trên lưỡi kiếm đặc dính vết máu. Nghĩ đến bên hông trong bọc hành lý hải cốt lúc nào cũng có thể đưa tới giống mang cánh cầu đầu nhân khó như vậy quấn con ngồi về sau, hắn không dám qua dừng lại thêm. Xuyên qua cuối cùng một mảnh lùm cây, ven rừng rậm ánh nắng rộng mở trong sáng. Theo một tiếng thanh thúy huýt sáo giữa khu rừng quen quẩn, quen thuộc lẹn xẹt âm thanh từ xa mà đến gần. Hát phong như một đạo tia chớp màu đen giống như phi nhanh mà tới, bóng loáng lông bẩm trong gió tung bay. Tốt tiểu nhị. Jolene nhẹ nhàng luốt luốt hát mã lông bẩm, một cái lưu loát xoay người cưỡi lên ngựa lưng. Theo hét lên một tiếng, một người một ngựa hướng về Tùng Mộc Chấn phương hướng nhanh chóng đi, chỉ giữa khu rừng đường mòn bên trên lưu lại một chuỗi xa dần tiếng vó ngựa. Ba ngày thời gian chuyển trong nháy mắt thì trên đường đi gió êm sóng lặng, cũng không tao ngộ bất luận cái gì ngoài ý muốn. Làm Tùng Mộc Chấn mặt phía bắc tòa kia cao ngất tháp canh đập vào mi mắt lúc, Jolene căng cứng tâm thần mới thoáng buông lỏng. Hắn tung người xuống ngựa, tại thủ vệ thông lệ kiểm tra sau thuận lợi tiến vào trong trấn, sau đó trực tiếp hướng nhà mạo hiểm công hội đi đến. Đẩy ra hơi có vẻ nặng nề cửa gỗ, công hội nội bộ một cách lạ kỳ yên tĩnh, trống rỗng trong đại sảnh không thấy nửa cái bóng người. Thẳng đến ánh mắt rơi vào trước quầy cái kia đạo áo bào đen thân ảnh bên trên, Jolene mới giật mình minh bạch nguyên do. Hắn chậm rãi đến gần quầy hàng, phát hiện tiểu bảo vẫn như cũng là một bộ lười biếng bộ dáng, cho dù đối mặt xưng hào vì đao phủ Tờ Dễ Xạ, nét mặt của hắn cũng không có chút nào ba động. Dư quang đảo qua, tiểu bảo trong tay cầm tấm da dê, thình lình chính là trước kia cái kia phần điều tra ma vật dị động ủy thác thư. Nguyên lai là nàng tiếp nhận cái này ủy thác phát giác được bên cạnh động tĩnh, Tờ Dễ Xạ ghé mắt liếc đến, thấy là Jolene, liền khẽ gật đầu ra hiệu. Thù lao tổng cộng 2 ngân 15 đồng. Tiểu bảo tiện tay đem một cái chiếu nặng túi tiền ném đến trên quầy, phát ra một tiếng vang trầm. Ngươi có thể kiểm lại một chút. Không cần. Tờ Dễ Xạ dứt khoát đem túi tiền thu vào trong lòng, sau đó đúng Jolene nhàn nhạt nói: tạm biệt. Lời còn chưa dứt, liền đã quay người rời đi, áo bào đen tung bay ở giữa, thân ảnh rất nhanh biến mất ở ngoài cửa. Đối với cái này thần bí khó lường nữ nhân, Jolene cũng không tìm tòi nghiên cứu hứng thú, thậm chí bởi vì trong miệng nàng đề cập thần minh mà sinh lòng cảnh giác, vô ý thức cùng nó giữ một khoảng cách. Bởi vậy, đối mặt nàng tạm biệt, Jolene chỉ là nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, sau đó liền cởi xuống bên hông túi, tính cả trong ngực ủy thác phó bản, cùng nhau vững vàng đặt ở trên quầy. Ồ, nguyên lai là người mới này. Vậy mà có thể còn sống trở về, thật thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Bảo nheo mắt lại, nhận ra Jolene thân phận, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Hắn thuần thục kiểm điểm túi trong túi chiến lợi phẩm, thổi cái vang dội huýt sáo. Dòng giá 60 cái gỗ lìn lốt hai. Làm tốt lắm. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn đúng là thật sự có tài. Dưới quầy truyền đến tiền va chạm thanh thúy thanh vang, Tiểu Bảo lưu loát đếm xong thủ lao, đem chiếu nặng túi tiền đẩy lên Jolene trước mặt. Theo quy củ, một cái gỗ lìn lốt 28 cái đồng tệ, tổng cộng là 4 ngân 80 đồng. Jolene ước lượng túi tiền, khoe miệng không tự giác trên mặt đất dương. Tăng thêm trước đó tại gỗ lìn doanh địa vơ vét chiến lợi phẩm, lần này 10 ngày không đến mạo hiểm liền đã kiếm được gần 9 cái ngân tệ. Cái này nhưng so sánh làm thợ rèn học đồ nửa năm dễ đến còn nhiều. Việc này kế mà đến tiền nhưng quá nhanh. Hơn nữa trừ cái đó ra cảm thụ được bên trái bên hông túi mang trùng chịu nặng hài cốt, Jolene trở về trang viên tâm tình càng bức thiết đứng lên. Chương 50, hài cốt chương 50, hài cốt mặc dù trở về trang viên tâm tình 10 phần nội bảng, nhưng liên tiếp giã ngoại thăm dò và chiến đấu đã để Jolene cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Lấy loại trạng thái này đạp vào đường về, vạn vừa gặp phải tình huống ngoại ý muốn chỉ sợ khó mà ứng đối. Lại thêm sắc trời đã tối, ra ngoài an toàn cân nhắc, Jolene quyết định trước tiên ở Tùng Mục chấn chỉnh đốn một ngày, đợi cho sáng sớm hôm sau lại lên đường xuất phát. Nằm tại lữ điếm trên giường mềm mại, Jolene rốt cục có rảnh mở ra chức nghiệp bảng cẩn thận xem xét. Khi hắn chú ý tới thanh thuộc tính biến hóa lúc, không khỏi khẽ gi một tiếng. Sức mạnh và nhanh nhẹn vậy mà phân biệt tăng lên không hai. Đi qua một phen suy tư, Jolene trong lòng dần dần có đáp án. Cùng lúc trước mấy lần và ma vật chiến đấu so sánh, lần này điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ đối thủ là mang cánh cầu đầu nhân. Mặc dù trước đó tại trong thôn trang cũng tao ngộ qua huyết vậy cầu đầu nhân, nhưng hai lần phương thức chiến đấu lại hoàn toàn khác biệt. Lúc trước cùng huyết vậy cầu đầu nhân đối chiến, chủ yếu là dựa vào tổng cùng Jolene tại phía trước kiềm chế, cuối cùng do hắn hoàn thành một kích chí mạng. Mà lần này đối mặt mang cánh cầu đầu nhân lúc, bởi vì tờ rẻ xa bị thương, hắn một mình gánh chịu ma vật chí ít 7 thành trở lên thế công, hoàn toàn được xưng tụng là chính diện giao phong. Nhìn tới, Jolene như có điều suy nghĩ nhẹ vỗ vô cảm, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Cùng huấn luyện thường ngày so sánh, sinh tử tương bắt thực chiến đúng thuộc tính tăng lên hiệu quả muốn rõ rệt nhiều lắm. Theo ánh mắt chậm rãi rời xuống, Jolene chú ý tới sinh thái học người cái này do nghiên tập giả và thợ săn phát động ngoài định mức tăng thêm đằng sau, đột nhiên nhiều hơn một cái bắt mắt dấu chấm than tiêu ký. Đây là thu được sinh thái bút ký. Theo trong lòng mặc niệm, trước mắt trong suốt bảng bỗng nhiên sản sinh biến hóa. Cầu đầu nhân và gỗ lìn không gian 3 triệu mô hình chống rông hiện hiện, sinh động như thật dương hiện ở trước mặt hắn. Mỗi cái mô hình phía dưới cũng đều phối hữu kỹ càng văn tự nói rõ. Cầu đầu nhân, ở hang loài bỏ sát loại người sinh vật. Ngắn gọn giống loài giới thiệu về sau, còn tường tận liệt ra cầu đầu nhân năng khiếu và nhược điểm. Làm người khác chú ý nhất là, những cái kia nhược điểm bộ vị đều tại 3 triệu mô hình bên trên dùng bắt mắt màu đỏ tiêu ký rõ ràng đánh dấu đi ra. Đây là Jolene ánh mắt trái rời. Gỗ lìn sinh thái bút ký đồng dạng đã bao hàm hoàn chỉnh 3 triệu mô hình, nói rõ chi tiết và nhược điểm phân tích. Hắn cẩn thận so sánh bút ký nội dung cùng mình trong thực chiến thu hoạch đến tin tức, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Bút ký ghi lại nội dung không chỉ có và ta tại trong chiến đấu quan sát nhất trí, thậm chí còn càng thêm kỹ càng, nói như vậy Jolene hai mắt tỏa sáng. Nếu như có thể thu thập được một loại nào đó ma vật sinh thái bút ký, lần sau tao ngộ lúc liền có thể càng có tính nhắm vào ứng đối, đúng là cái tương đối thực dụng tăng thêm hiệu quả. Đáng tiếc là ta đánh chết chí ít trên 100 con gỗ lìn và mấy chục con cầu đầu nhân, mới phát động hai loại ma vật sinh thái bút ký, xem ra sinh thái bút ký phát động xác suất cũng không tính cao. Có chút tiếc nuối lắc đầu về sau, Jolene rời khỏi sinh thái bút ký, lại lần nữa xem một lần trước nghiệp bảng, xác nhận không có biến hóa khác về sau, mới đem con bế. Nằm tại trên giường mềm mại, Jolene suy nghĩ không tự chủ được hồi tưởng lại và mang cánh cầu đầu nhân trận kia mạo hiểm chém giết, lông mày dần dần khóa chặt. Lấy hắn thực lực trước mắt, mặc dù có thể một mình đánh bại loại này dị biến ma vật, nhưng quá trình lại cũng không nhẹ nhõm. Một để chiến đấu thường thường yêu cầu thời gian dài chiến đấu, tiêu hao rất nhiều. Thứ hai hắn chủ yếu thủ đoạn công kích vẫn ỷ lại tại chiến kỹ thuận thế trạng. Nhưng mà một chiêu này phong hiểm đồng dạng không nhỏ. Nếu như có thể thành công mệnh trung, tự nhiên có thể trọng thương thậm chí đánh giết địch nhân. Chỉ khi nào thất thủ, lâm vào ngắn ngủi thoát lực trạng thái về sau, hắn căn bản đến không kịp né tránh ma vật phản kích. Hơn nữa nghĩ đến huyết vậy cầu đầu nhân cùng mang cánh cầu đầu nhân rõ rệt khác biệt, Jolene thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Xem ra bợ dọn sần tiên sinh nói không sai, theo lấy ma lực nguyên tố dần dần khôi phục, những này ma vật cũng đang không ngừng tiến hóa, hoặc là nói chính đang khôi phục bọn chúng đã từng đỉnh phong thời kỳ sức mạnh. Đầu tiên là có thể thi triển ma pháp huyết sắc gỗ lìn, hiện tại lại xuất hiện mọc ra cánh cầu đầu nhân, điều này nói rõ những này biến dị ma vật cũng không phải là ví dụ, chỉ sợ theo thời gian trôi qua, tương tự cường đại dị chủng ma vật hội càng ngày càng nhiều. Nghĩ tới đây, Jolene nắm chặt nắm đấm, trong lòng đã quyết định nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Dưới mắt chuyển chức chiến sĩ điều kiện chỉ còn lại có một hạng mát cấp chiến đấu kỹ nghệ và thuộc tính yêu cầu, trở lại trang viên về sau có thể mượn nhờ chuẩn bị chiến đấu đặc tính và huấn luyện thường ngày từ từ đạt thành, đơn giản là nhiều bỏ chút thời gian. Trừ cái đó ra, thuật cưỡi ngựa tương quan kỹ năng cũng phải gấp rút luyện tập, nhìn xem có thể giải khóa cái gì mới chức nghiệp và tăng thêm, còn có hướng mở dọn sần tiên sinh học tập ảo thuật và loại kia thần bí văn tự kế hoạch cũng không thể trì hoãn, cũng không biết loại pháp thuật kia Đường Vân nghiên cứu tiến triển thế nào. Suy nghĩ quần quật ở giữa, Jolene mí mắt dần dần trở nên nặng nề. Trong lúc bất chi bất giác, hô hấp của hắn bình ổn xuống tới, chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới hơi sáng, Jolene liền đã mở hai mắt ra. Hắn lưu loát xoay người xuống giường, đơn giản rửa mặt về sau, xuống lầu dùng mấy cái đồng tệ ăn xong bữa đơn sơ bữa sáng. Sau đó liền cưỡi trên hắc phong hướng phía trang viên phương hướng mau chóng đuổi theo. Một đường không nói chuyện, vào lúc giữa trưa, trang viên quen thuộc hình dáng rốt cục đập vào mi mắt. Mắt thấy cảnh này, Dỗ Len thần kinh một mực căng thẳng cái này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Hắn nhẹ siết dây cương chậm dần mã tốc, đang tiếp thụ thủ vệ thông lệ kiểm tra sau thuận lợi tiến vào trang viên. Đem Hắc Phong dàn xếp tại chuồng ngựa về sau, Dỗ Len đầu tiên là thẳng đến tiệm thợ rèn hướng hạ kệ báo bình an, sau đó liền vội vàng chạy tới gian kia vắng vẻ nhà gỗ. Nhưng lần này hắn vừa đi đến cửa trước, không đợi đưa tay gõ cửa, pha tạp cửa gỗ liền một tiếng quạt kẹt từ trong mở ra. Vỡ giòn sần tấm kia so với ngày xưa càng thêm thon gầy, gương mặt ló ra, lõm trong hốc mắt nhảy lên cùng nhiệt hỏa diễm. Cắt. Dỗ Len. Hắn hưng phấn mà cơ hơi khô gầy cánh tay. Qua nghe tiếng bước chân liền biết là ngươi. Trở về lúc nào? Không đợi trả lời, hắn liền nghiêng người tránh ra thông đạo, không kịp chờ đợi hô. Mau vào. Nghiên cứu của ta lại có đột phá trọng đại. Dỗ Len đúng Vỡ giòn sần như vậy thỉnh thoảng điên làm dáng sớm đã không thấy kinh ngạc, thế là cũng không nói thêm cái gì. Vừa bước vào trong phòng, Vỡ giòn sần líu lo không ngừng lại nhảy liền tại bên thai băng lên. Ta đúng pháp thuật đường vân đã làm một ít điều khiển tinh vi, ngươi đoán làm gì? Thu nạp ma lực nguyên tố tốc độ dòng dã tăng lên gấp 3. Đương nhiên đại giới là chứa đựng ma lực nguyên tố dung lượng giảm bớt, nhưng cái này hoàn toàn đáng giá không nhìn khoa tay múa chân Vỡ giòn sần. Dỗ Len cẩn thận nhìn khắp bốn phía, xác nhận sau khi an toàn, hắn trở tay đóng cửa phòng, lập tức dứt khoát đem tán loạn trên bàn tấm da dê quét đến một bên. Không. Dỗ Len. Vỡ giòn sần ôm đầu phát ra khoa trương kêu thảm. Cái kia nhưng đều là tâm huyết của ta. Người sao có thể? Phàn nàn im bặt mà dừng, bởi vì Dỗ Len đã giải mở bên hông bằng da túi. Ầm. Theo một đạo rất nhỏ trầm đục, túi bị mở ra ở trên bàn, lộ ra bên trong óng ánh trắng như ngọc thần bí hài cốt. Đây là, mặc dù chưa đụng vào, nhưng với tư cách từng tại tháp cao học bổ túc học giả, Vỡ giòn sần bén nhạy đã nhận ra cái này đoạn hài cốt không tầm thường khí tức. Còn nhớ rõ ta trước đó nâng lên, trong rừng rậm phát hiện liệt dương giáo hội cùng gỗ lìn tranh đoạt cố kia cự hình sinh vật hài cốt sao? Ý của ngươi là không sai, căn cứ suy đoán của ta Dỗ Len một đường ngựa không dừng võ, không có nghỉ ngơi một lát. Cảm thấy tiếng nói có chút khàn khàn về sau, hắn thở xuống túi nước ngựa đầu nâng ly. Theo tay gạt đi cầm giọt nước, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi nói: "Cái này đoạn hài cốt, rất có thể chính là cô kia cự hình sinh vật hài cốt một bộ phận." Ta Vỡ giòn sần hầu kết trên dưới nhấp nô, tiếng nói bởi vì kích động mà hơi có vẻ khàn giọng. "Có thể làm cho ta cẩn thận kiểm tra một chút không?" "Xin cứ tự nhiên." Dỗ Len mệt mỏi ngồi dựa vào chiếc ghế bên trên, ý đồ xua tan đường đi mệt nhọc. Trên thực tế, ta chính hy vọng mượn nhờ Vỡ giòn sần tiên sinh kiến thức chuyên nghiệp, đến xem xét cái này đoạn hài cốt chân thực lai lịch. Đạt được cho phép về sau, Vỡ giòn sần lập tức tiến lên, thậm chí không để ý tới bị hắn xưng là chân quý nghiên cứu tư liệu tấm da dê rơi lả tả trên đất. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng lên cái kia đoạn sâm bạch hải cốt, dơ lên trước mắt hết sức chăm chú xem tường tận. Trong nhà gỗ lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, Vỡ giòn sần đột nhiên kích động đến toàn thân run rẩy, tiếng nói không tự giác cất cao. Cái này đoạn hải cốt, thế mà chú ý tới Dỗ Len giơ ngón trỏ lên chống đỡ tại bên môi động tác, vị này có chút điên cuồng học giả mới bỗng nhiên hạ giọng, nhưng trong mắt cuồng nhiệt không chút nào giảm. Nó nội bộ chứa được ma lực nguyên tố. Sớm có dự cảm Dỗ Len cũng không ngạc nhiên, chỉ là bình tĩnh hỏi: "Và ngài nghiên cứu pháp thuật đường vân, hoặc là ma lực cố hóa kết tinh cùng loại?" "Không không không, vẫn còn có chút khác biệt." Vỡ giòn sần hai tay dâng hải cốt lặp đi lặp lại tường tận xem xét. Tựa như trước đó nói qua, ma lực kết tinh chỉ tồn tại ở ma vật thể nội, là thuần túy hàng dùng một lần, mà ta pháp thuật đường vân mặc dù có thể tiếp tục hấp thu hoàn cảnh bên trong ma lực, nhưng khuyết thiếu thích hợp vật dẫn lúc, hiệu quả hội trên diện rộng suy giảm. Hắn đông nhiên nhắm mắt, đầu ngón tay chậm rãi mơn trớn hải cốt mặt ngoài thô ráp hoa văn, một lát sau mở mắt, trên mặt hiện khó có thể tin thần sắc. Nhưng cái cục xương này nó hấp thu ma lực nguyên tố, độ tinh khiết vậy mà so với ta pháp thuật đường vân còn cao hơn. Hơn nữa cho dù gánh chịu lấy cao như thế độ tinh khiết ma lực nguyên tố, cái cục xương này vậy mà không có nửa phần tổn hại dấu hiệu ý thức được cái hiện tượng này về sau, Vỡ giòn sần không khỏi tự lẩm bẩm, ngựa khí hỗn tạp rung động cũng không cam lòng. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Một đoạn sinh vật di cốt có thể siêu việt ta nghiên cứu nhiều năm pháp thuật đường vân mà nghe được lời nói này Dỗ Len, thì là trong mắt tinh quang lóe lên, không nhìn Vỡ giòn sần hối hận. Hắn đứng dậy hướng về phía trước, bàn tay tại hải cốt bên trên nhẹ nhàng một gõ. Đông. Trầm muộn cộng minh âm thanh bên trong, hắn liếm liếm môi khô ráo, trong thanh âm mang theo khó mà đè nén hưng phấn. Vỡ giòn sần tiên sinh, có lẽ chúng ta có thể đếm thử đem pháp thuật đường vân khắc họa ở trên đây, ngươi cảm thấy thế nào? Tấu chương xong, chương 51, thi pháp trình tự, ý thức chỗ nước cạn, 3K. Cầu truy đọc. Chương 51, thi pháp trình tự, ý thức chỗ nước cạn, 3K. Cầu truy đọc. Trước khi đến Tùng Mộc trấn trước đó, Dỗ Len từng đi theo Vỡ giòn sần một bên nghiên cứu, một bên học tập qua một đoạn thời gian. Trong lúc này, hắn từ Vỡ giòn sần nơi đó giải được trong cổ tịch ghi lại vụ sư thi pháp cần phải hoàn thành mấy cái mấu chốt trình tự. Đầu tiên nhất định phải nắm giữ minh tường pháp, thông qua minh muốn tăng lên tinh thần lực, từ đó tại trong đại não mở ra ý thức biển sâu. Tiếp theo học tập pháp thuật phù văn, cũng vận dùng cường đại tinh thần lực đem pháp thuật phù văn khắc sâu tại ý thức bên trong biển sâu. Cuối cùng còn muốn nắm giữ một loại đặc thù kỹ xảo, có thể từ trong không khí hấp thu cần thiết ma lực nguyên tố, dùng cái này kích hoạt ý thức dưới biển sâu pháp thuật phù văn, cuối cùng hoàn thành pháp thuật phóng ra. Nhưng mà Dỗ Len muốn thi triển pháp thuật, tăng thực lực lên lời nói, lại gặp phải hai cái khó mà khắc phục chướng ngại. Một phương diện, hiện giai đoạn hắn khuyết thiếu thu hoạch minh tượng pháp đường tắt. Một phương diện khác, với tư cách bị tháp cao khu trục, liền vu sư học đồ đều không phải là Vỡ giòn sần, căn bản không có học tập đến bất kỳ pháp thuật phù văn. Đương nhiên, dù là hắn học tập đến pháp thuật phù văn, bị giới hạn tháp cao cấm chế, hắn cũng vô pháp đem loại này học thức truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Bởi vậy, Cho dù thế giới hiện tại ma lực nguyên tố ngay tại dần dần khôi phục, Dỗ Len tại trong ngắn hạn cũng vô pháp trở thành một tên chân chính người thi pháp. So sánh dưới, ảo thuật thi triển điều kiện thì rộng rãi rất nhiều. Mặc dù ảo thuật đồng dạng yêu cầu khắc ấn phù văn cũng từ trong không khí hấp thu ma lực nguyên tố, nhưng nó chỉ cần đem phù văn khắc ấn tại ý thức chỗ nước cạn là đủ. Về phần ý thức chỗ nước cạn, chỉ cần cá thể tinh thần lực hơi cao hơn thường nhân, liền đều có cái này một đặc chất, khác nhau gần như chỉ ở tại có thể thành công hay không thức tỉnh. Mà ma lực nguyên tố hấp thu vấn đề, Bờ Dọn Sần nghiên cứu pháp thuật Đường Vân đã cung cấp phương án giải quyết. Bất quá, pháp thuật hoặc là ảo thuật thi phóng trôi chạy độ và tốc độ vẫn thụ một cái yếu tố mấu chốt chế ước. Cái kia chính là từ trong không khí hấp thu ma lực nguyên tố tốc độ cùng với ma lực nguyên tố độ tinh khiết. Trên lý luận tới nói, hấp thu ma lực nguyên tố càng tinh khiết hơn, thi pháp quá trình liền càng trôi chạy, thi pháp tốc độ cũng càng nhanh. Vào cửa lúc, Bờ Dọn Sần liền đề cập tới hắn đúng pháp thuật Đường Vân cải tiến. Mặc dù dung lượng có chỗ giảm bớt, nhưng ma lực nguyên tố hấp thu tốc độ lại rõ rệt tăng lên. Nếu như đem cải tiến sau pháp thuật Đường Vân khắc ấn tại khối này đặc thù hải cốt bên trên, Bờ Dọn Sần lập tức lĩnh hội Jolene trong giọng nói cất dấu ý tứ. Trong mắt của hắn bắn ra kinh người hào quang, tay trái cực nhanh nắm qua một trường tấm da dê, bút lông chim tại trên giấy vạch ra tiếng vang xào xạc. Đã hải cốt bản thân liền có thể gánh chịu như thế tinh khiết ma lực nguyên tố. Hắn tự lẩm bẩm, ngòi bút trên giấy phát họa ra phức tạp đường vân. Vậy chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua pháp thuật Đường Vân chứa đựng công năng, chuyên chú vào. Làm bút lông chim rốt cục ở lại lúc, vị học giả này kích động đến ngón tay đều đang run rẩy. Hắn một thanh đè lại Jolene bà bay, thanh âm ép tới cực thấp lại che đậy không ngừng run rẩy ngữ điệu. Jolene, ngươi quả thực là một thiên tài. Trên giấy da dê vết mực chưa khô Đường Vân dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng nhạt. Nhưng pháp thuật Đường Vân chuyên trách hấp thu ma lực, mà hài cốt làm bật trung gian. Đây quả thực là hoàn mỹ tổ hợp. Bờ Dọn Sần tiên sinh Jolene bất động thanh sắc rỡ xuống đầu vai bàn tay. Ngài chỉ là tạm thời bị hưng phấn choáng váng đầu óc thôi, cho dù không có ta nhắc nhở, ngài rất nhanh cũng sẽ nghĩ tới chú ý tới trong mắt đối phương rũ phát hào quang sáng tỏ, hắn hợp thời lời nói xoay chuyển. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đập hài cốt mặt ngoài, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bờ Dọn Sần tiên sinh, lấy ngài chuyên nghiệp phán đoán, nếu như tại khối này hài cốt bên trên khắc ấn pháp thuật Đường Vân, chứa đựng ma lực nguyên tố đầy đủ phóng thích mấy lần ảo thuật. Vấn đề này giống một chậu nước lạnh, nhuộm Bờ Dọn Sần trong mắt cuồng nhiệt dần dần lắng đọng. Hắn nhíu mày, ngón tay vô ý thức vuốt ve hài cốt biên giới. Cái này sao, trầm ngâm một lát sau, hắn hơi có vẻ quấn bách xoa xoa tay. Jolene, ta yêu cầu chút thời gian tiến hành kỹ càng đo lường tính toán. Nói đến đây, vị học giả này đột nhiên vội vàng bắt lấy Jolene ống tay áo, lại lập tức ý thức được thất thố mà bung ra. Có thể hay không đem khối này hải cốt tạm tồn tại ta chỗ này? Ta thể. Bờ Dọn Sần dùng sức đánh ngực lấy đó cam đoan, lại dẫn phát một trận ho kịch liệt. Khu khu. Ta lấy danh dự của ta đảm bảo tuyệt sẽ không hư hao nó mảy may, đương nhiên có thể. Bờ Dọn Sần tiên sinh. Jolene mặt mày trao lên. Cho dù đối phương không đề cập tới, hắn cũng chuẩn bị làm như thế. Chuyên nghiệp sự tình liền nên giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm. Lấy trước mắt hắn tri thức dự trữ, lại nghiên cứu 10 năm cũng không đổi kịp vị này tại tháp cao đào tạo sâu nhiều năm lại si mê nghiên cứu học giả. Bất quá, nếu như nghiên cứu tiến triển thuận lợi, nghe được câu này về sau, Bờ Dọn Sần vội vàng bưng lên cái kia rơi sơn chén gỗ mãnh liệt rót mấy ngụm nước trong, bình phục thở dốc sau trịnh trọng cam kết. Liên giống chúng ta ước định, tất cả thành quả nghiên cứu đều thuộc về ngươi chi phối. Hắn lau sạch lấy sợi dâu bên trên nước đọng, trong mắt lóe ra thuần túy nghiên cứu nhiệt tình. Ngươi biết, ta theo đuổi cho tới bây giờ cũng chỉ là chân lý bản thân. Thành giao. Jolene đem hải cốt màu trắng chậm rãi đẩy hướng Bờ Dọn Sần, lại từ bên hông trong túi tiền bài xuất 6 cái ngân tệ, ngân tệ rơi vào trên bàn gỗ phát ra thanh thúy tiếng vang. Đây là 2 tháng dự chi nghiên cứu kinh phí, Bờ Dọn Sần tiên sinh, hy vọng ngài sẽ không khiến ta thất vọng. Bao tại trên người của ta. Bờ Dọn Sần nhìn thấy ngân tệ lập tức tinh thần tỉnh táo, thói quen lại phải vỗ ngực, lại ở giữa không trung cứng đờ. Mới vừa rồi ho khan còn nhường hắn lòng còn sợ hãi, thế là liền ngượng ngùng thu tay lại, ngược lại gãi gãi chính mình rối bời cái óc. Còn có chuyện. Jolene đốt ngón tay tại tượng mộc trên mặt bàn gõ ra quy luật nhẹ vang lên. Liên quan tới ảo thuật phù văn học tập, lúc nào có thể bắt đầu? Bờ Dọn Sần vuốt ve ngân tệ tay đột nhiên dừng lại. Chờ một chút, ta dạy cho ngươi cổ tịch văn tự ngươi đã hoàn toàn nắm giữ. Vị học giả này con mắt trừng đến tròn trịa. Những cái kia không lưu loát cổ tịch văn tự, thế nhưng là hao phí hắn mấy năm thời gian mới miễn cưỡng nắm giữ. Còn không có. Jolene đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve huyệt thái dương. Mỗi lần nghiên cứu những cái kia cổ tịch văn tự lúc, cũng giống như uống thuốc ngủ một dạng nhường hắn buồn ngủ. Chỉ có kích hoạt chuyên chú đặc tính lúc, mới có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Nghe được câu trả lời này về sau, Bờ Dọn Sần giãn nhẹ một hơi, đem ngân tệ để vào trong túi tiền của chính mình. Nghe Jolene, tại ý thức chỗ nước cạn khác cỡ nào thuật phù văn là cực độ tư nhân nghệ thuật. Hắn rút ra bút lông chim tại trên giấy da dê vẽ lên cái làm mẫu hình vẽ. Nhất định phải chờ ngươi có thể tự chủ giải đọc cổ tịch văn tự, dù là chỉ đọc hiểu hơn phân nửa, mới có thể điều chỉnh ra chuyên môn phù văn của chính mình trật liệt. Trên giấy da dê bút tích tại dưới ánh đến uốn lượn như rắn, Jolene nhìn chăm chú những cái kia đường cong. Như vậy người bình thường muốn thế nào tỉnh lại ý thức chỗ nước cạn? Theo ta được biết, có 3 loại phương pháp. Bờ Dọn Sần duỗi ra bà cây khô gầy ngón tay, đốt ngón tay dưới ánh mặt trời bỏ ra dài mảnh bóng ma. Loại thứ nhất là tu luyện hồi âm thuật, nó là tháp cao hướng mỗi một vị bồi dưỡng học sinh miễn phí phát ra không chọn vẹn bản minh tương pháp. Nhưng ngươi biết Bờ Dọn Sần chỉ chính mình huyệt thái dương, bất đắc dĩ thở dài, bị giới hạn cấm chế, ta không cách nào đem hắn truyền thụ cho ngươi. Loại thứ hai thì là tự nhiên thức tỉnh. Bờ Dọn Sần nhíu chặt lông mày, cố gắng nhớ lại lấy trong đầu học thức. Cực thiểu số trời sinh tinh thần lực sinh động người, sẽ ở một số đặc biệt tình huống dưới thức tỉnh ý thức chỗ nước cạn, tỉ như cường lực tinh thần trùng kích, hoặc là thời gian dài nơi vì loại nào đó cao nồng độ ma lực nguyên tố hoàn cảnh. Về phần loại thứ ba, chính là nuốt bí dược. Nói đến đây, Bợ Giọn Sần nhẹ nhàng vỗ vỗ Jolene bà bay. Ngươi yên tâm, luyện chế bí dược vật liệu ta đều có, chỉ là thuận lấy ánh mắt của hắn nhìn lại, góc tường đống kia như là bị vòi rồng quét sạch qua tạp vật bên trong, mơ hồ có thể thấy được các loại cũ nát túi mang và không biết tên khí cụ. Khu cụ, ta khả năng cần một quãng thời gian sửa sang lại. Bợ Giọn Sần dùng mũi chân đem một đoạn lăn xuống bình gốm đá hồi đống đồ lộn xộn. Hơn nữa luyện chế quá trình hắn trở lại tại trước tủ sách tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng móc ra một bản bị mang theo một chút nước đọng bút ký, lúng túng từ đó chấn động rất xuống ra vài miếng khô cạn tử la lan cánh hoa. Ta cũng phải quen đi nữa rèn luyện luyện. Ta hiểu được. Nghe được lời nói này, Jolene cũng không có thất vọng, chỉ là ánh mắt đảo qua học giả lõm hai gò má và đột xuất xương quai xanh về sau, không khỏi khe khẽ thở dài. Bợ Giọn Sần tiên sinh, sau đó ta sẽ an bài mặt thẻ mỗi ngày đúng giờ đưa cho ngài bữa ăn. Hắn gõ gõ trên bàn cứng rắn và hòn đá một dạng bánh mì đen. Trọng yếu đến đâu nghiên cứu, cũng phải đúng hạn ăn cơm đi ngủ. Hảo Hảo đột nhiên xuất hiện quan tâm nhường Bợ Giọn Sần có chút chân tay luôn cuống, đành phải dùng thô ráp đốt ngón tay vô ý thức ở trên bàn cắt tới bạch tới, lưu lại mấy đạo dấu vết mờ mờ. Vì làm dịu bầu không khí, Jolene hợp thời nhảy chuyển chủ đề. Nói đến, ngài đúng khối này hải cốt nguyên chủ nhân có đầu mối gì sao? Tuyệt đối là ma vật không sai, nhưng quả nhiên, nói chuyện đến học thuật vấn đề, Bợ Giọn Sần lập tức quên đi mới vừa rồi quân bách. Hắn cau mày, ngón tay không tự giác tay vuốt trồng dâu. Gồm cả lửa thân cận nguyên tố cùng to lớn hình thể ma vật cuối cùng mạt nguyên niên trước đó điện tịch ghi chép qua không ít cùng loại giống loài, ta phải đi lật xem một số cổ tịch cẩn thận kiểm chứng. Vậy liền làm phiền ngài. Jolene khẽ gật đầu. Đã như vậy, ta liền nên rời đi trước, chậm một chút một hồi, ta hội lại đến tìm ngài học tập cổ tịch văn tự. Đi thong thả a Jolene. Bợ Giọn Sần ngoài miệng nói xong lời khách sáo, người đã gấp không thể chờ đem Jolene đưa tới cửa. Theo cửa gỗ phịch một tiếng đóng lại, trong khe cửa còn bay ra hắn hưng phấn nói một mình. Trước chắc thí nguyên tố truyền tính vẫn là. Nghe trong phòng lập tức vang lên lục tung âm thanh, Jolene không khỏi lắc đầu bật cười. Đối với trong thời gian ngắn không cách nào nắm giữ ảo thuật chuyện này, trong lòng của hắn cũng không có nửa phần thất lạc. Dù sao cùng chân chính pháp thuật so sánh, ảo thuật uy lực thực sự thua chỉ kém em, nhiều nhất chỉ có thể làm phụ trợ thủ đoạn công kích. Tại Jolene xem ra, mượn nhờ chức nghiệp bảng sức mạnh, mau chóng hoàn thành chiến sĩ nhậm chức, thức tỉnh càng nhiều kỹ năng, tiến tới mở ra càng nhiều chức nghiệp, đây mới là tăng thực lực lên mau lẹ nhất đường tắt. Nghĩ tới đây, tốc độ của hắn lại thêm nhanh thêm mấy phần, trong nháy mắt liền biến mất ở nhà gỗ trước. Chương 52, nhậm chức mã phu. Chương 52, nhậm chức mã phu. Thời gian như nước chảy lặng yên trôi qua, về khoảng cách lần từ Tùng Mục trấn trở về đã qua đi hơn nửa tháng quan cảnh. Jolene sinh hoạt một lần nữa về tới ngày xưa loại kia bình tĩnh mà phong phú tiết tấu chung. Sáng sớm tại tiệm thợ rèn bận rộn, chạm vạng tối tiến hành tự chủ huấn luyện, ban đêm đi theo Bợ Giọn Sần học tập cổ tịch văn tự, ngẫu nhiên sẽ còn nếm thử chút mới sự vận, nhìn xem có thể hay không thức tỉnh mới kỹ năng. Mà Bợ Giọn Sần nghiên cứu tiến triển cũng coi như thuận lợi, đã thành công thiết kế ra cùng hài cốt hoàn mỹ xứng đôi pháp thuật đường vân, bất quá muốn đem những này tình tế đường vân hoàn chỉnh khắc ấn đến hài cốt mặt ngoài, chỉ sợ còn cần hao phí không thiếu thời gian. Duy nhất làm cho người tiếc nuối là, vị học giả này tại dược tề học bên trên biểu hiện thực sự tạm được. Hắn đúng dược tề luyện chế quá trình cực kỳ lạnh nhạt, ở phương diện này thiên phú càng là thiếu thốn. Tại đã trải qua mấy chục lần sau khi thất bại, không chỉ có không thể luyện chế thành công ra kích hoạt ý thức chỗ nước cạn dược tề, ngược lại lãng phí một cách vô ích hơn phân nửa tài liệu quý hiếm. Mắt thấy cảnh này, từng luyện chế thành công qua bí ngân rèn thể pháp bí dược Jolene chủ động tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, thức tỉnh ý thức chỗ nước cạn dược tề quá trình luyện chế xa so với trong tưởng tượng rườm rà phức tạp. Mỗi loại tài liệu xử lý phương pháp không giống nhau, phàm là gia nhập phân lượng hoặc chỉnh tự xuất hiện sai lệch chút nào, liền sẽ phí công nhọc sức. So sánh loại thuốc này phức tạp quá trình luyện chế, bí ngân rèn thể pháp bí dược chế tác quả thực như là dùng nước và bùn giống như đơn giản. Trải qua nếm thử về sau, Jolene đồng dạng không thể thành công. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, ở trong quá trình này, ý hắn bên ngoài đã thức tỉnh luyện dược tương quan kỹ năng. Bởi vì vật liệu thiếu, Jolene ngược lại đi theo Bợ Giọn Sần học tập luyện chế một số dùng tài liệu đơn giản, chỉnh tự cơ sở dược tề. Mặc dù luyện chế thành công xuất dược tề sát suất vẫn không cao lắm, nhưng luyện dược kỹ năng điểm kinh nghiệm EXP lại đang kéo dài tăng trưởng. Bỏ qua một bên cái này phiền lòng sự tình, như vậy quy luật có thứ tự thời gian ngược lại là làm người vừa lòng thỏa ý. Nếu như bên người không có cái cả ngày liễu lo không ngừng ra hỏa, có lẽ sẽ càng hoàn mỹ hơn. Jolene, người nghe nói không? Chân thương cơ hồ khỏi hẳn đặt kẹ một bên dùng chổi lông quản lý ngựa, một bên tràn đầy phấn khởi nói. Hắc Sam rừng rậm ma vật rối loạn giống như tạm thời lắng lại. Những cái kia ma vật không biết tại làm cho gì, vậy mà tại rừng rậm dưới mặt đất đào cái cự xào huyệt lớn, về sau liền đóng cửa không ra, rốt cuộc không đi ra làm loạn, kết quả bếp kham láo ra hỏa kia. Jolene hợp thời tiếp lời gốc dạng. Đem nơi đó dân binh đều phân phát, chỉ để lại chính mình lệ thuộc trực tiếp bộ đội tại ven rừng rậm đóng giữ ửng. Đặt kẻ đột nhiên trừng to mắt, kinh ngạc nhìn xem chính quỷ một chân trên đất, là đen phong thanh lý võ ở giữa miếng đất thiếu niên. Jolene, ngươi là làm sao mà biết được? Đây chính là một tay tin tức, ta vừa từ phụ thân nơi đó nghe thấy liền lập tức đến nói cho ngươi biết. Jolene cẩn thận loại bỏ chỉ toàn cuối cùng một khối bùn đất, suy nghĩ trôi dạt đến trước đây không lâu nhận được lá thư này bên trên, trong đầu không tự chủ nổi lên xỉn thật thả khuôn mặt. Không nghĩ tới xỉn ra hỏa này, cư nhiên trở thành Beckham lệ thuộc trực tiếp bộ đội một viên. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn không tự giác giơ lên một vòng ý cười. Sau đó đứng người lên, thuận tay vớt vé hát phong bóng loáng lông bờm về sau, liền nhấc lên đổ đầy thanh thủy thùng gỗ. Ta có người bằng hữu vừa lúc ở Beckham đại nhân dưới trướng hiệu lực. Bằng hữu của ngươi? Đặt kẻ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, vỗ nhẹ mông ngựa nhường tọa kỵ đi xa về sau, lúc này mới xích lại gần nói ra. Có thể bị Beckham lão gia hỏa kia nhìn trúng, chắc hẳn thực lực không tệ, hắn rôi ra cánh tay, hơi có vẻ cố hết sức nắm ở Jolene ngày càng cường tráng thân thể, đưa tay khoác lên đối phương trên vai. Ta nói Jolene, đi theo Beckham có thể có cái gì tiền đồ? Không nếu như để cho hắn đến đi theo ta đi. Chờ ta từ kỵ sĩ học viện bồi dưỡng trở về, lập tức để bạn hắn làm ta kỵ sĩ tùy tùng. Đừng có nằm động. Jolene nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát đặt kẻ cánh tay, tiếp tục dùng thùng gỗ bên trong thanh thủy giặt rửa lấy ngựa lông mờm. Ta bằng hữu kia từ nhỏ đã là nghe Beckham đại nhân chuyển kỳ lớn lên, thật vất vả mới lên làm dưới tay hắn binh sĩ, làm sao có thể quay đầu theo đuổi tùy ngươi. Lại nói Jolene liếc mắt trước mắt đột nhiên hiện hiện kim sắc phụ đề, thần sắc hơi động một chút, nhưng cũng không có lập tức xem xét, ngược lại hỏi ra chôn giấu đã lâu nghi hoặc. Đặc kệ, nghe ngữ khí của ngươi tựa hồ đối với Beckham đại nhân có ý kiến gì? Ý kiến? Hừ. Đặc kệ trong lỗ mũi gạt ra hừ lạnh một tiếng, biểu lộ có chút mất tự nhiên nói ra. Lão gia hỏa kia kinh lịch sắc thực truyền kỳ, lấy lùi bại thân phận quý tộc từ kỵ sĩ học viện tốt nghiệp, còn thu được hô hấp pháp truyền thừa thế, nhưng là hắn vậy mà vì nịnh nọt cho hắn hô hấp pháp quý tộc, mà sửa lại chính mình dòng họ. Tuổi trẻ quý tộc thiếu gia bỗng nhiên đem chổi lông ngã tại thùng gỗ một bên, bọt nước văng khắp nơi. Mặc dù ta có thể hiểu được hắn vì cái gì làm như thế, nhưng đặt kệ đột nhiên thu lời lại đầu, bực bội quát tay áo. Được rồi, không nói cái này. Tuổi trẻ quý tộc thiếu gia quả quyết nhảy chuyển chủ đề, sau đó bỗng nhiên xích lại gần, đầu ngón tay gảy nhẹ Jolene bên hông kiếm sắt. Nói trở lại, ngươi cái này kiếm sắt đến cùng là làm bằng vật liệu gì chế tạo? Kinh lịch nhiều như vậy ác chiến thế mà lông tóc không tổn hao gì, sẽ không phải đặt kệ danh mánh nháy mắt mấy cái, vụ trộm dùng cái gì thần kỳ kỹ pháp hoặc là vật liệu a? Nếu là đồng ý cho ta cũng chế tạo một thành, ta liền thay ngươi bảo thủ bí mật này, thế nào? Nghe ra trong lời nói trêu chọc ý vị về sau, Jolene bất đắc dĩ lắc đầu. Đặt kệ nói đến đúng là lý. Bình thường kiếm sắt kinh lịch nhiều cuộc chiến đấu về sau, cho dù thân kiếm hoàn hảo không chút tổn hại, lưỡi dao cũng sớm nên quan xoắn băng liệt. Mà hắn kiếm sắt vì cái gì như thế kiên cố, đều phải quy công cho chiến trường giữ gìn cái này ngoài định mức tăng thêm. Trên thực tế, thẳng đến cùng mang cánh cầu đầu nhân trận kia liều mạng tranh đấu trước, hắn đều không có hoàn toàn ý thức được cái này tăng thêm chỗ cường đại. Tại cuộc chiến đấu kia chung, kiếm sắt cùng nặng nghề cự phủ mấy lần chính diện giao phong. Có thể chiến sau kiểm tra lúc, lại phát hiện ngoại trừ bộ phận lưỡi một chút mài mòn bên ngoài, cả thanh kiếm lại hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ cần đơn giản rèn luyện liền có thể lại lần nữa đầu nhập chiến đấu. Nhưng bí mật này, hắn hiển nhiên không có khả năng nói cho đặc kệ. Bởi vậy Jolene nhếch miệng mỉm cười, chính là muốn mở miệng qua loa tắc trách, một trận tiếng bước chân dồn dập lại đột nhiên bên hai bên cạnh vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên tôi tớ chính bước nhanh hướng bên này đi tới. Đặc kệ thiếu gia nhìn thấy tôi tớ về sau, đặc kệ trong nháy mắt liền thu hồi mới vừa rồi bất cần đời thân sắc. Hắn lông mày cau lại, hạ giọng quát lớn. Gấp cái gì? Có chuyện từ từ nói. Đúng. Người hầu bị đặc kệ ánh mắt bén nhọn dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng xoa xoa mồ hôi trán, không người nói ra. Lao ra nhường ngài lập tức đi một chuyến. Phu thân. Đặc kệ ngẩng đầu quan sát chưa lặn về tây mặt trời, nghi ngờ nói ra. Cái này còn chưa tới lúc ăn cơm tối a. Cứ việc đầy bụng nghi vấn, hắn vẫn là lưu loát chỉnh lý tốt hơi có vẻ xốc xếch vào áo, quay người đúng Jolene này náy cười một tiếng. Jolene, ta phải đi trước, chúng ta ngày mai trò chuyện tiếp đi. Đợi đến đặt kẻ thân ảnh theo người hầu đi xa về sau, Jolene lập tức cảm giác xung quanh một mảnh thanh tịnh, không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm. Lấy lại bình tĩnh về sau, liền gọi ra chức nghiệp bảng. Kinh kiểm chắc, coi như chức cơ sở chức nghiệp mã phu nhu cầu sức mạnh 0.5, nhanh nhẹn 0.5, hai hạng mát cấp thuần dưỡng ngựa tương quan kỹ nghệ phải chăng nhậm chức quả nhiên là mã phu sao? Nhìn thấy cùng mình dự liệu giống nhau như lúc về sau, Jolene hơi nhíu mày, trong lòng mặc niệm. Nhậm chức mã phu. Nhậm chức thành công, trước mắt chức nghiệp, mã phu thu hoạch được thuộc tính tăng thêm, sức mạnh 0.5, nhanh nhẹn 0.5 thu hoạch được đặc tính, phi nhanh, trong thời gian ngắn kích phát tọa kỵ tiềm năng, buộc phát tốc độ rõ rệt tăng lên, cũng xem nhẹ địa hình tạo thành mặt trái hiệu quả, như lầm lầy, đá bục chờ, tiếp tục thời gian xem tọa kỵ sức chịu đựng mà định ra lại là cái chủ động mở ra đặc tính. Jolene hai mắt tỏa sáng, cẩn thận tra nhìn lên đặc tính miêu tả về sau, liền lật trên thân hắc phong lưng ngựa, tại chuồng ngựa chúng tuyển đầu rộng lớn con đường. Theo trong lòng mặc niệm, Jolene cảm thấy một dòng nước ấm từ thể nội tuôn ra, thuận lấy dây cương truyền lại đến hắc phong thể nội. Cái này thất nguyên bản liền thần tuấn hắc mã đột nhiên ngẩng đầu tê minh, lông bầm như ngọn lửa nổ tung, móng trước trên không trung hư đạp hai lần, lúc rơi xuống đất lại tại nền vững chắc trên mặt đất bên trên bước ra nửa tấc sâu dấu móng. Đi. Theo dây cương có chút búng ra, hắc phong như mũi tên thoát ra. Bất ngờ không đề phòng, quán tính nhường Jolene cả người té ngửa về phía sau, hai bên cảnh vật trong nháy mắt kéo thành mơ hồ sắc mang. Cùng phong xé rách lấy hắn cây đai áo sơ mi, đuôi ngựa tại sau lưng kéo thành thẳng tắp màu đen lưu tuyến. Bọn hắn xông qua sân huấn luyện lúc, mấy cái ngay tại soát mã ngựa đồng hai mắt trợn tròn, thùng nước bị mang theo kình phong lật tung trên không trung. Kinh người nhất là vượt qua chướng ngại lúc biểu hiện. Làm hắc phong phóng tới bên sân cao cỡ nửa người tuổi đông lúc, Jolene bản năng nắm chặt dây cương, đã thấy ngựa chân sau cơ bắp đột nhiên bành trướng, vọt lên lúc phảng phất thoát khỏi đại địa trói buộc. Tại trệ không sát na, Jolene phảng phất nghe thấy được chính mình kịch liệt nhịp tim cùng hắc phong trong mạch máu trào lên huyết dịch của mình. Soạn. Lúc rơi xuống đất tóe lên đá vụn tại hàng rào gỗ bên trên đánh ra đùng đùng tiếng vang. Một lát sau, hắc phong mới phun bọt mép chậm rãi dừng lại. Nó đồng tử mở rộng co bảo, cơ bắp không bị khống chế run rẩy, hiển nhiên loại này buộc phát đối nhau lý phụ tại cực lớn. Jolene thấy thế, vội vàng tung người xuống ngựa. Đi qua cẩn thận kiểm tra, xác nhận hắc phong chỉ là có chút thoát lực cũng không lo ngại về sau, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nỗi lòng ngược lại kích động lên. lấy tốc độ như vậy huy động vũ khí khởi xướng tập kích, lại phối hợp thuận thế chẳng kỹ xảo phát lực, chỉ sợ rất khó có người có thể kịp thời phản ứng a. Tưởng tượng thấy tay mình cầm cán dài vũ khí, như gió lốc quét sạch chiến trường anh tư, Jolene không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhưng bay đầu nhìn thấy còn tại thở hổn hển Hắc Phong, lại lắc đầu bất đắc dĩ. Bất quá và thuận thế chạm một dạng, phi nhanh qua đi tọa kỵ hội tiến vào thoát lực trạng thái, xem ra chỉ có thể với tư cách đòn sát thủ sau cùng. Bất quá chuyển chức mã phu về sau, nhậm chức chiến sĩ thuộc tính yêu cầu ngược lại là đủ rồi, lại thêm hùng sư kiếm pháp sắp đạt tới mắt cấp, nghĩ đến không dùng đến mấy ngày, liền có thể nhậm chức chiến sĩ. Đối nghĩ tới đây, Jolene vội vàng đem ánh mắt vùi đầu vào chức nghiệp bảng bên trên. Còn không có nhìn mã phu và những nghề nghiệp khác cộng minh về sau, đều phát động cái gì ngoài định mức tăng thêm. Tấu chương xong, bên trên chương 53, Vương Thất Lưu Động chương 53, Vương Thất Lưu Động kiểm chắc đến thợ rèn học đồ chức nghiệp, nhưng phát động chức nghiệp cộng minh kích hoạt mã phu thợ rèn học đồ thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm, tìm mỏ, tọa kỵ đúng khoáng thạch nhạy cảm trình độ gia tăng, tại ngồi cưới lúc sẽ tự động cảm giác khoáng thạch vị trí, cũng tại trong tầm mắt làm ra tiêu ký cái này. Jolene xuề bàn tay ra vướt ve chính mình bóng loáng cái cảm. Mặc dù không thể tăng thực lực lên, nhưng cũng đúng là cái không sai tăng thêm. Cũng không biết cảm giác phạm vi lớn bao nhiêu, hơn nữa tại trong tầm mắt tiến hành tiêu ký phương pháp là cái gì. Nghĩ như vậy, Jolene ánh mắt chậm rãi rời xuống. Mã phu tân binh thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm, cười vấn, rõ rệt tăng lên ngồi cưỡi tương quan kỹ năng huấn luyện hiệu quả ổn. Cái này không sai. Jolene mắt nhìn ngắn gọn miêu tả, hài lòng nhẹ gật đầu. Nói thật, mặc dù luyện tập kỹ thuật đã có một đoạn thời gian, nhưng thực tế nắm giữ đứng lên so với hắn dự đoán khôn khó hơn nhiều. Đến nay hắn cũng bất quá là miễn cưỡng làm đến dục ngựa gia tốc hoặc giảm tốc, giống nhanh quay ngược trở lại, nhảy lên cái này độ khó cao động tác vẫn tương đối lạnh nhạt. Về phần tại trên lưng ngựa huy động vũ khí, chỉ là bảo trì cân bằng liền quá sức, nhiều lần hắn đều suýt nữa quẳng xuống lưng ngựa. Có cái này ngoài định mức tăng thêm lời nói, chắc hẳn kỹ thuật tăng lên kinh nghiệm tốc độ liền sẽ nhanh lên rất nhiều. Đúng rồi, nghĩ đến kỹ thuật, Jolene chậm rãi nhíu chặt lông mày. Ta kỹ thuật vừa mới đột phá cấp 2 liền phát động lập tức phu chức nghiệp, nói như vậy chờ kỹ thuật luyện đến mát cấp lúc, rất có thể liền sẽ giải tỏa kỵ sĩ chức nghiệp. Nghĩ tới đây, Jolene nhãn tỉnh sáng lên, nhưng sau đó liền lắc đầu. Từ qua lại phát động chức nghiệp đến xem, muốn nhậm chức cái nào đó chức nghiệp, nhất định phải học được tương quan kỹ năng. Mà liên quan tới kỵ sĩ, chí ít trên thế giới này là không thể rời bỏ thối thể pháp, rèn thể thuật và kỵ sĩ hô hấp pháp. Nhưng kỵ sĩ hô hấp pháp liền trước mắt Jolene biết tin tức đến xem, chỉ có tiến về cái gọi là kỵ sĩ học viện bồi dưỡng một đường. Nhưng ở Kim Cốc Vương quốc, chỉ có quý tộc mới có thể tiến về kỵ sĩ học viện bồi dưỡng, giống hắn như vậy bình dân là không có tư cách. Được rồi, kỵ sĩ hô hấp pháp sự tình chờ sau này lại nghĩ biện pháp. A nghĩ như vậy, Jolene tiếp tục tra nhìn lên trước nghiệp bảng. Mã phu nghiên tập giả thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm, ngự giả chi nhãn, khả quan xem xét tọa kỵ các hạng tin tức a. Đây là ý gì? Trong lòng mặc niệm ngự giả chi nhãn về sau, Jolene lại lần nữa nhìn về phía bên cạnh Hắc Phong về sau, lại phát hiện Hắc Phong bên cạnh trống rỗng nhiều hơn mấy dòng chữ màn. Hắc Phong chủng loại, ngựa tốc độ 6, sức chịu đựng 5, tiềm lực trưởng thành B, trừ cái đó ra còn có các hạng cơ sở tin tức như khỏe mạnh trạng thái, an chán chế độ các loại. Tốc độ 6, sức chịu đựng 5, cũng không biết đây là 10 phần chế vẫn là thang điểm 100, tiềm lực trưởng thành chỉ có B sao. Được rồi, lấy thân phận của ta bây giờ có con ngựa đã rất tốt, cái này ngoài định mức tăng thêm cũng không tệ, về sau nếu như có năng lực bằng vào những này tình chuẩn trị số tham khảo, nhất định có thể chọn lựa đến một thất thượng thừa tọa kỵ. Hai Long nhẹ gật đầu về sau, Jolene tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Mã phu thợ săn thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm, địa hình thích ứng, căn cứ tọa kỵ chủng loại, tại hoàn cảnh khác nhau thu hoạch được đặc thù tăng thêm cái này. Nhìn xem bảng bên trên miêu tả, Jolene chậm rãi nhíu mày. Thoạt nhìn cũng không tệ, nhưng cũng không cụ thể giới thiệu cái gì chủng loại tọa kỵ, ở đâu chút địa hình có thể thu được cái gì tăng thêm, a xem ra chỉ có thể chờ đợi đến lúc đó tự hành phán đoán tại xác nhận xong tất cả ngoài định mức tăng thêm hiệu quả về sau. Jolene thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Mượn nhờ ngự giả chi nhãn quan sát, hắn phát hiện Hắc Phong thể lực đã khôi phục được không sai biệt lắm. Dựa theo lệ cũ, hắn lưu loát trở mình lên ngựa, bắt đầu chuyên chú luyện tập kỹ thuật. Tại cơ vấn đặc thù ra chỉ dưới, điểm kinh nghiệm EXP tăng trưởng tốc độ rõ ràng tăng lên không ít. Không biết huấn luyện bao lâu, làm phát giác được Hắc Phong trạng thái sắp rất phá điểm tới hạn lúc, Jolene lập tức nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống lưng ngựa. Tỉ mỉ là đen gió cho ăn đồ ăn về sau, liền đem yêu ngựa xua đuổi đến chuồng ngựa khu nghỉ ngơi. Thu xếp tốt Hắc Phong về sau, hắn quay người bước nhanh hướng sân huấn luyện phương hướng đi đến. Dưới mắt hùng sư kiếm pháp độ thuần thục khoảng cách mát cấp chỉ kém Lâm Môn một cước. Chỉ cần đem môn này kiếm pháp tu luyện đến viên mãn, hắn liền có thể chính thức nhậm chức nghề nghiệp chiến sĩ. Hồi tưởng lại thợ rèn chức nghiệp ban cho cường đại đặc tính, hắn không khỏi đối chiến sĩ cái này thượng vị nghề nghiệp đặc tính càng thêm hướng tới. Huống chi, còn có thể thông qua chức nghiệp cộng minh thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm hiệu quả. Thượng vị chức nghiệp ở giữa ngoài định mức tăng thêm, nghĩ tới đây, Jolene bước chân không tự giác lại thêm nhanh thêm mấy phần, sân huấn luyện hình dáng tại hắn sốt ruột trong ánh mắt dần dần rõ ràng. Cùng lúc đó, tại trang viên khác một bên, đặt kệ tại tôi tớ thận trọng thúc dục dưới, chậm rãi đẩy ra phòng tiếp khách cái kia phiến nặng nghề tượng một môn. Phát Lý Nam tức ngồi ngay ngắn ở gỗ lim bàn đọc sách về sau, thần sắc nghiêm túc dị thường, ngày xưa thường meo ở trên mặt ôn hòa ý cười giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Phụ thân, đặt kệ thấy thế lập tức thả nhẹ bước chân. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hợp lên cửa phòng, chậm rãi chuyển đến trước bàn sách, thanh âm không tự giác giảm thấp xuống mấy phần. Ngài tìm ta là có chuyện trọng yếu gì sao? Phát Lý Nam tức cũng không có trước tiên giải đáp đặt kệ nghi hoặc, mà là đưa tay từ trong ngăn kéo chậm rãi lấy ra một phong tinh xảo thư tín. Thư tín biên giới tỉ mỉ điêu khắc phức tạp mà hoa mỹ hoa văn, đóng kín si bên trên rõ ràng ép in một chùm mạch tuệ đồ án, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Đây là Vương Thất gửi tới thư tín. Vương Thất. Nghe được cái từ ngữ này, Đặt Kệ hơi mở ra. Mặc dù hắn biết Kim Cốc Vương quốc thống trị hệ thống chúng có Vương Thất tồn tại, nhưng cái này xa xôi trung tâm quyền lực với hắn mà nói thực sự quá mức lạ lẫm. Vị trí biên cảnh Hắc Thủy lĩnh từ trước đến nay vắng vẻ hoang vu, ngoại trừ cách mỗi mấy năm sẽ có Vương Thất thu thuế quan đến đây thu lấy thuế má bên ngoài, ngày bình thường căn bản không cảm giác được vương quyền tồn tại. Phụ thân, trên thư nói cái gì? Mỹ Ân bệ hạ sắp đến đây lưu động. Lưu động? Đến chúng ta Hắc Thủy lĩnh? Đặt Kệ tại Phò Sứ Linh dạy bảo dưới, đúng Vương Thất lưu động chế độ có hiểu biết. Trên danh nghĩa là quốc vương tuần sát lãnh địa, thể nghiệm và quan sát dân tình, trên thực tế bất quá là mang theo số lớn tùy tùng bốn phía du lịch. Mỗi đến một chỗ, nơi đó lãnh chúa không chỉ có phải chịu trách nhiệm tiếp đai toàn bộ vương thất đội ngũ chi tiêu, còn muốn sắp xếp tiến hội long trọng. Nói trắng ra là chính là mượn tên tuổi du sơn ngoạn thủy. Nhưng Hắc Thủy lĩnh loại này thâm sơn cùng cốc có gì có thể nhìn? Ngoại trừ nhìn không thấy bờ nguyên thủy rừng tây, hiểm trở dãy núi và dã thú hung mãnh, nơi này cơ hồ không có gì cả. À, gần nhất còn nhiều thêm chút bạo động ma vật phò xứ liền liếc mắt Đặt Kệ thần sắc, liền đoán đến được nhi tử ý nghĩ trong lòng. Hắn cong lên đốt ngón tay khẽ chọc mặt bàn, đợi Đặt Kệ lấy lại tinh thần, mới hắng giọng một cái tiếp tục nói. Lần này chỉ sợ không chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu phò xứ liền thở dài một tiếng, hai đầu lông mày hiện ra một tia ngưng trọng. Vì ân bệ hạ tuổi tác đã cao, những năm gần đây đúng các lĩnh lực khống chế ngày càng suy yếu, không ít xa xôi địa phương lãnh chúa đã bắt đầu lá mặt lá trái, thậm chí không nhìn vương thất pháp lệnh. Hắn dừng một chút, ngữ khí trầm thấp. Cho nên lần này lưu động, cùng nó nói là tuần sát, không bằng nói là trấn nhiếp. Bị ân bệ hạ muốn tại thoái vị trước một lần cuối cùng hiện lộ rõ ràng vương thất uy nghiêm, bảo đảm quyền lực giao tiếp lúc sẽ không xuất hiện náo động. Phụ thân, thế nhưng là Đặt Kệ cái hiểu cái không gật gật đầu, do dự một chút sau tiếp tục nói. Những năm gần đây, chúng ta một mực tuân thủ một cách nghiêm chỉnh vương thất điều lệnh, hơn nữa ngài không phải đã nói, tại hơn 10 năm trước huyết nguyệt chi loạn lúc, ngài còn hưởng ứng vương thất hiệu triệu, xuất quân tiêu diệt toàn bộ phản đảng. Vì thế, Đặt Kệ ánh mắt không tự giác chuyển hướng một bên vách tường. Nơi đó treo một viên tấm chắn lớn nhỏ hình tròn huy chương, kim sắc mạch tuệ hình dáng trang sức dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Vương thất thậm chí cố ý trao tặng ngài cái này mai vinh dự huân chương. Đặt Kệ trong thanh âm mang theo hoang mang. Cố Lín gia tộc đúng vương thất như thế trung thành, quốc vương bệ hạ vì sao còn muốn hôn từ trước đến nay Hắc Thủy lĩnh lưu động? Ai Phò Sứ Lín nam tức thở dài một tiếng, phản phất bị khơi gợi lên cái kia đoạn dung chuyển tuế nguyệt hồi ức. Hắn chậm rãi đứng dậy, đưa lưng về phía Đặt Kệ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiếu xéo tại gò má của hắn bên trên, phát họa ra thật sâu sầu lo. Đặt Kệ, ngươi phải nhớ kỹ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà ngưng trọng. Quá khứ, hiện tại, tương lai, ba cái vĩnh còn lâu mới có thể nói nhập là một. Tóm lại Phò Sứ Lín nam tức chậm rãi quay người, nhìn chăm chú nhi tử tuổi trẻ khuôn mặt, trong mắt lóe lên một tia hiếm thấy nhu hòa. Nhưng mà phần này ôn nhu chớp mắt là qua, trong nháy mắt hắn lại khôi phục cái kia ăn nói có ý tứ nghiêm phụ hình tượng. Bị ân bệ hạ sắp tuần du đến tận đây, với tư cách Hắc Thủy lĩnh lãnh chúa, ta nhất định phải tiến về yết kiến. Thanh âm của hắn trầm thấp mà trịnh trọng. Cho nên, trong khoảng thời gian này, lãnh địa bên trong sự vụ liền giao cho ngươi đến phụ trách. Giao cho ta. Đặt Kệ trong thanh âm mang theo rõ ràng chần chờ. Không sai. Phật Linh Nam tức khẽ gật đầu, ngồi xuống lần nữa sau rút ra một trường ố vàng tấm da dê. Bút lông chim trên giấy vang xào xạc, hắn một bên viết một bên bàn giao. Bị ân bệ hạ sẽ không hôn lâm Hắc Thủy lĩnh, chắc chắn sẽ tại phụ cận mấy chỗ lãnh địa chỗ giao giới chọn đất tạm nghỉ. Bởi vậy, ta cần muốn rời khỏi Hắc Thủy lĩnh một thời gian. Trong lúc này, ta hội lưu lại dồn phụ tá người, vị này lao binh từng tại biên cảnh quân đoàn phục dịch nhiều năm, trung thành đáng tin, gặp được nan để có thể hướng hắn thỉnh giáo. Ngòi bút đột nhiên dừng lại, nam tước lông mày dần dần khóa chặt. Hắc Sam rừng rậm ma vật do Beckham kỵ sĩ phụ trách tiêu diệt toàn bộ, ngươi không cần hỏi đến, nhưng muốn đặc biệt để phòng thần hy lĩnh gạ vị nam tước. Cái kia láo hồ đồ. Nâng lên thần hy lĩnh lanh chỗ lúc, Phật Lìn thanh âm đột nhiên đề cao, đốt ngón tay không tự giác đập mặt bàn. Lần trước ma vật vượt cảnh sự cố, có trời mới biết hắn là thật tuổi già hoa mắt ù tai vẫn là có ý khác. Phát tiết xong bất mãn về sau, nam tước tiếp tục biết, sự vụ này thường có thể giao cho lão cha ngươi quản lý, hắn phụng dưỡng Cổ Lìn gia tộc đời thứ ba người, đáng tin cậy. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc. Mà ngươi thanh âm đột nhiên nghiêm khắc, tại ta trở về trước, không được tự tiện rời đi trang viên, càng không cho phép gây chuyện thị phi, hiểu chưa? Là đúng vậy, Đặt Kệ không tự giác rụt cổ một cái, thận trọng gật đầu nhận lời. Đấu chương xong, chương 54, huyết nguyệt chi loạn chương 54, huyết nguyệt chi loạn theo sắc trời dần dần ảm đạm, hoàng hôn ánh chiều tà vì sân huấn luyện phủ thêm một tầng kim sắc sa mỏng. Dỗ Len cầm trong tay kiếm sắt, thân hình giống như máy móc tinh chuẩn, một lần lại một lần diễn luyện lấy hùng sư kiếm pháp. Hắn mỗi cái chiêu thức đều như là phục khắc giống như tiêu chuẩn, động tác nước chảy mây trôi, cơ hồ tìm không ra mảy may sơ hở. Keng. Nghe được thanh thúy tiếng chuông vang lên về sau, Dỗ Len đem một thức sau cùng hùng sư kiếm pháp hoàn thành, lưu loát thu kiếm vào vỏ, kết thúc huấn luyện. Nhìn chăm chú chức nghiệp bảng bên trên hùng sư kiếm pháp sau không ngừng tăng trưởng thanh điểm kinh nghiệm, khóe miệng của hắn không tự giác giơ lên một vòng hài lòng độ cong. Dựa theo tiến độ này, mấy ngày nữa liền có thể đem hùng sư kiếm pháp luyện tới mắt cấp, đến lúc đó liền có thể chính thức nhậm chức chiến sĩ. Nghĩ tới đây, Dỗ Len nhịp tim không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Mặc dù thợ rèn và chiến sĩ cùng thuộc thượng vị chức nghiệp, nhưng thợ rèn cuối cùng khuynh hướng sinh hoạt hệ, đối với chiến đấu lực tăng lên 10 phần có hạn. Mà hắn hiện tại nhất vô cùng cần thiết chính là thực lực. Dị biến ma vật, tờ rẻ xạ trong miệng thần minh đều để hắn đối với thực lực khát vọng càng mãnh liệt. Nhưng mà trong bụng đống nhiên cuồn cuộn thiêu đốt giống như cảm giác đói bụng, đem suy nghĩ của hắn ngạnh sinh sinh tốn hồi hiện thực. vẫn là đi trước nhét đẩy cái bao tử. Adolen lắc lắc đầu, đem tạp niệm ném đến sau đầu, trước quay về ký túc xá đơn giản rửa mặt một phen về sau, trực tiếp thẳng trước hướng nhà ăn. Tại rót giờ chờ thợ rèn học đồ chết lặng trong ánh mắt, hắn phong quyển tàn bần giống như tiêu diệt bốn người phần bữa tối, lúc này mới hài lòng đứng dậy rời đi. Đạp trên hoàng hôn, Adolen vội vàng chạy tới gian kia vắng vẻ phòng nhỏ. Mỗi ngày vào lúc này, đều là hắn và bợ dọn sân nước định cẩn thận, hiệp trợ nghiên cứu và học tập cổ tịch văn tự thời gian. Mà đoạn này thời gian thường xuyên đến thăm, nhưng hắn chỉ là tượng trưng khẽ chọc cánh cửa ra hiệu về sau, liền tự nhiên đẩy cửa vào. Mơ nhạt dưới ánh đến, vợ dọn sần chính như thường ngày giống như bưng lấy khối kia tái nhợt hải cốt, hết sức chăm chú tuyên khắc lấy phức tạp pháp thuật đường vân. Có lẽ là gần đây ẩm thực quy luật duyên cớ, làm bị học giả này nghe tiếng lúc ngẩng đầu, Jolen chú ý tới hắn nguyên bản mặt mũi tiểu thụy lại lộ ra mấy phần huyết sắc. Tới a, Jolen. Vợ dọn sần nhẹ giọng kêu gọi, lời còn chưa dứt liền lại chui tại công việc trong tay, phản phất nhiều chỉ hoãn một giây đều là lãng phí. Mà Jolen đúng vợ dọn sần như vậy chuyên chú bộ dáng sớm đã thành thói quen. Thuần thục từ xốp xếp trên giá sách rút ra một bản cổ tịch, lại lấy tấm da dê và bút lông lông về sau, liền đại pha tạp một trước bàn ngồi xuống, dốc lòng nghiên tập đứng lên. Tĩnh mịch trong phòng, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có đao khắc cùng xương mặt ma sắt rất nhỏ tiếng vang, cùng với bút lông lông trên giấy xẹt qua tiếng xào xạc. Thời gian tại chuyên chú trung lặng yên trôi qua, thẳng đến một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, Jolen mới không thể không dừng lại trong tay bút. Hắn lung lay đầu, đứng dậy đi hướng một bên giá gỗ, lấy kế tiếp đựng đầy nhạt chất lỏng màu xanh lam bình thủy tinh. Mở ra nắp bình, ngửa đầu đem bên trong chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Trong chốc lát, một cỗ mát lạnh hàn ý thuận lấy yết hầu thẳng sâu mà xuống, lập tức hóa thành vô số dòng nhỏ tuôn hướng tứ chi. Tại bất thình lình kích thích dưới, nguyên bản u ám đại não lập tức vì đó rung một cái, ủ rũ cũng tiêu trừ hơn phân nửa. Jolen, tinh lực dược tề vẫn là uống ít cho thỏa đáng, bợ dọn sần rốt cục thả ra trong tay điều khắc đến một nửa hải cốt, dùng đốt ngón tay vuốt vuốt đỏ lên quẹt mắt, thanh âm khàn khàn bên trong lộ ra mấy phần lo lắng. Mặc dù thấy hiệu quả nhanh, nhưng thứ này dùng lâu dài sẽ có thành nghiện phong hiểm. Ta minh bạch, bợ dọn sần tiên sinh. Jolen chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt rơi vào trống rỗng bình thủy tinh bên trên. Đây là hắn đang thức tỉnh luyện dược kỹ năng về sau, vì số không nhiều có thể luyện chế thành công đi ra dược tề một trong. Chính là dựa vào loại thuốc này, hắn có thể tại nghiên tập cổ tịch văn tự đồng thời, còn có thể chiếu cố dược tề học luyện tập. Jolen, vợ dọn sân nhìn xem thiếu niên thuần thục đi hướng bày đầy luyện dược khí cụ bản gỗ về sau, cuối cùng không nhịn được mở miệng nói ra. Lấy tuổi của ngươi tới nói, đã đầy đủ ưu tú, có một số việc kỳ thật không cần vội vã như thế. Tại mờ nhạt ánh nến chập chờn dưới, thiếu niên điều phối dược tề động tác như nước chảy mây trôi giống như thành thạo tự nhiên. Vợ dọn sân nhìn chăm chú một màn này, đục ngầu trong đôi mắt nổi lên phức tạp gợn sóng. Liên quan tới dược tề học môn này thâm thúy học vấn, hắn từng hao phí mấy năm trở lại đây dốc lòng nghiên cứu, lại cuối cùng bị giới hạn thiên phú mà không thể không nửa đường từ bỏ. Nhưng mà người thiếu niên trước mắt này, vẹn vẹn chỉ dùng ngắn ngủi hơn 10 ngày, liền đem cơ sở dược tề luyện chế trình tự nắm giữ được lô hỏa thuần thanh. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, những cái kia từng để cho bợ dọn sần nhiều lần bấp phải chắc trở luyện chế chỗ khó, tại Jolen trong tay lại như hạ bút thành văn giống như nhẹ nhõm hóa giải. Như thế sự chênh lệch rõ ràng, nhường trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một trận khó nói lên lời cảm giác bị thất bại. Mà đối mặt bợ dọn sần tán thưởng, Jolen thần sắc lại bình tĩnh như trước như thủy, động tác trong tay không có chút nào đình trệ. Hắn chuyên chú quan sát đến nồi nấu quặng thuốc đông y tề biến hóa, làm chất lỏng bày biện ra trên sách miêu tả màu hổ phách chất lúc, lập tức tinh chuẩn dập tắt hỏa diễm. Đợi dược tề hoàn toàn làm lạnh về sau, mới động tác êm ái đem chất lỏng đổ vào trước đó chuẩn bị xong bình thủy tinh trung. Đã luyện chế ra một kiện thành phẩm dược tề, cơ sở luyện dược thu hoạch được một điểm kinh nghiệm cùng thợ rèn chức nghiệp ban cho cơ sở rèn thuật cùng loại, cơ sở luyện dược kỹ năng điểm kinh nghiệm EXP đồng dạng quyết định bởi tại luyện chế thành công dược tề số lượng. Nhìn lên trước mắt hiện hiện kim sắc phụ đề, Jolen căng cứng thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại. Mà cho đến lúc này, hắn mới ngẩng đầu lên đáp lại bợ dọn sần tán thưởng. Yêu tú sao? Hắn hiện tại liền đối mặt mang cánh cầu đầu nhân, đều không có hoàn toàn chắc chắn có thể thủ thắng. Chỉ ít lấy trong lòng của hắn tiêu chuẩn để cân nhắc, dưới mắt chính mình thực sự không xứng với ưu tú cái này đánh giá. Nghĩ tới đây, Jolen không khỏi lắc đầu. Bợ dọn sần tiên sinh, bằng vào ta thực lực bây giờ, khoảng cách ưu tú còn kém xa lắm, lần này khiêm tốn lời nói nhường bợ dọn sần nhất thời nghẹn lời. Trong mắt hắn, cái này 17-18 tuổi thiếu niên đã có thể xưng thiên tài. Kiếm thuật tinh xảo đến đủ để chém giết dị trùng ma vật, kỹ thuật rèn nghệ càng là nhiều lần lấy được hạ kệ tán thưởng, liền liền năng lực học tập cũng viễn siêu thường nhân. Nếu như cái này cũng không tính là ưu tú, kia cái gì mới là? Jolen, vậy ngươi cho rằng như thế nào mới tính chân chính ưu tú? Vợ dọn sần không nhịn được hỏi lại. Nghe được cha hỏi về sau, Jolen một bên đem phân lấy tốt dược liệu chỉnh tề phân loại, một bên trả lời nói ra. Chỉ ít, muốn đạt tới nắm giữ siêu phàm chi lực kỵ sĩ loại kia cấp độ đi. Đối vợ dọn sần tiên sinh. Nói đến đây, Jolen đột nhiên lời nói xoay chuyển, động tác trên tay không ngừng. Theo ngài biết, lấy ta như vậy bình dân thân phận, nên như thế nào thu hoạch được kỵ sĩ hô hấp pháp đâu? Kỵ sĩ hô hấp pháp bợ dọn sần nghe vậy cao mày, đốt ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, phát ra tiếng vang trầm nặng. Một lát sau, vị học giả này mới chậm rãi mở miệng nói ra. Nếu như là tại Kim Cốc Vương quốc phát sinh huyết nguyệt chi loạn trước, lấy thiên phú của ngươi nhất định có thể được phá cách ghi vào kỵ sĩ học viện, nhưng bây giờ, huyết nguyệt chi loạn. Jolen bén nhạy bắt được cái này lạ lẫm từ ngữ, trong tay mài dược liệu động tác có chút dừng lại. Đó là cái gì? A Hắc thủy lãnh địa nơi băng vẻ, không có nhận đến huyết nguyệt chi loạn tác động đến, lại thêm khi đó ngươi niên kỷ còn nhỏ, chưa nghe nói qua cũng coi như bình thường. Bợ dọn sần thả ra trong tay hải cốt, bưng lên chén gỗ uống xong trong đó thanh thủy. theo hầu kết nuốt trên dưới nhấp nhô về sau, mới chậm rãi mở miệng nói ra. Và hiện tại Kim Cốc Vương quốc khác biệt, đi qua cho dù là bình dân, chỉ cần thiên phú xuất chúng, cũng có cơ hội tiến vào kỵ sĩ học viện bồi dưỡng, dạng này nhân số thậm chí tương đối khả quan. Thẳng đến cái kia đêm trăng rằm bợ dọn sần thanh em đột nhiên trầm thấp xuống. Vương quốc nội địa đột nhiên bộc phát phản loạn, cầm đầu chính là những cái kia từ kỵ sĩ học viện tốt nghiệp bình dân kỵ sĩ, bọn hắn tựa như đã hẹn bình thường, trong cùng một lúc thổi lên chiến tranh kẻ lệ. Jolene bất động thanh sắc tiếp tục mài dữ liệu, nhưng mài tiết tấu rõ ràng chậm lại rất nhiều. Cái kia cuộc chiến tranh quy mô vượt quá tưởng tượng. Bợ dọn sần ánh mắt trở nên xa xăm. Cho dù ta lúc ấy tại trong tháp cao bồi dưỡng, cũng đối này có nhiều nghe thấy. Nghe nói những cái kia phản loạn kỵ sĩ xuất lĩnh quân đội, không khác biệt tập kích Kim Cốc Vương quốc nội địa các quý tộc, máu tươi gần như nhuộm đỏ mỗi một tấc đất, huyết nguyệt chi loạn cũng bởi vậy gọi tên. Cái kia sau đó thì sao? Jolen hợp thời truy vấn, chày gỗ tại thạch cứu trung phát ra tiếng va chạm giòn giã. Về sau, vợ giòn sần cao mày, cái chán nếp nhăn sâu hơn. Chi tiết cụ thể cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe nói Kim Cốc Vương quốc vương thất xuất động cận vệ kỵ sĩ đoàn, lại liên hợp riêng phần mình đại quý tộc thế lực, hao hết chắc trở mới đưa phản loạn miễn cưỡng trấn áp. Mà từ cái này trận phản loạn về sau, Mỹ ẩn quốc vương bởi vì e ngại náo động tái khởi, hạ lệnh trắng trợn tiêu diệt toàn bộ khả nghi phân tử, vô số người vô tội bị liên lụy, thậm chí tổn hại không ít quý tộc lợi ích, Kim Cốc Vương quốc cũng bởi vậy nguyên khí đại thương. Thoại âm rơi xuống về sau, trong nhà gỗ lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Jolene hồi tưởng đến bờ dọn sần lời nói, không khỏi mở miệng dò hỏi: những cái kia bình dân kỵ sĩ tại sao muốn nhấc lên phản loạn? Ta đây cũng không biết bờ dọn sần hai tay một đám. Dù sao tại huyết nguyệt chi loạn về sau, Kim Cốc Vương quốc minh lệnh cấm chỉ hướng bình dân truyền thụ kỵ sĩ hô hấp pháp, điểm này thậm chí bị ghi vào bọn hắn quý tộc điều ước bên trong. Người vi phạm, lấy tội phản quốc luận xử. Nghe được lời nói này, Jolene không khỏi nhíu chặt lông mày. Bợ dọn sần thấy thế, trấn an nói ra: "Jolene, thế giới này rất lớn, mặc dù Kim Cốc Vương quốc nghiêm cấm hướng bình dân truyền thụ kỵ sĩ hô hấp pháp, nhưng địa phương khác chưa hẳn như thế, ta hiểu được, bợ dọn sần tiên sinh." Jolene nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời đè xuống trong lòng phức tạp suy nghĩ. Chính như bợ dọn sần nói, cho dù tại Kim Cốc Vương quốc không cách nào thu hoạch kỵ sĩ hô hấp pháp, ngày sau cũng có thể đi địa phương khác thử thời vận. Bất quá, những này đúng hắn hiện tại tới nói còn quá mức xa xôi. Dưới mắt khẩn yếu nhất là mau chóng nhậm chức chiến sĩ, cũng luyện chế thành công ra kích hoạt ý thức trôi nước cạn dược thể, lấy tăng lên thực lực của mình. Nghĩ tới đây, hắn tâm niệm vừa động, ánh mắt rơi vào chức nghiệp bảng bên trên. Cơ sở luyện dược đẳng cấp đã tăng lên tới cấp 2, có lẽ có thể nếm thử luyện chế loại dược thể này. Bất quá Jolene luốt luốt huyệt thái dương, thần sắc hơi có vẻ bất đắc dĩ. Luyện chế kích hoạt ý thức trôi nước cạn dược thể vật liệu, sớm tại bờ dọn sần lúc trước nếm thử luyện chế lúc liền bị tiêu hao sạch sẽ. Cái khác phụ liệu vẫn còn dễ làm, tại phụ cận liền có thể mua sắm đến, đơn giản là nhiều tốn ít tiền tệ sự tình. Nhưng duy chỉ có cái kia vị tên là ma quỷ mắt cá dịch chủ tài, lại là hát thủy lĩnh căn bản tìm không được vật hy hãn. Tấu chương xong, chương 55, nhậm chức chiến sĩ, cầu truy đọc. Chương 55, nhậm chức chiến sĩ, cầu truy đọc. Ma quỷ cá cũng không phải gì đó hiếm thấy giống loài, tại rất nhiều bến cảng trấn nhỏ đều có buôn bán. Chỉ là nó với tư cách sống dưới nước loài cá, từ trước đến nay nghỉ lại tại bên trong biển sâu. Mà hát thủy lĩnh ngoại trừ rừng cây chính là dãy núi, căn bản không có thích hợp nó sinh tồn thủy vực. Khoảng cách hát thủy lĩnh gần nhất bến cảng, hẳn là tại thần hy lĩnh phía đông. Jolene vuốt ve bóng loáng cái cằm, lông mày dần dần nhăn lại. Nếu như là đến đó một chuyến, vừa đi vừa về chỉ sợ muốn hao phí không ít thời gian thực sự không được, đợi đến thành công nhậm chức chiến sĩ về sau, liền lại hướng hạ kệ sư phó xin phép nghỉ đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Hạ quyết tâm về sau, Jolene liền một lần nữa vùi đầu vào luyện chế dược tề trong luyện tập. Sáng sớm hôm sau, Jolene theo thường lệ chuẩn bị tiến về tiệm thợ rèn bắt đầu một ngày làm việc. Khi hắn đi qua trang viên thông hướng ngoại giới đại lộ lúc, phát hiện mười mấy tên trang viên vệ binh chính xếp hàng tập kết. Cưỡi tại trên lưng ngựa lĩnh đội, rõ ràng là Forslin nam tước bản nhân. Đây là xảy ra chuyện gì rồi? Lòng tràn đầy nghi ngờ Jolene quan sát từ đằng xa lúc, trùng hợp trông thấy John đứng ở một bên, liền tiến lên dò hỏi. John đội trưởng, đây là nhìn thấy là Jolene, John trước cùng bên cạnh vệ binh thấp giọng bàn giao vài câu, đợi an bài thỏa đáng sau mới quay người trả lời. Mỹ ân bệ hạ ngay tại Hát Thủy lĩnh phụ cận lưu động, nam tước đại nhân muốn đi trước kết tuyến. Lưu động. Đi qua một phen kỹ càng hỏi thăm, Jolene rốt cục biết rõ sự tình mọi nguồn. Bất quá loại sự tình này cùng hắn cũng vô căn hệ, thế là hắn quay người tiếp tục hướng tiệm thợ rèn đi đến. Mấy ngày kế tiếp cùng thường ngày không khác nhiều, khác biệt duy nhất là đặt kẻ tới tìm hắn nói chuyện phiếm số lần rõ ràng giảm bớt. Bất quá Jolene ngược lại mừng rỡ thanh tĩnh, chính dễ dàng quá chú tâm vùi đầu vào các hạng kỹ nghệ trong tu luyện. Hô lại một cái lúc chạm vào tối, Jolene hoàn chỉnh diễn luyện xong một bộ hùng sư kiếm pháp sau thở một hơi dài nhẹ nhõm. Người thành công tiến hành một lần hùng sư kiếm pháp huấn luyện, thu hoạch được 2 điểm kinh nghiệm hùng sư kiếm pháp đã đạt tới mát cấp. Nhìn trước mắt kim sắc phụ đề, Jolene khó nén kích động ở trong lòng mặc niệm một tiếng. Theo trong suốt bảng chậm rãi triển khai, nghề nghiệp chiến sĩ yêu cầu ấu trung 5 hạng mát cấp chiến đấu kỹ nghệ tiến độ, cuối cùng từ 4 đòn khiêng 5 biến thành 5 đòn khiêng 5. Thấy cảnh này, Jolene không kịp chờ đợi ở trong lòng mặc niệm. Nhậm chức chiến sĩ. Trong chốc lát, chói mắt kim sắc phụ đề tại trước mắt hắn hiện hiện. Kinh kiểm chắc, coi như chức thượng vị chức nghiệp chiến sĩ nhu cầu sức mạnh 9, nhanh nhẹn 6, 5 hạng mát cấp chiến đấu kỹ nghệ 5, 5, đánh giết địch đối với sinh vật 100, 100 phải chăng nhậm chức xác nhận nhậm chức. Nhậm chức thành công, trước mắt chức nghiệp, chiến sĩ thu hoạch được thuộc tính tăng thêm, sức mạnh 3, nhanh nhẹn 2. Còn chưa chờ kim sắc phụ đề hoàn toàn kết thúc, một cỗ so với nhậm chức tợ rèn lúc, mãnh liệt hơn dòng nước cấm liền tại thể nội sinh ra, sau đó hướng toàn thân bọt lưu mà đi. Jolene cắn chặt răng, cảm thụ được cái kia cố mênh mông nhiệt lưu tại thể nội trào lên. hắn xương cốt phát ra nhỏ xíu đùng đùng âm thanh, sợi cơ nhục như là bị một lần nữa bệnh giống như không ngừng cường hóa. Nguyên bản liền rắn chắc cánh tay giờ phút này nổi gân xanh, mỗi một cây đường cong đều tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh. Đây chính là chiến sĩ sức mạnh sao? Jolene cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, đốt ngón tay trở nên thô hơi lớn nữa. Nhẹ nhàng nắm tay lúc, có thể cảm nhận được rõ ràng cơ bắp ở giữa truyền lại sức mạnh ba động, phản phất có thể tùy tiện bóp nát một khối cứng rắn nham thạch. Càng làm cho Jolene vui mừng chính là, hắn phát giác được thân thể tính cân đối cũng có bay vọt về chất. Nguyên vốn cần hết sức chăm chú mới có thể hoàn thành phức tạp kiếm chiêu, hiện tại giống như có lẽ đã dung nhập bản năng. Hắn theo tay cầm lên kiếm sắt, một cái tiêu chuẩn đâm động tác nhanh như thiểm điện, mũi kiếm vạch phá không khí phát ra tiếng gào chát chúa. Nhanh nhẹn tăng lên so với trong tưởng tượng còn muốn rõ ràng ngay tại Jolene kích động trong lòng thời điểm, một nhóm kim sắt phụ để lại lần nữa ở trước mắt hiện hiện. Kinh kiểm chắc, ký chủ đã nắm giữ ba loại ngắn chuôi tương quan chiến đấu kỹ nghệ, hiện tiến đi sáp nhập. Sau một lát, hàng chữ này màn lặng yên biến hóa. Sáp nhập hoàn thành đã tập được kỹ năng đoạn binh tinh thông, trước mắt đẳng cấp, Level 1 theo kim sắc văn tự chậm rãi tiêu tán, một cỗ tất cả cảm ngộ mới giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Hắn nhắm mắt lại, phản phất trông thấy vô số cầm trong tay ngắn chuôi vũ khí thân ảnh tại ý thức chỗ sâu đan sen chớp động. Truy thủ xảo trá, đoạn kiếm lăng lệ, chiến phủ cương mãnh những cái kia đã từng yêu cầu lặp đi lặp lại luyện tập mới có thể nắm giữ kỹ xảo, giờ phút này lại như hô hấp giống như tự nhiên. Đây chính là đoạn binh tinh thông sao? Jolene bỗng nhiên mở mắt ra, cơ lấy sân huấn luyện cái khác một thanh đoạn búa. Trước đó kéo đặt kẻ tìm đến lão binh cũng không truyền thụ cho hắn bất luận cái gì búa loại vũ khí chiến đấu kỹ nghệ, dẫn đến hắn đúng cái này vũ khí từ đầu đến cuối có chút lạnh nhạt, nhưng giờ phút này, cái kia hết sức nhẹ nhàng cán búa vào tay lúc lại giống kéo dài thứ chi tầm thường. Cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, lưỡi búa liền vẽ ra trên không trung một đạo sáng như bạc đường vòng cung. Chém vào lực đạo cùng góc độ hoàn mỹ phù hợp, thậm chí có thể dự phán đến địch giả tưởng đón đỡ lúc chính mình nên như thế nào biến chiêu. Phản phất có vô số trận liều mạng tranh đấu kinh nghiệm khắc vào cốt tủy. Cảm giác này, thật đúng là kỳ diệu không đợi Jolene cẩn thận thể ngộ loại biến hóa này, lại một nhóm kim sắc phụ đề ở trước mắt thoáng hiện. Thu hoạch được đặc tính, chiến ý sôi trào, chủ động mở ra về sau, đang kéo dài trong chiến đấu dần dần tiến vào cường nhiệt trạng thái, theo thời gian chiến đấu kéo dài, đem thu hoạch được căn cứ vào tự thân thuộc tính cơ sở sức mạnh cùng nhanh nhẹn tăng thêm, nhưng cùng lúc hội bởi vì quá độ phấn khởi mà dẫn đến tinh thần thuộc tính tiếp tục hạ xuống, tinh thần thuộc tính thấp nhất nhưng xuống tới 0.1 cái này không phải liền là cuồng chiến sĩ sao? Làm Jolene cẩn thận đọc xong chiến ý sôi trào đặc tính miêu tả về sau, lông mày của hắn có chút dương lên, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Và thích hướng tính huấn luyện khác biệt, từ miêu tả đến xem, sức mạnh và nhanh nhẹn tăng thêm tựa hồ không có hạn mức cao nhất. Bất quá, xem hết câu nói sau cùng về sau, Jolene không khỏi hồi tưởng lại tinh thần lực quá độ hao tổn sau đáng sợ thể nghiệm. Đầu óc trống rỗng, cả người như là cái xác không hồn giống như ngốc trệ. Hắn vô ý thức chật chật lưỡi. Nếu như tinh thần thuộc tính thật xuống đến 0.1, vậy liền mang ý nghĩa ta đem hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính, đến lúc đó đừng nói có thể hay không bị địch nhân dùng đơn giản nhất ủy kế xử lý, chỉ sợ ta liền chức nghiệp bảng tồn tại đều sẽ quên, chỉ để biến thành một cái ngu dại tên điên tưởng tượng thấy cái kia đáng sợ chẳng cảnh, Jolene không tự chủ được dùng mình một cái. Xem ra đang sử dụng cái này đặc tính lúc, tuyệt đối không thể xa vào tại chiến đấu khoái cảm, nhất định phải thời khắc bảo trì thanh tỉnh, nghiêm mật giám sát tinh thần của mình trạng thái. Chính đang tự hỏi ở giữa, lại là một nhóm kim sắc phụ để chậm rãi hiện hiện. Kiểm chắc đến thượng vị chức nghiệp thợ rèn, nhưng phát động chức nghiệp cộng minh chiến sĩ thợ rèn thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm, sắt thép tâm ý, hoàn toàn miễn dịch hoảng sợ, hỗn loạn, bị hoặc chờ khống chế tinh thần hiệu quả, diện rộng hạ thấp thôi miên, huyễn thuật chờ tinh thần công kích ảnh hưởng, cái này tăng thêm hiệu quả quá mạnh mẽ. Jolene nhìn chăm chú trước mắt hiện hiện văn tự, nội tâm dâng lên một trận cuồng hỉ. Tại sinh tử tương bắt trên chiến trường, vô luận là cận chiến đao quang kiếm ảnh, vẫn là viễn trình mưa tên bay búa, thậm chí là hủy thiên diệt địa nguyên tố ma pháp, những này có hình có chất công kích cũng không tính đáng sợ nhất uy hiếp. Dù sao, chỉ cần phản ứng rất nhanh, thân thủ đủ nhanh nhẹn, tổng còn có chu toàn chỗ trống. Nhưng ở cái này ma lực dần dần khôi phục thế giới bên trong, chân chính khiến người ta khó mà phòng bị, chính là những cái kia vô hình vô chất tinh thần công kích. Đột nhiên xuất hiện mị hoặc, lặng yên không tiếng động thôi miên, khó mà phân biệt huyễn cảnh những công kích này thường thường tại ngươi không có chút nào phòng bị lúc lặng yên giáng lâm, hơi không cẩn thận liền sẽ lật thuyền trong mương. Mà bây giờ, tại sắt thép tâm ý ra chỉ dưới, chí ít tại đối mặt tinh thần loại lúc công kích, Jolene không còn không hề có lực hoàn thủ. Chiến ý sôi trào đoạn bình tinh thông sắt thép tâm ý. So sánh với cơ sở chức nghiệp, thượng vị chức nghiệp chiến sĩ đúng thực lực tăng thêm, thật sự là mạnh lên nhiều lắm. Nghĩ như vậy, Jolene chậm rãi nắm chặt song quyền. Cảm thụ được thể nội dư thừa sức mạnh, khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên. Hiện tại ta, coi như không cần thuận thế chạm, đối phó mang cánh cầu đầu nhân cũng dư xài. Đang lúc hắn đắm chìm trong sức mạnh tăng lên trong vui sướng lúc, đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, là Đặc Kệ chính trận mắt há hốc mồm mà đứng đang huấn luyện trận nhập khẩu, trong tay còn cầm lấy hai cái túi nước. Chương 56, cao giai chức nghiệp phụ ma sư, 3K. Cầu truy đọc. Chương 56, cao giai chức nghiệp phụ ma sư, 3K. Cầu truy đọc. Thiên phụ ở trên. Đặc Kệ rủi rủi con mắt, lần nữa mở mắt lúc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Jolene, ngươi có phải hay không cao lớn? Nghe được Đặc Kệ kinh hô, Jolene lúc này mới phát giác tầm mắt của mình xác thực so với thường ngày hơi cao chút. Hắn đi đến sân huấn luyện bên cạnh bạc nước trước, mượn cái bóng trong nước suy nghĩ tới hình dạng của mình. Nguyên bản thẳng tắp thân hình bây giờ càng lộ vẻ khôi ngô, và vai độ rộng cơ hồ cùng Đặc Kệ tương xứng. Nhất rõ rệt biến hóa không ai qua được khuôn mặt. Dĩ vãng còn có mấy phần thiếu niên khí hình dáng, giờ phút này đã trở nên góc cạnh rõ ràng, ánh mắt bên trong càng là lộ ra một cỗ sắc bén phong mang. Cái này hiển nhiên là nhậm chức chiến sĩ về sau, thuộc tính tăng thêm sinh ra hiệu quả. Có lẽ, còn phải lại tính cả bách luyện thành cương cái kia ngoài định mức tăng thêm. Nhưng bí mật này, Jolene đương nhiên sẽ không hướng Đặt Kệ lộ ra. Hắn nhếch miệng mỉm cười, hời hợt nói ra, chỉ là gần nhất huấn luyện tương đối khắc khổ thôi. Đặt Kệ nghi ngờ tiến lên, vòng quanh Jolene dạo qua một vòng, trên dưới dò xét đạo. Ngươi xác định không trộm ăn cái gì manh thú trái tim? Ta nghe nói phương Bắc dã man nhân chiến sĩ chính là dựa vào cái này. Thiếu xem chút mạo hiểm tiểu thuyết đi. Jolene cười khoát tay đánh gãy hảo hữu phán đoán, tiện tay đem ngắn chuôi búa đặt ở một bên, tiếp nhận Đặt Kệ đưa tới túi nước. Hôm nay làm sao có rảnh tới tìm ta? Vừa nói, Jolene mở ra túi nước một nhét, đang muốn lại trêu chọc vài câu, chợt nhíu chặt lông mày. Hắn chóp mũi khẽ nhúc nhích, lập tức nhíu mày nhìn về phía Đặt Kệ. Ta nhớ được Forslin nam tước đại nhân giống như cấm chỉ ngươi uống rượu. Xuyệt. Đừng để lão cha ngươi nghe thấy được. Đặt Kệ lập tức giống con bị hoảng sợ chuột, cúi bít giơ ngón trỏ lên chống đỡ tại trước môi. Hắn trái phải nhìn quanh xác nhận không người về sau, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đây chính là ta thật vất vả từ phòng bếp trộm được, gần nhất trong lòng phiền muộn, liền muốn nếm thử rượu tư vị. Nói xong, hắn vượt lên trước rót một miệng lớn rượu mạch. Phiền muộn. Jolene khẽ nhấp một cái, chua xót rượu mạch tại đầu lưỡi lan tràn, mơ hồ mạch hương cũng không che giấu được nó thấp kém cảm giác. Ngươi có gì có thể phiền? Trang viên thủ vệ làm việc ước hẹn Hàn đội trưởng phụ trách, sự vụ ngày thường cũng là quản gia Dạ tiên sinh quản lý. Ngươi nói đúng. Chính là ai? Đặt Kệ thở dài một tiếng, Đức Quang thuật lại lấy phụ thân trước khi đi nhắc nhở. Theo chủ đề xâm nhập, vị này quý tộc trẻ tuổi thanh âm càng trầm thấp. Sau khi nói xong, hắn chán nản gục đầu xuống. Jolene, ta có phải hay không quá vô dụng? Đều cái tuổi này, còn muốn cho phụ thân như thế quan tâm? Nguyên lai chỉ là loại thiếu niên này người không ốm mà dên nghe xong Đặt Kệ thổ lộ hết, chờ mong nghe được trọng yếu tình báo. Jolene suýt nữa nhịn không được mắt trợn trắng xúc động. Hắn khẽ lắc đầu, nhất thời cũng không biết nên an ủi ra sao vị này quý tộc thiếu gia. Bình tĩnh mà xem xét, trong mắt Jolene, Đặt Kệ đã xem như trong quý tộc dị loại. Mặc dù cũng mang theo quý tộc quen có ngạ mạn, đúng bình dân tổng mang theo vài phần kinh miệt, nhưng đa số trách phạt vẹn vẹn tại miệng gian dạy. Ngày bình thường không phải ra ngoài đi săn, chính là tại trong trang viên đi dạo tập võ. Theo Jolene biết, như vậy phẩm tính mặc dù không gọi được cao thượng, nhưng ở Kim Cốc Vương quốc trong giới quý tộc đã thuộc khó được. Chỉ ít so với sát vách thần hy lĩnh vị kia gạ vị nam tước, Đặt Kệ quả thực có thể xưng thánh hiển. Vị kia không chỉ có đúng lĩnh dân siêu cao thuế nặng, gần đoạn thời gian nghe nói còn khôi phục làm cho người giận sôi sơ giả quyền. So sánh với nhau, trầm mê săn thú Đặt Kệ và mưu cầu danh lợi yến ẩm Forslin nam tước, quả thực thuần khiết giống như tu đạo viện tăng lữ. Nhưng nhìn xem Đặt Kệ xa suốt tinh thần bộ dáng, Jolene lại nhất thời có chút nghẹn lời. Nam nhân ở giữa ở chung chính là như vậy. Nếu như là nói chêm chọc cười, hắn còn có thể bồi tiếp Đặt Kệ hồ khản vài câu, nhưng muốn hắn ôn ngôn an ủi, thực sự có chút ép buộc. Do dự nửa ngày, Jolene cuối cùng cũng chỉ có thể gạt ra vài câu không đau không ngứa lời xa giao. Cũng may Đặt Kệ vốn cũng không phải là tới tìm cầu khuyên, bất quá là muốn tìm cái thổ lộ hết đối tượng thôi. Cũng không lâu lắm, tại lần này nước sôi để nguội giống như an ủi chung, vị này tuổi trẻ quý tộc thiếu gia liền một lần nữa lên tinh thần. Cảm ơn, Jolene. Nôn tận tâm trung tích tụ về sau, Đặt Kệ trên mặt lại hiện ra ngày xưa nụ cười. Hắn ngẩng đầu quan sát dần tối sắc trời, ngồi dậy vô vô dính tại áo bào bên trên vỏ cây mảnh vụn. Nói bụng, mang ta đi nếm thử ngươi bình thường ăn thức ăn. Jolene thờ ơ nhún nhún vai, dẫn Đặt Kệ hướng thợ rèn học đồ nhà ăn đi đến. Quý tộc thiếu gia đột nhiên đến thăm tự nhiên đưa tới rối loạn tương mừng. Mặc dù đám học đồ đều duy trì mặt ngoài cung kính, nhưng từ bọn hắn lang thôn hổ yết dùng cơm tốc độ liền có thể nhìn ra, không ai nguyện ý cùng vị thiếu gia này chung sống một phòng. Nhưng Đặt Kệ lại đối với mấy cái này ánh mắt khác thường nhìn như không thấy. Hắn cũng không ghét bỏ những này cơm rau dưa, ngược lại say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Chẳng qua là khi nhìn thấy Jolene sức ăn lúc, cả kinh kém chút đem tròng mắt trừng đi ra. Cơm nước no nê về sau, hai người đi ra nhà ăn lúc, hoàng hôn đã hoàn toàn bao phủ bầu trời, mấy quả sớm ra sao trời ở trong trời đêm như ẩn như hiện. Cùng Đặt Kệ tạm biệt về sau, Jolene một mình hướng về bờ dọn sần gian kia vắng vẻ nhà gỗ nhỏ đi đến. Như là đã thành công nhậm chức chiến sĩ, tạm thời lại không có mới nhậm chức nhắc nhở, sau đó liền nên mau chóng tiến về thần hy lĩnh phía đông bến cảng mua sắm ma quỷ cá, luyện chế thức tỉnh ý thức chô nước cạn dược tề. Jolene vừa đi vừa tính toán, chờ sau khi trở về liền có thể đến thử học tập ảo thuật, đồng thời tiếp tục tinh tiến kỹ thuật rèn nghệ, vì gia nhập thợ rèn nghiệp đoàn làm chuẩn bị trở thành chính thức thợ rèn về sau, không chỉ có thể thu hoạch được nhất định địa vị xã hội, còn có thể nắm giữ một môn ổn định mưu sinh tay nghề, đến lúc đó có lẽ liền có thể cân nhắc rời đi nơi này, đi quốc gia khác tìm kiếm kỵ sĩ hô hấp pháp đầu mối. Trong khi đang suy nghĩ, Jolene đã đẩy ra kẹt kẹt rung động cửa gỗ. Hắn giống thường ngày và bợ dọn sần lên tiếng chào, sau đó liền đầu nhập vào cổ tịch nghiên cứu bên trong. Tại chuyên chú đặc tính gia chỉ dưới, Jolene đọc tốc độ mắt trần có thể thấy mà tăng lên lấy, trên giấy da dê bút lông ngông tiếng xào xạc cũng càng ngày càng gấp rút. Mà trên bàn cái này vốn tên là ma pháp cơ sở lý luận thư tịch, cũng bất chi bất giác bị đọc qua đến kết thúc. Thẳng đến một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, mới không thể không dừng lại động tác trong tay. Đang lúc hắn xoa căng đau huyệt thái dương lúc, trước mắt đột nhiên hiện lên mấy hàng chói mắt kim sắc văn tự. Đã tập được huyền bí học thức, trước mắt đẳng cấp, Level 1, đã tập được cơ sở ma pháp lý luận, trước mắt đẳng cấp, Level 1 kinh kiểm trắc, coi như chức cao giai chức nghiệp phụ ma sư, nhu cầu sức mạnh 4, nhanh nhẹn 3, tinh thần 7, Level 1 cơ sở rèn thuật, Level 1 cơ sở ma pháp lý luận, tại khí cụ bên trên khắc họa pháp thuật đường vân không, 300 ký chủ cũng không phù hợp nhậm chức điều kiện phụ ma sư. Hơn nữa còn là cao giai chức nghiệp. Bất thình lình kim sắc phụ đề nhường Jolene trong nháy mắt thanh tỉnh. Nhưng khi hắn nhìn kỹ xong nhậm chức yêu cầu về sau, không khỏi chợt chậc lưỡi. sức mạnh và nhanh nhẹn thuộc tính ta đã đạt tiêu chuẩn, cơ sở rèn thuật và cơ sở ma pháp lý luận luyện đến mát cấp cũng còn tốt nói, từ từ mài chính là, về phần tại khí cụ bên trên khắc họa 300 cái pháp thuật đường vân, cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng cái này 7 giờ tinh thần thuộc tính. Nhìn xem chính mình vẹn vẹn có một chút 8 tinh thần thuộc tính giá trị, Jolen bất đắc dĩ lắc đầu. Cho đến trước mắt, trừ lúc trước nhậm chức nghiên tập giả lúc lấy được 0.5 tinh thần thuộc tính tăng thêm bên ngoài, cũng chỉ có tu luyện 2 lần bí ngân thối thể pháp, tiếp nhận tê tâm liệt phế thống khổ về sau, mới miễn cưỡng tăng lên 0.1 tinh thần thuộc tính. Trừ cái đó ra, hắn đến nay vẫn không tìm được cái khác tăng lên tinh thần thuộc tính đường tắt. Được rồi, tốt xấu là cái cao giai chức nghiệp, nhậm chức độ khó cao điểm cũng bình thường, việc này gấp không được, so sánh với cái này, còn không bằng nhiều thử một chút, nhìn xem có thể hay không thức tỉnh mới kỹ năng, lại phát động cái thượng vị chức nghiệp mà lại nói không chừng thức tỉnh ý thức trô nước cạn dược tề liền có thể tăng lên tinh thần thuộc tính đâu. Bất quá, Jolen lắc đầu, tạm thời đem tinh thần thuộc tính phiền não ném đến sau đầu, suy nghĩ chuyển một cái, hồi ức tiếp trước trò chơi và truyền hình điện ảnh trong tác phẩm chẳng cảnh, trong mắt dần dần nổi lên mong đợi quan mang. Đã yêu cầu ma cấp rèn thuật và ma pháp lý luận, cái kia phụ ma sư hẳn là chuyên môn cho trang bị thực hiện ma pháp hiệu quả trước nghiệp a. Tỷ như cho vũ khí phụ bên trên hỏa nguyên tố tăng lên tổn thương, hoặc là cho khôi giáp ra chỉ thổ nguyên tố tăng cường phòng ngự. Còn có nghĩ đến mở dọn sân nghiên cứu loại này, có hấp thu ma lực nguyên tố hiệu quả đặc thù pháp thuật đường vân, Jolen không khỏi lộ ra thần sắc khắc ao, trong đầu dần hiện ra vô số khả năng. Muốn thật có thể như vậy, vậy nhưng rất có ý tứ trong bất chi bất giác, bóng đêm càng thâm chìm như mực. Trước khi đi, Jolen cẩn thận đem vài bình ba cái chủng loại dược tề thu nhập bọc hành lý. Màu lam nhạt tinh lực dược tề có thể xua tan mọi bệnh, màu vàng nhạt duệ nhãn dược tề có thể tăng cường nhìn ban đêm năng lực, mà màu đỏ nhạt trị liệu dược tề thì dùng cho ngoại thương trị liệu. Đây chính là hắn dưới mắt có thể luyện chế ra toàn bộ dược tề. Tháng này rèn đúc nhiệm vụ sớm đã vượt mức hoàn thành. Thế là Jolen liền tính toán sáng sớm ngày mai liền hướng hạ kệ sư phó xin nghỉ, lên đường tiến về bến cảng mua sắm ma quỷ cá. Mà lần này đường đi so với lúc trước đi Tùng Mộc trấn xa xôi rất nhiều, cho nên hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Những này trụ cột nhất dược tề mặc dù hiệu quả có chút yếu ớt, nhưng nói không chừng có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến kỳ hiệu. Trong bóng đêm trang viên tĩnh mịch phi thường, làm Jolen đạp trên đá vụn đường mòn độc hành lúc, khó được an bình nhường hắn không tự giác buông lòng căng cứng thần kinh. Đột nhiên, hắn hai khẽ run, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Nguyên bản ánh sao lấp lánh màn trời bên trên, lại quỷ dị hiện ra vô số màu đỏ tươi điểm sáng. Cái đó là hỏa tiễn. Không đợi mưa tên rơi xuống, Jolen đã nhận ra cái này chí mạng quan mang. Cùng lúc đó, chói tai cảnh chuông xé rách đêm yên tĩnh, ngay sau đó một tiếng tê tâm liệt phế hò hét vang vọng trang viên. Địch tập. Thấu chương xong, chương 57, bạo dân, 3K. Cầu truy đọc. Chương 57, bạo dân, 3K. Cầu truy đọc. Jolen bước chân nhẹ nhàng, thân hình nhẹ nhàng hiện lên đánh tới hỏa tiễn, sau đó liền một bên hướng phía ký túc xá phương hướng chạy gấp, một bên chân mày níu chặt âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ là ma vật đang tập kích? Không đúng. Ma vật hẳn là sẽ không sử dụng mũi tên mới đúng. Lấy Jolen qua lại kinh nghiệm chiến đấu đến xem, vô luận là cầu đầu nhân vẫn là xài lang nhân, những này ma vật đều càng thiên vị thiếp thân cận chiến. Cho dù là giảo hoạt nhất gỗ lìn, tối đa cũng chính là nút ở phía sau phương ném mạnh hòn đá, chưa bao giờ thấy qua bọn chúng sử dụng cung tiễn loại này yêu cầu kỹ xảo vũ khí tầm xa. Nếu như không phải ma vật, vậy cũng chỉ có thể là nhân loại quân đội. Từ hỏa tiễn số lượng phán đoán, đột kích quân đội quy mô chỉ sợ không nhỏ. Nghĩ tới đây, Jolen động tác trên tay không ngừng, tiến vào ký túc xá sau lưu loát mà tròng lên giáp lưới, đem đoạn cung đeo ở hông, túi lượng tên vững vàng cố định ở sau lưng, cầm trong tay kiếm sắt liền hướng trang viên đại môn chạy như bay. Tục ngữ nói, tổ chim bị phá không trứng lành. Không nói đến tòa trang viên này bây giờ là Jolen tăng thực lực lên trọng yếu cứ điểm, chỉ riêng trong trang viên người, vô luận là Hạ Kệ, vợ Johnson, vẫn là John, đặt kệ bọn người, đều sớm đã cùng hắn thành lập thâm hậu tình nghĩa. Vô luận như thế nào, Jolen đều tuyệt không thể ngồi nhìn trang viên đình trệ, trơ mắt nhìn xem bạn thân nhóm thảm tao tàn sát. Địch tập, địch tập. Chói hai cảnh chuông âm thanh còn tại trang viên các nơi quanh quẩn. Jolen chạy về phía đại môn trên đường, trông thấy không ít nô bộc và thợ rèn học đồ từ trong phòng nô đầu ra, trên mặt tràn ngập kinh hoàng. Rốt giờ, phát hiện cái kia đứng tại trên đất trống nhìn ra xa đại môn cao lớn thân ảnh, Jolen một cái bước nhanh về phía trước, dắt lấy bờ vai của hắn liền hướng trong phòng đẩy. Phát cái gì ngốc? Tiến nhanh đi tránh tốt. Quay đầu nhìn về phía cái khác hoảng hốt lo sợ thợ rèn học đồ, Jolen trầm giọng quát: "Tất cả mọi người trong phòng đợi, không cho phép ra đến." Lấy lạ lan rốt giờ hầu kết nhất nô, thanh âm có chút phát run. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Nghe trong bầu trời đêm bên tai không dứt mũi tên tiếng xé gió, Jolen to mày. "Nghe, rốt giờ, đừng hoảng hốt, John đội trưởng khẳng định chính mang theo người thủ vệ đại môn, đến cho các ngươi trong không khí dần dần tràn ngập mùi khét lẹt." Nhường Jolen thần sắc càng nghiêm trọng. "Mặc kệ tới là ai, mưa tên luôn có ngừng thời điểm, chờ mũi tên dừng lại, các ngươi lập tức tổ chức nhân thủ bận nước dập lửa, tuyệt không thể nhường thế lửa lan tràn, hiểu chưa?" Rõ ràng bạch. Có lẽ là nhận đến Jolen bình tĩnh ngữ khí cảm nhiễm, rốt giờ và đám học đồ dần dần trấn định lại. Nếu như giả tiên sinh hoặc là hạ kệ sư phó ra mặt chỉ huy, các ngươi liền nghe sắp xếp của bọn hắn. Mặc dù cùng lão quản gia giả tiếp xúc không nhiều, nhưng từ đặt kệ trong miệng, Jolen biết rõ vị lão nhân này trung tâm đáng tin, xử sự ổn trọng. Loại này thời khắc nguy cấp, hắn tất nhiên sẽ trước tiên đứng ra chủ trì đại cục. Về phần hạ kệ thì càng không cần nói, vị này lao thợ rèn luôn luôn đáng tin cậy. Quả nhiên, vừa thu xếp tốt thợ rèn đám học đồ, cách đó không xa liền truyền đến giả trầm ổn mạnh mẽ chỉ huy âm thanh, cùng với hạ kệ to rõ tiếng la. Tại bọn hắn điều hành dưới, Nguyên bản loạn cả một đoàn bọn người hầu rất nhanh khôi phục trật tự, không còn giống con ruồi không đầu giống như chạy trốn từ phía. Gặp tình hình này, Dỗ Len tăng tốc bước chân hướng trang viên đại môn chạy gấp mà đi. Dù tiếp cận trang viên đại môn, hỏa tiễn thế công liền càng mãnh liệt. Trong bóng đêm, sinh hồng ngọn lửa tại bốn phía toán loạn, tham lam thôn phệ lấy chất gỗ kiến trúc, thế lửa chính bằng tốc độ kinh người lan tràn ra. Nặng nề tượng một đại môn tại liên tiếp không ngừng va chạm phát xuống ra thống khổ rên rỉ, toàn bộ khung cửa đều tại có chút rung động. Dỗ đội trưởng, Dỗ Len xuyên qua đám người hỗn loạn, đi vào ngay tại bình tĩnh chỉ huy vệ binh đội trưởng bên cạnh. Hắn nhất định phải để cao âm lượng mới có thể vượt trên bốn phía ồn ào. Kẻ tập kích rốt cuộc là ai? Dỗ Len. Mượn khiêu động ánh lửa, Dỗ thấy rõ người tới khuôn mặt. Hắn vốn định khuyên người trẻ tuổi này rời đi khu vực nguy hiểm, lại đột nhiên nhớ tới đối phương thân thủ cùng mình tương xứng, là đàn bạo dân. Dỗ một bên chỉ huy vệ binh dùng tạp vật ra cố đại môn, một bên nhanh chóng giải thích. Nhân số nằm không rõ, nhưng bọn hắn không chỉ có trang bị trưởng cùng, còn mang theo giản dị khí giới công thành, hơn nữa lời còn chưa dứt, một tiếng điếc tai nhức óc quanh mình bỗng nhiên từ ngoài trang viên truyền đến. Cái này quen thuộc tiếng vang nhường Dỗ hơi ngẩn ra, nhưng Dỗ Len phản ứng lại là cực kỳ mau lẹ. Cẩn thận. Hắn triệt thoái phía sau một bước dài đồng thời, tay phải phát lực đem thân hình khôi ngô Dỗ nhẹ nhõm tún cách nguyên địa. Cơ hồ tại cùng trong nháy mắt, một tảng đá lớn như sao băng giống như từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm tại bọn hắn mới vừa rồi đứng yên vị trí, kích thích đẩy trời bụi đất. Đợi bụi mù tan đi, trên mặt đất thình lình xuất hiện một cái hố cạn, trung ương nằm lấy khối chừng to bằng cái thớt nham thạch. Gặp quỷ, quả nhiên là máy ném đá. Dỗ sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Dỗ Len nhìn chằm chằm cự thạch, cau mày. Máy ném đá, khí giới công thành, trường cung. Cái này không phải bạo dân có thể làm được trang bị. Nỗi lòng lưu chuyển ở giữa, hắn chuyển hướng Dỗ nói ra. Dỗ đội trưởng, ta vòng một tường đi xem một chút. Chú ý an toàn Dỗ Len. Hai người trao đổi một cái ăn ý ánh mắt, lập tức chia ra hành động. Dỗ Len mạnh mẽ thân ảnh cấp tốc biến mất tại thông hướng tường vây trên cầu thang, mà Dỗ thì tiếp tục chỉ huy vệ binh bố phòng, thỉnh thoảng cảnh giác nhìn về phía bầu trời đêm. Leo lên tường vây trong nháy mắt, tầm nhìn rộng mở trong sáng. Mượn khiêu động ánh lửa, Dỗ Len ngưng mắt trông về phía xa. Chỉ thấy màn đêm đen kịt dưới, lờ mờ bóng người chính giống như thủy triều vào tới. Những này thân ảnh bộ pháp lảo đảo lại tốc độ kinh người, trong bóng đêm phát họa ra quỷ dị quỹ tích tiến lên. Trên tường rào, quân coi giữ các binh sĩ chính ra sức kéo cung đánh trả. Theo dây cung rung động trầm đục, từng nhánh mũi tên phá không mà ra, ở phía xa trong bóng tối tràn ra đóa đóa huyết hoa. Nhưng mà cùng quân địch dày đặc mưa tên so sánh, quân coi giữ phản kích lộ ra 10 phần thưa thớt. Túi người dưới nhìn, càng làm cho người kinh hãi cảnh tượng đập vào mi mắt. Tường vây dưới sớm đã thây ngang khắp đồng, đó là thủ vệ phản kích lưu lại huyết tinh ấn ký. Nhưng mà mười mấy tên quần áo tả tơi bạo dân lại đúng đầy đất thi hài nhìn như không thấy, bọn hắn khiêng tráng kiện công thành truy, lấy gần như điên cuồng tiết tấu không ngừng đụng chạm lấy trang viên đại môn. Cây kia cự một mũi một lần trùng kích đều để nặng nghề tượng một môn phát ra thống khổ rên rỉ, khung cửa chung quanh mảnh đá tuôn rơi rơi xuống, phản phất tại biểu thị sắp đến sụp đổ. Mà bọn thủ vệ thì là liều mạng phản kích, mũi tên như mưa, nặng nghề hòn đá và vật liệu gỗ không ngừng từ đầu tường rơi đập. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể ngăn cản đám bạo dân điên cuồng thế công. Bọn hắn tựa như không biết đau đớn, không sợ tử vong khối lỗi, đạp trên đồng bạn thi thể tiếp tục đi tới. Không thích hợp. Những người này tuyệt đối không phải đơn giản bạo dân. Dỗ Len con ngươi bỗng nhiên co bảo, lông mày vận thành một cái bế tắc. Mặc dù vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn cũng không từng kinh nghiệm bản thân chiến trường, nhưng hắn lại là biết, đối với một chi quân đội mà nói, trọng yếu nhất chính là sĩ khí. Mà tại vũ khí lạnh thời đại, cho dù là nhất bộ đội tinh nhuệ, tại tiếp nhận 3 thành đến 5 thành chiến tổn sau cũng tất nhiên sĩ khí sụp đổ, quân lính tăng dã. Nhưng trước mắt này chút bạo dân lại hoàn toàn lật đổ lẽ thường. Bọn hắn không chỉ có đúng đồng bạn tử vong thờ ơ, ngược lại tại huyết tinh trùng càng điên cuồng, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình khu xử lấy. Loại này khác thường cảnh tượng nhường Dỗ Len phía sau lưng luồn lên dùng cả mình. Hít sâu một hơi, mùi máu tanh nồng đậm lập tức chui vào xoang mũi, Dỗ Len bất động thanh sắc lui lại mấy bước, tìm cái tuyệt hảo xạ kích vị trí. Sau đó trầm ổn dương cung cài tên, dây cung ở trong màn đêm phát ra trầm thấp chiến minh. Siêu. Mũi tên phá không mà ra, tại ánh lửa chiếu rọi vạch ra một đạo sáng như bạc đường bằng cung, tinh chuẩn xuyên qua một tên khiêng công thành truy bạo dân đầu lâu. Sắc bén bó mũi tên từ phía sau não lộ ra lúc, mang ra một chùm chói mắt huyết hoa. Nhưng khiến người ta dùng mình chính là, chúng tên bạo dân lại giống như chưa tỉnh, ý nguyên máy móc duy trì lấy đẩy đụng động tác. Thằng đến lại va chạm ba, bốn lần về sau, động tác của hắn mới dần dần chậm chạp, cuối cùng như cắt đứt quan hệ như tượng gỗ ẩm vàng ngã xuống đất. Càng đáng sợ chính là, thi thể còn chưa hoàn toàn ngã xuống, hàng sau bạo dân liền lập tức điền vào vị trí của hắn. Công thành truy tiết tấu thậm chí chưa từng xuất hiện mảy may dừng lại, tiếp tục lấy làm cho người kinh hãi quy luật đụng chạm lấy lại môn. Thật sự là gặp quỷ. Mắt thấy cảnh tượng trước mắt, Dỗ Len không khỏi thấp giọng chửi mắng. Hắn cấp tốc lấy tay sờ về phía bên hông, móc ra một cái đựng đầy chất lỏng màu vàng nhạt bình thủy tinh. Lưu loát mở ra nắp bình về sau, hắn ngửa đầu đem dược tề uống một hơi cạn sạch. Qua trong giây lát, nguyên bản mượt mà con ngươi dần dần co vào, hóa thành như dã thú dựng thẳng đồng tử. Sau một khắc, trước đây bị màn đêm bao phủ tầm nhìn đống nhiên rõ ràng như ban ngày, xung quanh hết thảy đều trở nên rõ ràng rành mạch. Tại duệ nhãn dược tề thần kỳ hiệu lực dưới, tường vây dưới đám bạo dân hình dạng chi tiết thu hết vào mắt. Bọn gia hỏa này mặc dù quần áo tả tơi, vết máu loang lổ, thể trạng lại dị thường khôi ngô. Bọn hắn bộ mặt hiện ra bệnh trạng ửng hồng, trong trắng mắt đục không chịu nổi, lỗ mũi không ngừng phun ra nóng rực bạch khí. Nhưng mà nhất làm cho người giật mình cũng không phải là những thứ này. Dỗ Len con ngươi đột nhiên thích chặt. Hắn tinh tường nhìn thấy, những bạo dân này trần trụi làn da mặt ngoài, vậy mà nhô lên lấy quỷ dị màu lam nhạt vật chất. Những này hơi mở vật chất ở dưới ánh trăng hiện ra yếu ớt hình quang, tựa như một loại nào đó dị chất thủy tinh. Thấu chương xong, chương 58, cự nhân, 3K. Cầu truy đọc. Chương 58, cự nhân, 3K. Cầu truy đọc. Còn không tới kịp tử quan sát kỹ chiến cuộc, bên hai đột nhiên nổ vang một đạo trầm muộn tiếng va đập. Jolene đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một khung lung lay sắp đổ cái thang đã dựng vào tường vây biên giới. Một người quần áo lam lũ bạo dân chính thuận lấy cái thang nhanh chóng bò lên trên, dưới ánh trăng, trôi này vết dỉ loang lổ bữa nhỏ hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Mắt thấy cảnh này, một tên thân hình khôi ngô thủ vệ lập tức rút kiếm lên chiến. Nhìn xem bạo dân không có kết cấu gì vung đũa động tác, thủ vệ khỏe miệng giơ lên khinh miệt cười lạnh, trong tay kiếm sắt vững vàng bày ra đón đỡ tư thế. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, loại này man lực chém vào chỉ cần xảo diệu tá lực, liền có thể nhẹ nhõm phản sát. Ầm. Kim loại giao kích chói hai tiếng vang bạch phá bầu trời đêm. Thủ vệ trên mặt tự tin trong nháy mắt ngưng kết. Lưỡi búa truyền đến cự lực viễn siêu tưởng tượng. Hắn chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, cổ tay kịch liệt đau nhức, kiếm sắt lại bị ngạnh sinh sinh đẩy ra, trước ngực lập tức môn hộ mở rộng. Không đợi hắn điều chỉnh tư thế, bạo dân đòn thứ hai chém vào đã đánh tới. Nguyệt quang tại lưỡi búa thượng lưu chuyển, chiếu rọi ra thủ vệ hoảng sợ phóng đại con người. Ngay tại thủ vệ cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ sát na, một đạo hàn quang đột nhiên cắt vào. Keng. Một thanh kiếm sắt tinh chuẩn rời ra lưỡi búa, thuận thế vung tay lại. Phốc phốc. Bạo dân đầu lâu ứng thanh bay lên, máu tươi như suối phun giống như từ đoạn nơi cổ tuôn trào ra. Nhưng mà một màn quỷ dị phát sinh. Cố kia thi thể không đầu lại vẫn cơ búa nhỏ, điên cuồng chém vào lấy không khí. Một lần, hai lần, ba lần. Thẳng đến lần thứ tư vung chặt về sau, động tác của nó mới dần dần cứng ngắc, cuối cùng bịch một tiếng mới ngã xuống đất, triệt để không có rồi động tĩnh. Cái này dọa người chẳng cảnh, nhường chung quanh đám vệ binh tất cả đều ngây ngẩn cả người, thấy lạnh cả người từ lưng chui lên phần gáy, đều đứng phát sững sờ. Dỗ len lệ quát một tiếng, bước nhanh về phía trước, một cước đem cái thang đạp dưới tường đây. Bọn hắn không phải giết không chết. Nhớ kỹ, chém giết sau lập tức thối lui, cẩn thận trước khi chết phản công. Tiếng giống đánh thức đám người. Đám vệ binh chầm chầm trên mặt đất cố kia rốt cục không động đậy được nữa thi thể, hai tay một lần nữa nắm thật chặt chặt vũ khí trong tay. Chỉ hơi hơi phát run cánh tay, lộ ra bọn hắn bất an trong lòng. Mà vào lúc này, dồn trầm ổn chỉ huy âm thanh hợp thời băng lên, cấp tốc ổn định quân tâm. Bạo động rất nhanh lắng lại, phòng tuyến lại lần nữa vững chắc. Xác nhận thế cục tạm thời khống chế lại về sau, Jolene lắc lắc trên thân kiếm vết máu, đưa tay kéo tên kia chưa tỉnh hồn thủ vệ. Người không sao chứ? Hắn nhận ra người này. Trước đó đang huấn luyện trận luyện tập kỹ nghệ thời điểm, hắn không ít và trong trang viên đám vệ binh liên hệ. Mà cái này dáng người khôi ngô, lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú lao binh, từng là hắn tự nhận là khó giải quyết nhất đối thủ một trong. Tại chuyển chức chiến sĩ trước, như không sử dụng thuận thế trạng, Jolene thậm chí không có nắm chắc tất thắng. Nhưng mới rồi, cái này kinh nghiệm phong phú thủ vệ, mà ngay cả bạo dân một kích đều không thể đoạt lấy. Những này tên đang chết đến cùng là từ đâu xuất hiện? Khí lực lớn đến tà môn. Vệ binh mượn Jolene bàn tay đứng dậy, hung hăng phun một cái, trong mắt sợ hãi dần dần bị chiến ý thay thế. Hắn trùng điệp vỗ vỗ Jolene bả vai. Cảm ơn huynh đệ. Cái mạng này coi như ta thiếu ngươi. Thoại âm rơi xuống về sau, vệ binh liền nắm chặt kiếm sắt tiếp tục tiến lên phòng thủ. Theo cái thang và chạm tường vây trầm đục liên tiếp vang lên. Càng ngày càng nhiều bạo dân giống như nước thủy triều phun lên đầu tường, toàn bộ trang viên trong nháy mắt lâm vào huyết chiến vòng xoáy. Kim loại tiếng va chạm, tiếng hò hét, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, ở trong màn đêm quanh quẩn. Cứ việc bọn thủ vệ đều là thần kinh bách chiến lao binh, nhưng ở bạo dân chiến thuật biển người trước mặt, phòng tuyến vẫn là không ngừng bị xé mở lỗ hổng. Jolene thân ảnh tại ánh lửa cùng nguyệt quang ở giữa xuyên thẳng qua, tựa như một tia chớp màu đen. Mỗi khi có thủ vệ lâm vào nguy cơ, hắn kiếm sắt kiểu gì cũng sẽ kịp thời xuất hiện. Kiếm quang hiện lên chỗ, tất có một cái đầu lâu bay lên cao cao, mang theo một chùm máu đỏ tươi vũ. Dần dần, các binh sĩ phát hiện những này nhìn như kinh khủng bạo dân cũng không phải là không thể chiến thắng. Mỗi khi Jolene thân ảnh xuất hiện tại nào đó đoạn tường đây, nơi đó thủ vệ liền sẽ bộc phát ra phân chấn hò hét. Mà nguyên bản lung lay sắp đổ phòng tuyến, bắt đầu như kỳ tích vững chắc xuống. Thắng lợi căng cân, chính đang lặng lẽ nghiêng. Phốc phốc. Kiếm sắt tinh chuẩn xuyên qua bạo dân trái tim sát na, Jolene thuận thế một cái thế đại lực trầm chính đạp. Giang giác. Nương theo lấy rõ ràng tiếng sương nước, trước mắt bạo dân như là phá bao tải giống như từ đầu tường bay rất ra ngoài, đem phía dưới leo lên cái thang liền người mang bậc thang nện đến vỡ nát. Hô đứng tại tường vây nhất sần đông Jolene nhìn dần dần thưa thất thế công, thở phào nhẹ nhõm. Kéo dài chiến đấu cũng không tiêu hao hắn quá nhiều thể lực, nhưng thần kinh căng thẳng cao độ lại làm cho hắn cảm thấy có chút mỏi mệt. Ngay tại hắn đá ngã lăn lại một khung cái thang lúc, đột nhiên cảm thấy dưới chân một trận rung động. Ngẩng đầu nhìn lại, Jolene con ngươi đột nhiên co lại. Chỉ thấy dưới ánh trăng một cái trường trang viên tường vây độ cao quái vật khổng lồ chính nghiền ép mà đến, tốc độ nhanh kinh người. Những cái kia né tránh không kịp bạo dân bị nó giống con kiến hôi giẫm tại dưới chân, xương cốt vỡ vụn giòn vang hỗn hợp có huyết đục bắn tung tóe trầm đục, sau lưng nó lưu lại một chuỗi màu đỏ tươi dấu chân. Duệ nhãn dược tề hiệu quả, nhường Jolene thấy do quái vật kia bộ dáng đáng sợ khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, làn da hiện ra mất tự nhiên màu nâu xanh, đục ngầu ánh mắt vằn vện tia máu, nước đến bên tai miệng rộng trung lộ ra cao thấp không đều răng nanh, còn xuống trên sống lưng che kín màu lam nhạt tinh thể, tựa như một cái đứng thẳng hành tẩu con nhím. Nó mới bước ra một bước, mặt đất đều tùy theo rung động. Nhưng nhường Jolene kinh hãi sau khi cảm thấy nghi ngờ là, tại tên kia cự nhân xuất hiện phương hướng, mơ hồ có thể thấy được một tên mặc áo bào đen thân ảnh. Nguyệt quang phát họa ra nó mảnh khảnh hình dáng, thương bạch cắm tại mũ trùm dưới như ẩn như hiện. Nhưng Jolene lại không có thời gian tự quan sát kỹ, bởi vì vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt, tên kia cự nhân đã gần đến trước mắt. Cẩn thận! Cảnh cáo vừa bật thốt lên, cự nhân đã như công thành truy giống như vọt tới đại môn. Vâng! Chấn thiên động địa tiếng vang bên trong, nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm nặng nề tượng một đại môn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn như mưa to quét sạch toàn bộ tiền đình. Đáng chết. Mắt thấy cảnh này, Jolen vội vàng dọc theo tường đây, hướng trang viên đại môn phương hướng chạy đi. Khu khu cụ Jon dùng sức lung lay ông tác hưởng đầu, ra sức đẩy ra đè ở trên người tượng một mảnh vỡ. Hắn miệng lớn thở hào hẹn, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng. Một giây sau, động tác của hắn đột nhiên cứng đờ. Tràn ngập trong bụi mù, một cái có thể so với tường vây độ cao quái vật khổng lồ ngay tại tứ ngược. Kinh nghiệm phong phú lại nghiêm chỉnh huấn luyện trang viên vệ binh, ở tên này cự nhân trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Một tên vệ binh vừa giơ lên tấm chắn, liền bị nó quạt hương bổ giống như cự trưởng đánh bay. Vàng sắt tấm chắn giống bánh tráng giống như vặn mèo biến hình, vệ binh phun huyết vụ bay ngược mà ra. Mau cứu ta! Một tên khác vệ binh bị tinh thể mọc thành bụi bàn chân giẫm ở phía sau lưng, xương sống đứt gãy giòn vàng chìm không đang trách vật trong cổ nhấp nô trong tiếng gầm nhẹ. Nó đột nhiên xoay người nắm lên cái này sắp chết binh sĩ, che kín gai ngược ngón tay tùy tiện móc tiến vào áo giáp khe hở. Theo làm cho người dùng mình xé rách âm thanh, vệ binh lại bị sống sờ sờ kéo thành hai đoạn, nội tạng như mưa rơi hắt vây ở tại dư thủ vệ trên mặt. Còn thừa mấy tên vệ binh thấy thế cắn chặt răng, ý đồ dùng trường mâu vây công. Nhưng quái vật lại đột nhiên phát ra giấy giáp ma sát giống như tiếng cười, tùy ý mũi thương đâm vào thân thể. Nó cố ý chậm chạp quay người, đem nắm mâu binh sĩ giống mức quả giống như nối liền nhau, sau đó vung lên sâu này gào thảm nhân thể đánh tới hướng tiến tháp. Làm bằng gỗ kết cấu sụp đổ vành minh trung, vậy ra không chỉ có là mảnh gỗ vụn, còn có sền sệt huyết nhục chất hỗn hợp. Bọn chúng tại mặt đất hội tụ thành suối, chậm rãi tràn qua zone giải chiến. Tuyệt vọng và hoảng sợ tại mọi người ở giữa lan tràn ra. Đây rốt cuộc là quái vật gì biên cảnh phục dịch nhiều năm zone được chứng kiến vô số dị tộc. Mau lẹ như do tinh linh, lực lớn vô cùng người lùn, dã man táo bạo thú nhân nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế thuần túy mà dã man cố máy giết chóc. Cái kia vặn bẹo thân thể, điên cuồng giết chóc phương thức, quả thực giống như là từ trong cơn ác mộng leo ra ác ma. Xuất sinh chết tiệt. Dồn phun ra một ngụm mang huyết nước bọn, rút ra bội kiếm, giống giận phóng tới cái kia ngay tại tàn sát bộ hạ cự nhân. Nhưng hắn thậm chí không thể dựa vào gần cự nhân, liền bị chiến đấu dư ba tung bay, giống diều đứt dây giống như tiến đụng vào nhà gỗ, vỡ vụn tấm ván gỗ như mưa rơi rơi đập. Khu khu cụ máu tươi từ khóe miệng tràn ra, vẻ tuyệt vọng tại trong mắt hiện hiện, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Trong thoáng chốc, tên lão binh này phảng phất trông thấy một tên khuôn mặt đẹp đẽ thanh niên tóc vàng tại hướng hắn vất tay. Ha Dồn phun ra một búng máu, nhẹ nhàng thở hổn hển. Phát lý lần này lão tử không mất ngươi ngay tại ánh mắt sắp lâm vào hắc ám lúc, một bóng người đột nhiên cùng huyễn tượng chủ điểm. Jolen, Jolen, Jolen. Huyễn tượng đống nhiên biến mất. Jon đống nhiên trừng lớn hai mắt. Vậy trên tường, cái kia vết máu khắp người thanh niên chính hai tay cầm kiếm, thả người nhảy xuống. Nguyệt quang tại trên lưới kiếm chảy xuôi, chói hai tiếng xé gió tỏ rõ lấy một kích này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Bạch, phốc phốc. Lưỡi dao vào thịt trầm đục cùng máu tươi phun tung tóe thanh âm đồng thời nổ tung. Jon không thể tin há to mồm. Cái kia mới vừa rồi còn đánh đầu thắng đó cô máy rất chóc, giờ phút này lại bị một thanh thiết kiếm bình thường từ đỉnh đầu xuyên qua đến eo. Theo Jolen cổ tay vặn một cái, lưỡi kiếm từ xương sườn nghiêng cắt mà ra, mang theo đầy trời vết vũ. Ầm. Nương theo lấy một tiếng thê lương lại khàn khàn kêu rên, cự nhân thân thể như là bị chặt ngược lại tượng thụ giống như, ầm vang ngã xuống đất, tóe lên một mảnh màu đỏ tươi bùn đất. Chương 59, gieo họ, 3K. Cầu truy đọc. Chương 59, gieo họ, 3K. Cầu truy đọc. Trang viên bên trong phòng tiếp khách, bầu không khí cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Bàn gỗ tử đàn sau không thấy phó sứ lĩnh nam tước bộ kia đã từng bình tĩnh thần sắc, thay vào đó là đặt kẻ khóa chặt lông mày. Ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến trang viên chỗ cửa lớn tiếng chém giết, xen lẫn đám nô buộc buồn tẩu cứu hỏa tiếng ồn ào vang. Những âm thanh này như là vô hình trọng truy, từng cái gõ đánh lấy vị này quý tộc trẻ tuổi thiếu gia căng cứng thần kinh. Rốt cục, đặt kẻ bỗng nhiên đứng dậy, đến bên trên khiêu động hỏa diễm đem hắn nôn nóng thân ảnh chiếu tại cao su trên sàn nhà bằng gỗ. Theo hắn đi qua đi lại động tác không ngừng bặm mẻo biến hình. Tại lần thứ ba đi qua lò sưởi trong tường lúc, hắn đột nhiên dừng bước, nắm lên bội kiếm xài bước hướng phía cửa đi tới. Đặt kẻ thiếu gia. Ngay tại hắn đẩy ra tượng một môn trong nháy mắt, một đạo cứng cáp thanh âm cản lại bước tiến của hắn. Lão quản gia già mặc dù đã tóc bạc trắng, thẳng tắp dáng người lại như trong đình viện cây kia trăm năm cây tùng già. Lão nhân bước nhanh tiến lên, ánh mắt rơi vào người trẻ tuổi nắm chắc trên chuôi kiếm, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên hiện ra sầu lo. Chiến sự tự có Dôn đội trưởng chủ tính chung, ngài thực sự không cần. Dạ thúc thúc. Đặt kẻ đánh gây lão quản gia lời nói, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, trên vỏ kiếm gia tộc vân trang trí tại lòng bàn tay in dấu xuống thật sâu ấn ký. Làm các chiến sĩ ở tiền tuyến đổ máu lúc, ta tuyệt không thể như cái hèn nhát giống như trốn ở trong phòng tiếp khách. Lão quản gia giàn mua tay treo giữa không trung, bờ môi rung động. Thế nhưng là, đặt kẻ lắc đầu, ánh mắt vượt qua dạ, thanh âm trầm thấp xuống, mang theo một tia tự dễ ước. Phụ thân tại ta cái tuổi này lúc, sớm đã tại biên cảnh quân đoàn cầm kiếm, tự tay chém giết qua vô số xâm phạm dị tộc. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, đốt ngón tay nắm đến trắng bệnh, khuôn mặt tại dưới ánh nến lúc sáng lúc tối. Nhưng khi hắn lại lần nữa ngửa mặt lên lúc, trong cặp mắt kia do dự đã hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó là như sắt thép quyết ý. Ta có lẽ vĩnh viễn không cách nào sánh vai phụ thân, nhưng ít ra không thể làm bẩn cổ lìn gia tộc vinh quang. Lời còn chưa dứt, đặt kệ đã bước dài ra, giày đi theo đá cẩm thạch trên mặt đất gõ ra thành thúy tiếng vang. Lão quản gia duỗi ra tay cuối cùng không có thể ngăn cản hắn, chỉ có thể nhìn cái kia đạo thẳng tắp bóng lưng biến mất tại hành lang cuối cùng. Cự nhân ầm vang ngã xuống đất cũng không kết thúc trận này thảm liệt chiến đấu, lại giống một đám hỏa trùng, một lần nữa đốt lên đám vệ binh gần như dập tắt đấu trí. Bọn hắn nhìn toàn thân đẫm máu Jolen, cái kia đứng tại cự người thi thể bên trên thân ảnh, đao kiếm trong tay không hẹn mà cùng lẫn nhau đánh, kim loại giao minh âm thanh cùng tiếng hoan hô trên chiến trường quanh quẩn. Chiến đấu xa chưa kết thúc, Jolene bỗng nhiên từ nửa ngồi tư thái động thân mà lên, âm thanh vang dội xuyên thấu chiến trường ồn ào náo động. Tất cả mọi người lập tức chấp hành Jolene đội trưởng lúc trước tác chiến bố trí. Tuân mệnh. Tiếng đáp lại đều nhịp đến làm cho người kinh hãi. Những này thân kinh bách chiến các lao binh không thèm để ý chút nào ra lệnh, bất quá là cái thợ rèn học đồ. Trên chiến trường, tước vị cùng danh hiệu bất quá là hư sức, chỉ có thực lực mới thật sự là quyền uy. Mà Jolene đã dùng kiếm của hắn đã chứng minh hết thảy. Nhìn thấy đám vệ binh một lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu về sau, cảm thụ được trong không khí tràn ngập gây mùi máu tanh mùi vị, Jolene bỏ rơi trên thân kiếm vết máu. Có lẽ là bởi vì các hạng thuộc tính toàn diện tăng lên, thi triển thuận thế chạm di chứng đã lớn mức yếu bớt, mà uy lực của nó lại đạt được rõ rệt tăng cường. Bởi vậy cho dù vừa rồi hắn cũng không mở ra chuyên chú đặc tính, chém giết cự nhân một kích kia uy lực, dĩ nhiên đã siêu việt nhậm chức chiến sĩ trước mở ra chuyên chú lúc trạng thái đỉnh phong. Hô Jolene thở một hơi dài nhẹ nhõm, mới vừa rồi thi triển thuận thế chạm sau thoát lực cảm giác đã ở trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Hắn ngắm nhìn một phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào sụp đổ nhà gỗ phế tích bên cạnh. Jolene chính dựa vào nơi đó, toàn thân đẫm máu. Jolene đội trưởng. Jolene bước nhanh về phía trước, trong thanh âm lộ ra lo lắng. Ngài còn tốt chứ? Khu 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 còn chưa chết, Jolene trùng điệp ho khan vài tiếng, chống kiếm sắt gian nan đứng dậy. Không biết là Jolene một kiếm kia quá mức kinh diễm, vẫn là lão binh ngoan cường sinh mệnh lực có tác dụng, nguyên bản gần như hôn mê Jolene giờ phút này lại khôi phục hơn phân nửa. Nhưng ánh mắt của hắn lại từ đầu đến cuối không có bình tĩnh trở lại, vẫn mang theo khó mà che giấu chấn kinh. Jolene, vừa rồi ngươi với tư cách từng cùng phó sứ Lìn kể vai chiến đấu lao binh, hắn đương nhiên nhận được một chiêu kia. Cố Lìn gia tộc tổ truyền chiến kỹ thuận thế chạm, nhưng mà đồng dạng chiến kỹ, tại khác biệt trong tay người nhưng lại có cách biệt một trời. Dôn tinh tường nhớ kỹ, năm đó gần 30 tuổi phó Lìn, trải qua 10 năm biên cảnh chém giết, trên trăm trận sinh tử vật lộn, mới đưa thuận thế chạm ma luyện đến Jolene mới vừa rồi hiện ra uy lực. Nhưng người thiếu niên trước mắt này đâu? Hắn mới không đến 18 tuổi. Trước đây hai người hợp lực đối kháng dị chủng cầu đấu nhân lúc, Jolene thực lực bất quá cùng hắn lực lượng ngang nhau. Nhưng hôm nay, ngắn ngủi mấy tháng đi qua, người trẻ tuổi này cũng đã đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Jolene chú ý tới Jolene trong mắt chấn kinh, nhưng giờ phút này chiến cuộc gấp gáp, hắn cũng không tính làm nhiều giải thích. Trên thực tế cũng không cần giải thích. Thuận thế chạm là phó sứ Lìn Nam tức thân truyền thụ, mà thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đại khái có thể quy công cho thiên phú cùng khổ luyện. Toàn bộ trang viên vệ binh đều chứng kiến hắn ngày qua ngày đang huấn luyện trận đổ mồ hôi như mưa thân ảnh. Jolene đội trưởng, chiến đấu còn không có kết thúc. Jolene dứt khoát đánh gây muốn nói lại thôi là mình. Đúng đúng, a Jolene đột nhiên hoàn hồn, cao mày liếc nhìn chiến trường. Những cái kia cơ nông cụ thân ảnh nhường hắn chần chờ đổi giọng. Những thứ này, quái vật thực sự nhiều lắm, cho dù không hiểu kỹ xảo chiến đấu, chỉ bằng vào man lực và số lượng liền nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về trong trang viên dinh thự, cắn chặt hàm răng. Jolene, chúng ta hiểm hộ ngươi, mang đặt kệ thiếu gia phá vây đi. Nam tước đại nhân đội ngũ hẳn là còn chưa đi xa, chính dọc theo thần hy lĩnh biên cảnh hướng đông tiến lên, các ngươi ra roi thúc ngựa. Không, Jolene đội trưởng. Jolene bước nhanh đi hướng một chỗ hoàn hảo bằng nước, cẩn thận rửa sạch vết máu trên tay, trầm giọng nói ra. Ta vừa rồi tại trên tường rào, tựa hồ phát hiện chi này quái vật quân đội quan chỉ huy. Quan chỉ huy? Jolene cau mày. Không sai. Jolene dùng coi như sạch sẽ áo lót lau hai tay, thần sắc ngưng trọng gật đầu. Những cái kia điên cuồng bạo dân như là quái vật giống như không phân địch ta giết chóc, đặc biệt là vừa rồi người khổng lồ kia đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ. Mà cái kia đứng tại bạo dân trong đám lại bình yên vô sự áo bào đen thân ảnh, nhất định chính là trận này đổ sát phía sau màn hắc thủ. Chỉ muốn trừ hết hắn, cái này cơn ác mộng giống như chiến đấu liền có thể kết thúc. Nghĩ tới đây, Jolene đem hai ngón tay khép lại, thổi ra một tiếng thanh thúy còi huýt. Hiu. Tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần, một thất màu lông đen bóng tuấn mã xông phá tràn ngập bụi đất, vững vàng dừng ở Jolene bên cạnh. Jolene, cái này quá nguy hiểm. Trông thấy ngựa về sau, Jolene lập tức minh bạch Jolene dự định, vội vàng khuyên can. Không cần phải lo lắng, Jolene đội trưởng. Jolene hít sâu một hơi, khoát tay áo. Đi qua trận này đẫm máu chém giết, hắn đúng thực lực bản thân có rõ ràng hơn nhận biết. Phổ thông trạng thái dưới, thân thể của hắn thực lực đã đạt tới phàm nhân cực hạn, so với trong trang viên những này kinh nghiệm xa trường lão binh muốn mạnh hơn một bậc, cùng dị chủng ma vật như máu vảy cầu đầu nhân, mang cánh cầu đầu nhân tương đối. Mà đang thi triển thuận thế chạm lúc thậm chí có thể ngắn ngủi đột phá phạm tục gông cùng xiển xích. Nếu là lại mở ra chiến ý sôi trào đi qua tiếp tục chiến đấu về sau, tại thuộc tính đống điện tình huống dưới, nên có thể triệt để đột phá nhân gian hạn, bước vào phi phạm lĩnh vực. Mặc dù thực lực như vậy, khoảng cách trong miệng mọi người nắm giữ thần lực siêu phàm cảnh giới vẫn có chênh lệch không nhỏ, nhưng đối phó với trước mắt bọn này đám ô hợp cũng đã dư xài. Những bạo dân kia mặc dù có thể cùng vệ binh chống lại, nhưng ở trước mặt hắn bất quá là một kích liền tan nát tạp binh. Cho dù là người khổng lồ kia, cũng bất quá là tốn nhiều chút công phu thôi. Húng chi lấy hắn hiện tại đặc tính và các hạng ngoài định mức tăng thêm, coi như không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra. Dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này ngồi chờ chết. Vị tiên sinh này. Nghĩ như vậy, Jolene chuyển hướng một tên đi ngang qua vệ binh. Có thể hay không mượn ngươi trường mâu dùng một lát? Chờ một lúc. Không đợi hắn nói xong, vệ binh đã cung kính đưa lên trường mâu. Cứ việc cầm đi đi, Jolene đại nhân. Nói xong liền rút ra bội kiếm, vội vàng đi tiền tuyến. Jolene. Đại nhân. Nghe được đột nhiên xuất hiện này tôn sưng, Jolene mặt mày trao lên, sau đó liền ước lượng lên ở trong tay trường mâu. Đang muốn mở ra phi nhanh rụt ngựa công kích lúc, trên tường rào đột nhiên bộc phát ra một trận reo hò. Dương mắt nhìn lên, chỉ vương mới còn giống như thủy triều vọt tới bạo dân lại bắt đầu cấp tốc rút lui, bất quá một lát liền biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Chúng ta thắng lợi, chúng ta chiến thắng cái kia bảy quái vật, đây đều là Jolen công lao.
Không sai, may mắn mà có Jolen.
Nhìn thấy bạo dân rút lui về sau, may mắn còn sống sót đám vệ binh bộc phát ra một trận cuồng nhiệt reo hò, nhao nhao đập vũ khí trong tay. Âm vang kim loại tiếng va chạm quanh quẩn trên chiến trường, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia đạo đứng ở vỡ vụn trước cổng chính tuổi trẻ thân ảnh, cưỡi tại trên lưng ngựa Jolen.
Jolen,
Jolen,
Jolen.
Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc chung, Đặc Kệ lúc này mới rục ngựa đuổi tới. Vị này quý tộc trẻ tuổi thiếu gia, nhìn đầy đất máu tươi và bừa bộn, lại nhìn mình vị kia quen thuộc hảo hữu, nhất thời có chút hoảng hốt.
Đến cùng,
xảy ra chuyện gì? Làm Đặc Kệ còn tại hoang mang thời khắc, phương xa chỗ rừng sâu, cái kia đạo từng bị Jolen chú ý tới áo bào đen thân ảnh đang lặng lặng đứng lặng. Ngân bạch nguyệt quang phát họa ra hắn thon gầy hình dáng, cặp kia hiện ra kim sắc cú quang đôi mắt xuyên thấu tầng tầng điệt điệt bóng cây, lướt qua phá thành mảnh nhỏ tường đây, cuối cùng như mũi tên nhọn nhắm thẳng vào trong đám người Jolen. Trong ánh mắt kia quần quật lấy phức tạp tình cảm. Đầu tiên là sắc bén xem kỹ, tiếp theo hóa thành không hiểu chần chờ, cuối cùng lắng đọng vì một loại nào đó làm cho người run sợ khát vọng. Tấu chương xong, chương 60, tinh vệ, 3K. Cầu truy đọc.
Chương 60, tinh vệ, 3K.
Cầu truy đọc. Sau một lát, áo bào đen thân ảnh mới thu hồi trong mắt thần sắc tham lam, chậm rãi rời ánh mắt, đưa ánh mắt về phía đã bị lưỡi dao cắt chém thành hai nửa cự người thi thể. Một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài theo gió phiêu tán. Thất bại a, xem ra thí nghiệm kết quả cũng không hoàn thiện. Không biết bên kia kết quả như thế nào. Mang theo đoạn này hư hư thực thực nhỉ non tiếng vang, áo bào đen thân ảnh chậm rãi quay người, phía sau đồ án ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện. Đó là một đôi trận to đến cực hạn đôi mắt, lấy ngầm tơ bạc tuyến thêu chế mà thành. Mỹ mắt hình dáng bị tận lực kéo dài thành mất tự nhiên đường cong, bên trên lông mi như kinh cức giống như từng chiếc rõ ràng, dưới lông mi lại hóa thành tinh mịn đường cong quấn quanh xuống. Chỗ sâu trong con ngươi thêu lên một đạo hướng vào phía trong xoay tròn xoắn ốc đường vân, phảng phất vượt sâu lối vào, mà xoắn ốc cuối cùng dọc theo nhỏ như sợi tóc màu đỏ sẫm tơ máu. Tại vài vóc lưu động lúc, cả hai con mắt tựa như vật sống giống như có chút co vào, giống như tại nhìn chăm chú, lại như đang nhìn trộm. Tại duệ nhãn dược tề ra chỉ dưới, Jolen thị lực mặc dù đạt được rõ rệt tăng lên, nhưng dù vậy, hắn cũng tuyệt đối không thể từ xa xôi như thế khoảng cách nhìn thấy một màn này. Huống chi giờ phút này hắn đang bị chen chúc mà đến trang viên đám vệ binh bao bọc vây quanh, những này hưng phấn đám binh sĩ chính mồm năm miệng mười hướng hắn biểu đạt kính ý tại cùng Jolen cộng đồng cố gắng dưới, rốt cục nhường cảm xúc kích động đám vệ binh bình tĩnh trở lại. Theo Jolen đều đâu vào đấy an bài, một bộ phận người bắt đầu thanh lý đầy đất bừa bộn, một bộ phận khác thì tiếp tục thủ vững cảnh giới cương vị. Nhìn xem hết thời dần dần khôi phục trật tự, Jolen lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cho đến lúc này, hắn mới chú ý tới đứng tại đám người biên giới sững sờ Đặc Kệ.
Đặc Kệ,
nhìn thấy vị này tuổi trẻ quý tộc thiếu gia, Jolen lập tức tung người xuống ngựa, bước nhanh đi đến trước mặt đối phương. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy hảo hữu, lo lắng mà hỏi thăm:
"Ngươi không sao chứ?
Ta có thể có chuyện gì?" Đặc Kệ lúc này mới đem ánh mắt từ bị lưỡi dao một phân thành hai cự người thi thể bên trên rời. Nhưng khi hắn thấy rõ Jolen toàn thân đẫm máu bộ dáng lúc, lông mày lập tức chăm chú nhăn lại, ngựa khí trở nên vội vàng đứng lên.
"Ngược lại là ngươi,
Jolen, ngươi không sao chứ?" Hắn vòng quanh Jolen chuyển tầm vài vòng, liên tục xác nhận hảo hữu không có thụ thương về sau, mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Tuổi trẻ quý tộc thiếu gia một bên dùng ống tay áo khẽ che chóp mũi, ngăn cản nồng đậm mùi máu tươi, một bên hoang mang mà hỏi thăm:
"Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì?"
Nghe được cha hỏi về sau, Jolen đem mới vừa rồi chiến đấu đi qua giản yếu tự thuật một phen. Đặc Kệ nguyên bản trấn định ánh mắt dần dần chuyển thành ngạc nhiên, cuối cùng hóa thành khó nói lên lời thần sắc phức tạp, thật sâu nhìn chăm chú trước mắt hảo hữu. Phụ thân Phoslin nam tức lời nói phảng phất đột nhiên bên tai bờ tiếng vọng:
"Ngươi thật cảm thấy, giống Jolen dạng này thiên tài, hội cam tâm làm người theo quân thợ rèn sao?"
Ha, Đặc Kệ khoe miệng nổi lên một chút bất đắc dĩ cười khổ:
"Đừng nói theo quân thợ rèn, sợ là liền kỵ sĩ tùy tùng đều bị khuất hắn Đặc Kệ."
"Đặc Kệ?
A, cái gì?"
Nhìn quý tộc thiếu gia hoảng hốt thần sắc, Jolen không khỏi lông mày nhíu chặt, đành phải đem mới vừa rồi vấn đề lặp lại:
"Ta là hỏi, phụ thân ngươi trước khi đi còn đã thông báo cái gì sao?"
Hắn chỉ hướng những cái kia đang bị vệ binh vận chuyển thi thể. Những người này mục tiêu hiển nhiên là hướng về phía triệt để hủy diệt trang viên tới.
"Cái này?"
Đặt kệ trầm ngâm thật lâu, mới chần chờ mở miệng:
"Phụ thân đã nói, ta trước đó đều nói cho ngươi biết, bất quá."
Hắn đặc biệt căn dặn ta phải để phòng thần hy lĩnh gạ vỉn nam tước.
"Gạ vỉn nam tước?"
Nghe được cái này tên quen thuộc, dỗ len đuôi lông mày trao lên.
"Phụ thân ngươi và hắn có khúc mắc."
Ngược lại cũng không phải, Đặt kệ cẩn thận nhớ lại phò xứ lìn nam tước ngay lúc đó ân cần khuyên bảo, chậm rãi mở miệng nói ra:
"Phụ thân chỉ nói,
gạ vỉn nam tước gần đây tuổi già hoa mắt ù tai, muốn coi chừng hắn làm ra chút chuyện hồ đồ tuổi già hoa mắt ù tai."
Jolen đúng gạ vỉn nam tước niên kỷ cũng không rõ ràng, nhưng giờ phút này nghe nói lời ấy, không khỏi liên tưởng đến lúc trước tại Hắc Thủy lĩnh lưu truyền lời đồn, trong lòng điểm khả nghi tỏa ra.
Lớn tuổi như vậy, còn vội vã không nhịn nổi khôi phục sơ giả quyền.
Jolen đem trong đầu không quan hệ nghi vấn tạm thời đè xuống, nghiêm mặt nói:
"Vô luận như thế nào, Đặc Kệ, ta cho rằng người tốt nhất lập tức phái người đem trang viên bị tập kích tin tức bẩm báo cho Forslin nam tước đại nhân, hơn nữa hồi tưởng đến mới vừa rồi bạo dân sử dụng trường cung, xe bắn đá và công thành truy." Jolen thanh âm càng ngưng trọng. Đối phương đã có thể lấy được những này quân dụng khí giới tập kích trang viên, chứng minh nó phía sau nhất định có người duy trì, khó đảm bảo sẽ không đúng bên ngoài nam tước đại nhân khởi xướng tập kích.
"Ta hiểu được."
Đặc Kệ cũng không phải là ngu dốt người, kinh Jolen chỉ điểm, lập tức hiểu ý hắn nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi trang viên tiền đỉnh,
mặc dù không có kinh nghiệm bản thân chiến đấu, nhưng từ đám vệ binh sùng kính tiếng than thở chung, đã biết được chẳng thắng lợi này nơi mấu chốt. Cảm ơn ngươi, Jolen, nếu như không có ngươi. Đặt kệ cổ họng khẽ nhúc nhích, trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết cảm kích. Đây đã là ngươi lần thứ hai cứu ta, ta vừa vặn có một thân hạ kệ tiên sinh chế tạo đi. Jolen trùng điệp vỗ vỗ bờ vai của hắn, lực đạo to đến nhường đặt kệ nhè răng trợn mắt, ngạnh sinh sinh đem đến tiếp sau lời cảm tạ ngữ đánh về trong bụng. Ban thưởng sự tình sau này hay nói, hiện tại nhanh đi làm chính sự. Tê biết. Đặt kệ xoa phát đau bả vai, lại vội vàng cùng Jolen bàn giao vài câu, liền quay người rời đi. Mà Jolen cũng chưa vội vã nghỉ ngơi, mà là tìm khối sạch sẽ vài bố, cẩn thận góp nhặt chút cự nhân và bạo dân trên thân những cái kia hiện ra nhạt hào quang màu xanh lam thủy tinh trạng vật thể, sau đó liền hướng phía bờ dọn sẩn ở lại nhà gỗ nhanh chân đi đi. Cùng trang viên tiền đình thảm liệt chém giết tràng diện hoàn toàn khác biệt, có lẽ là bởi vì nhà gỗ vị trí vắng vẻ nguyên nhân, nơi này vẫn như cũ duy trì bạo dân tập kích trước yên tĩnh bộ dáng. Jolen cẩn thận nhìn khắp bốn phía, xác nhận không có dị thường về sau, lúc này mới tiến lên một bước, trực tiếp đẩy ra hơi có vẻ cổ xưa cửa gỗ. Ầm. Môn trục chuyển động kẹt kẹt âm thanh còn chưa tiêu tán, một cái cao gầy bóng người liền cơ ghế gỗ đối diện đánh tới. Jolen dễ như trở bàn tay tiếp được cái này công kích, ghế gỗ cùng bàn tay chạm vào nhau phát ra rất nhỏ tiếng vang trầm trầm. Là ta, vợ dọn sần tiên sinh. Jolen bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy kinh hoàng học giả, thanh âm tận lực thả nhẹ. A tiên phụ ở trên, là ngươi. A Jolen vợ dọn sần căng cứng thần kinh lập tức thư giãn xuống tới, nhưng khi hắn nhờ ánh trăng thấy rõ Jolen trên vạt áo nằm chưa vết máu khô khốc lúc, thanh âm lại run rẩy lên. Người trên người ngươi, bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì rồi? Có ác ôn tập kích trang viên, bất quá đã giải quyết. Jolen ngắn gọn trả lời, đồng thời nghiêng người chen qua bờ dọn sần thon gầy thân thể, đem bao quanh màu làm nhạt tinh thể cẩn thận từng ly từng tí mở ra tại trên bàn gỗ. Hiện tại có chuyện trọng yếu hơn, bờ dọn sần tiên sinh, ngươi đến xem đây là cái gì? Tại kỹ càng miêu tả những này tinh thể lai lịch, cùng với bạo dân sau khi chết vẫn có thể hành động hiện tượng quỷ dị về sau, gây mũi mùi máu tươi nhường bờ dọn sần sắc mặt càng thương bạch. Nhưng mà hắn thân là nhà nghiên cứu chuyên nghiệp tố dưỡng rất nhanh chiếm thượng phong, cau mày, con mắt chăm chú khóa chặt tại những cái kia hiện ra u lam quang mang tinh thể bên trên. Chính như hắn xưa nay tự xưng là như vậy, vị này đọc nhiều sách vở kiến thức quen bác học giả rất nhanh liền đến có kết luận. Đây là tinh đám. Vợ dọn sần thanh âm run rẩy trung sen lẫn một chút chấn kinh và nghi hoặc, ngón tay không tự giác muốn đụng vào những cái kia thần bí tinh thể, lại ở giữa không trung chần chờ dừng lại. Tinh đám. Không sai, đây là một loại người sinh vật và ma lực nguyên tố độ cao kết hợp sau dị thường sản phẩm. Vợ dọn sần vừa nói, một bên bước nhanh đi hướng một bên giá sách, ngón tay tại tích đẩy cho bụi gãy sách ở giữa nhanh chóng hoạt động, cho bụi theo động tác của hắn tuôn rơi xuống. Cũng không lâu lắm, hắn rút ra một bản nặng nề cổ tịch, đem nó mở ra trên bàn, sau đó lại quay người chạy về phía nơi nhỏ lánh, từ một cái mài mòn nghiêm trọng trong túi ra lật ra một chương biên giới cơ hồ vỡ vụn tấm da dê, cẩn thận từng ly từng tí trải tại khác một cái bàn gỗ bên trên. Ngươi nhìn, tại cuối cùng mặt kỷ nguyên trước đó, có một chỗ kêu toái thạch cốc địa phương. Bợ dọn sần ngón tay tại ố vàng trang giấy bên trên sẽ qua, thanh âm mang theo một chút nghiêm trọng. Rất có thể là thụ đặc thù địa hình ảnh hưởng, nơi đó ma lực nồng độ nguyên tố dị thường độ cao. Jolen thuận lấy hắn chỉ dẫn, nhìn về phía cái kia vốn tên là lệ phụ lỉn du ký cổ tịch, mà bợ dọn sần giảng giải còn đang tiếp tục. Cứ ở tại nhân loại ở đó không chỉ có cùng ma lực nguyên tố cực kỳ thân hòa, thậm chí có thể tự nhiên thi triển ra ảo thuật. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, theo thời gian trôi qua, nơi đó cư dân dần dần mắc phải một loại tên là tinh vệ quái bệnh, người bệnh dưới làn giá hội không hiểu sinh trưởng ra màu làm nhạt tinh thể. Hắn nhanh chóng lật qua lật lại trang sách, càng nhiều ghi chép hiện ra ở Jolen trước mắt. Mà loại bệnh tật này cũng phi nhân loại độc hữu, người lùn và tinh linh xưng nó là lam ôn, về phần thú nhân thì đem nó coi là quang chi nguyên rủa. Vỡ dọn sân đầu ngón tay cuối cùng dừng ở một bức tranh minh họa bên trên. Nhân vật trong bức họa trên người trải rộng giữ tận tình đám, tại dưới ánh nến phảng phát hiện ra quỷ dị lam mang, cùng Jolen Vương mới tao nộ bạo dân hình tượng giống nhau như lúc. Thế nhưng là, Jolen đem trong sách miêu tả cùng Vương mới tao nộ bạo dân cẩn thận so với về sau, chậm rãi lắc đầu. Những này tinh phệ người bệnh mặc dù chịu đủ ốm đau tra tấn, thậm chí sinh ra các loại dị biến, cuối cùng bởi vậy mất mạng, nhưng bọn hắn triệu chứng tựa hồ cùng ta gặp phải những bạo dân kia hoàn toàn khác biệt, đã không có biểu hiện ra khát máu tàn bạo đặc tính, càng sẽ không tại sau khi chết còn có thể tiếp tục hoạt động không sai, nhưng mấu chốt ở chỗ. Vợ dọn sần vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, có chút meo cặp mắt lại, thanh âm ép tới thấp hơn. Tinh vệ tại loại người sinh vật thể nội đưa tới dị biến, tại một ít người trong mắt, đại biểu cho vô hạn khả năng. Bởi vậy ta hoài nghi, một ít người, tựa như ngươi ta cũng như thế đã nhận ra ma lực nguyên tố khôi phục, ngay tại nhờ vào đó tiến hành một ít cấm kỵ thí nghiệm. Nói xong, vị học giả này khô gầy ngón tay nhẹ nhàng đập tấm tia tàn phá dương bị quần trụ. Jolen thuận lấy ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, lông mày không khỏi hơi nhíu. Chương này ố vàng trên giấy da dê ghi lại cũng không phải là gệ phụ lỉn du ký như vậy nhẹ nhõm khôi hài kiến thức, mà là từng trường phai màu pha tạp lệnh truy nã. Truy nã, giấc ngủ ngàn thu chi nhãn cao dài thăng nghị, tội danh, lấy người sống bồi dưỡng tinh ám, chế tạo bất tử khôi lỗi, đặc thù, áo bào đen mắt bạc, tiếng nói khàn khàn như đá sỏi ma sát, hắc tháp nghị hội tuyệt mật lùng bắt lệnh treo giải thưởng, phản bội chạy trốn nạn trệ mịt tờ gì, tội ác, tại Nguyên Sơn chấn giải tinh phệ ôn dịch, vật mèo sinh linh, mong mỏi vĩnh sinh, cảnh cáo tuyệt sát lệnh, lợi lang đế quốc tinh phệ chủ mưu kẻ nhìn lén tội ác, dùng cơ thể sống bồi. Giữa vực sâu chi nhãn, đặc thù. Nhìn xem dương bị quyển bên trên ghi lại từng cọc nhìn thấy mà giật mình tội ác, Jolen trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Thấu chương xong, chương 61, xuất phát, 3K. Cầu truy đọc. Chương 61, xuất phát, 3K. Cầu truy đọc. Jolene nhìn chăm chú tấm kia trải qua tuế nguyệt lại như cũ bảo tồn tương đối hoàn hảo tấm da dê, đầu ngón tay vô ý thức tại trên bàn gỗ nhẹ nhàng gõ đánh. Tiếng tĩnh trong nhà gỗ, lập tức chỉ còn lại có thanh thúy tiếng đánh quen quần. Một lát trầm mặc về sau, Jolene cau mày, chậm rãi mở miệng. "Như vậy, vợ giòn sần tiên sinh." Ngón tay của hắn điểm một cái trên bàn tình đám, tiến hành loại này cấm kỵ thí nghiệm, sẽ là vu sư sao?
"Vu sư?"
Cắt. Vợ giòn sần đầu tiên là sửng sở, lập tức chém đinh chặt sắt lắc đầu. "Tuyệt đối không thể, tin tưởng ta, Jolene, bất luận cái gì nắm giữ siêu phàm sức mạnh chức nghiệp giả cũng sẽ không bước chân loại này tà môn ma đạo." Bất quá hắn chú ý tới Jolene nhíu chặt lông mày, nghi ngờ hỏi: "Ngươi tựa hồ đối với vu sư đặc biệt kiên kỵ?"
"Không phải kiên kỵ."
Jolene lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. "Chỉ là đối trưởng nắm siêu phàm sức mạnh người kính sợ thôi. Nhưng chúng ta đàm luận kỵ sĩ lúc, ngươi đối bọn hắn nhưng không có giống đúng vu sư như vậy lòng kính sợ." Bợ Giọn Sần vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí đem ố vàng lệnh truy nã và cổ tịch cất kỹ. Hoàn thành những động tác này về sau, hắn mới đột nhiên ý thức được cái gì, chậm rãi quay người, ngữ khí trở nên vi diệu. "Jolene, ngươi nên sẽ không cho là kỵ sĩ thực lực kém xa vu sư a? Chẳng lẽ không đúng sao?" Jolene theo bản năng bật thốt lên hỏi lại. Tại trí nhớ của kiếp trước bên trong, chỗ có quan hệ với Tây Phương Kỳ Huyễn ghi chép chung, vu sư và pháp sư đều là bị miêu tả thành trí cao vô thượng tồn tại, bọn hắn vĩ lực bị vô số sử thi truyền tụng. Mà những nghề nghiệp khác, bao quát kỵ sĩ ở bên trong, tựa hồ vĩnh viễn chỉ có thể xung làm phối hợp diễn. "Dĩ nhiên không phải." Vợ Giòn Sần hoang mang lắc đầu, không rõ Jolene tại sao lại có như vậy thành kiến. Trên thực tế, mỗi cái siêu phàm chức nghiệp giả đều có chỗ độc đáo của nó. Nếu bàn về thực lực tổng hợp, bọn hắn không phân sản sàn nhau, vu sư cũng bất quá chỉ là phần đông siêu phàm chức nghiệp giả bên trong một viên thôi. Hắn nắm chặt lấy ngón tay đến kỹ đạo. "Đừng nói những cái kia đã thất truyền cổ chức nghiệp, tỉ như tà thuật sư, võ tăng, thuật sĩ. Chỉ nói hiện có kỵ sĩ, du hiệp, dã man nhân, bọn hắn có sức mạnh đều đủ để cùng vu sư sánh vai." Nói đến đây, vợ Giòn Sần ánh mắt đống nhiên trở nên xa xăm, trong thanh âm mang theo vài phần hồi ức. "Ta lúc tuổi còn trẻ vừa rời đi tháp cao, từng có may mắn mắt thấy Kim Cốc Đế quốc Mỹ ẩn quốc vương chủ trì duyệt binh buổi lễ long trọng. Khi đó huyết nguyệt chi loạn vừa lắng lại, Mỹ ẩn quốc vương vì hiện lộ rõ ràng quốc uy, yên ổn dân tâm, cử hành một trận quy mô chưa từng có diễn võ đại hội." Nét mặt của hắn phức tạp, hỗn hợp có rung động cùng hoài niệm. "Ta tận mắt nhìn thấy, vị kia quốc vương chỉ là tiện tay vung lên kiếm, xa xa một đỉnh núi nhỏ liền bị san thành bình địa. Loại lực lượng kia, trong mắt của ta, không chút nào kém cỏi hơn trong cổ tịch ghi lại tứ hoàn pháp thuật." "Đương nhiên." Vợ Giòn Sân vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí đem trên bàn tình đám thu vào hộp gỗ. "Cho dù là cùng một loại siêu phàm chức nghiệp giả, cá thể ở giữa cũng tồn tại to lớn khác biệt, tựa như vị kia Mỹ ẩn quốc vương, chỉ sợ đã đứng tại kỵ sĩ nghề nghiệp đỉnh phong đem những tin tức này lao nhớ kỹ về sau." Jolene truy vấn. "Như vậy Bợ Giòn Sần tiên sinh, theo ngài nhìn hội là ai đang tiến hành loại này cấm kỵ thí nghiệm?" Bợ Giòn Sần lắc đầu, đem hộp gỗ nhẹ nhàng khép lại. "Cụ thể là ai ta không thể nào biết được, nhưng có thể khẳng định là, nhất định là những cái kia vô duyên siêu phàm con đường, rồi lại đúng sức mạnh cực độ khao khát người ta hiểu được. Cảm ơn ngài giải đáp, Bợ Giòn Sần tiên sinh."
"Không cần phải khách khí."
Bợ Giòn Sần khoát khoát tay, một lần nữa ngồi trở lại hắn đã từng vị trí, lấy ra khối kia hài cốt màu trắng, khóe miệng nổi lên một tia tự rêu cười khổ. "Nói cho cùng, ta cũng chỉ còn lại có điểm ấy mốc meo tri thức có thể khoe khoang." Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát, Jolene liền đứng dậy cáo từ. Đi tại yên tĩnh đá vụn trên đường nhỏ, hồi tưởng lại Bợ Giòn Sần lời mới rồi, Jolene không tự giác luốt ve bóng loáng cái cằm, lâm vào trầm tư. Bợ Giòn Sần lời nói nhường hắn ý thức được, chính mình với cái thế giới này nhận biết tựa hồ tồn tại một loại nào đó thâm căn cố đế hiểu lầm. Dựa theo hắn ban đầu quan niệm, kỵ sĩ mặc dù là siêu phàm chức nghiệp giả, nhưng thực lực nhiều nhất bất quá là cái tiểu siêu nhân thôi. Nhưng mà từ Bợ Giòn Sần miêu tả đến xem, đỉnh tiêm kỵ sĩ có sức mạnh, quả thực có thể so với nhân hình hạch đạn. Càng làm cho người kinh hãi chính là, ngoại trừ kỵ sĩ bên ngoài, dã man nhân và du hiệp đồng dạng có bực này thực lực kinh khủng. Mà bây giờ theo lấy ma lực dần dần khôi phục, chắc hẳn ngày sau sẽ có càng rất mạnh hơn lớn siêu phàm chức nghiệp giả hiện lên. Thế giới này, tựa hồ so với ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Jolene nội tâm khát vọng đối với lực lượng càng mãnh liệt. Nguyên lai những cái kia thông tục trong tiểu thuyết liên quan tới kỵ sĩ thực lực miêu tả vậy mà không phải nói ngoa, hồi tưởng đến xin đã từng liễu lo không ngừng giảng thuật những kỵ sĩ kia tiểu thuyết tình huống, hắn không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, hướng về ký túc xá phương hướng đi đến. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Jolene một bên thích đứng nhậm chức chiến sĩ sau đống nhiên tăng lên thực lực, một bên mật thiết chú ý xung quanh động tĩnh. Tại xác nhận đám kia quỷ dị bạo dân không tiếp tục sau khi xuất hiện, hắn liền bắt đầu thu thập bọc hành lý, chuẩn bị lên đường tiến về thần hy lĩnh phía đông bến cảng. Ngay tại chờ xuất phát thời khắc, Đặc Kệ đột nhiên tới chơi. Vị này quý tộc thiếu gia mang đến một bộ tỉ mỉ chế tạo bản giáp, che ngực, bao cổ tay, hộ thối đầy đủ mọi thứ, làm công chi tinh lương làm cho người thán phục. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nhậm chức chiến sĩ sau Jolene thân hình vai đồ khoa càng thêm khôi ngô, dẫn đến Hạ Kệ lượng thân định chế bản giáp mặc trên người hắn có vẻ hơi co gắp. Ách Nguyên bản hứng thú bừng bừng chạy tới Đặc Kệ, nhìn trước mắt mặc không vừa vặn bản giáp, hành động bụng bề Jolene, nụ cười trên mặt dần dần đình trệ. Mà Jolene trong phòng đi tới đi lui chắc thí, xác nhận cái này thân thể giáp xác thực ảnh hưởng hành động về sau, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. "Quên đi thôi Đặc Kệ, cái này thân thể giáp thực sự không thích hợp ta." Vừa nói, Jolene một bên đem nặng nghề giáp ngực rỡ xuống, kim loại bộ kiện va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. Đặc Kệ mặt lộ vẻ quất bách, lấy tay qua tay lấy thân hình của mình, lại ngẩng đầu đánh giá Jolene. "Xác thực, thật có lỗi, ta không nghĩ tới ngươi." Hắn muốn nói lại thôi, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Không biết có phải hay không là ảo giác, đi qua đêm đó kịch chiến, trước mắt người bạn thân này thân thể tựa hồ lại cường tráng mấy phần. Ngươi vậy mà phát dục đến nhanh như vậy, Đặt Kệ nhỏ giọng thầm thì lấy, trong giọng nói mang theo không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem ủ rũ cúi đầu quý tộc trẻ tuổi, Jolene cười nhẹ đem cuối cùng một khối hộ thối giáp dỡ xuống. Đặt Kệ, với tư cách trang viên một viên, bảo vệ lãnh địa vốn là chức trách của ta, ngươi thật không cần.
Không được.
Đặt Kệ đột nhiên cất cao giọng điều đánh gây hắn. Vị này tuổi trẻ quý tộc thiếu gia chắp hai tay sau lưng, trong phòng đi qua đi lại, giày cùng trên sàn nhà gõ ra dồn dập tiết ấu. Phụ thân dạy bảo qua, có công người nhất định phải đạt được ban thưởng. Hắn dừng bước lại, quay người lúc trong mắt lóe kiên định qua mang. Như vậy đi, ta hội mời Hạ Kệ đại sư vì ngươi chế tạo riêng một bộ hoàn toàn mới bản giáp, trừ cái đó ra. Hắn hơi có vẻ khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Ngươi còn thiếu thứ gì? Đối mặt Đặt Kệ tha thiết ánh mắt, Jolene bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Có lẽ, ngươi có thể ban thưởng ta một số tiền. Trên thực tế Jolene cũng không thiếu tiền. Trước đó hoàn thành mạo hiểm giả công hội ủy thác tiền thù lao, trừ bỏ giao cho bợ dọn sần dùng cho pháp thuật đường vân nghiên cứu phí tổn bên ngoài, đầy đủ trèo chống lần này đi xa. Nhưng nếu là cái gì đều không thu, chỉ sợ sẽ làm cho vị này cố chấp quý tộc thiếu gia khó mà tiêu tan. Tiền. Đặt Kệ nhãn tỉnh sáng lên, lập tức quay người cửa trước bên ngoài bước nhanh tới. Cái kia ngươi đợi ta một hồi. Thanh âm của hắn theo đi xa tiếng bước chân dần dần tiêu tán. Nhìn Đặt Kệ vội vàng bóng lưng rời đi, Jolene lắc đầu bật cười, ngược lại bắt đầu cẩn thận kiểm tra hành trang. Cùng lần trước tiến về Tùng Mộc trấn khác biệt, lần này ngoại trừ thiết yếu lương khô cùng nước sạch bên ngoài, hắn còn mang tới nguyên bộ dụng cụ luyện kim và phối chế thức tỉnh ý thức trô nước cạn dược tề vật liệu. Cứ việc luyện dược kỹ năng đã tăng lên đến cấp 2, nhưng có thể thành công hay không chế biến ra loại này đặc thù dược tề vẫn là ẩn số. Vì thế, Jolene quyết định tại bến cảng dừng lại thêm chút thời gian, thẳng đến bảo đảm dược tề luyện chế thành công. Hắn cũng không muốn trở lại trang viên về sau, mới phát hiện ma quỷ mắt cá dịch dự trữ không đủ, đến lúc đó lại trở về mua sắm cũng quá chậm trễ thời gian. Ưm hẳn là chẳng thiếu gì đúng rồi. Duệ nhãn dược tề nhiều lắm mang mấy bình, cái đồ chơi này hiệu quả so với trong dự đoán phải tốt hơn nhiều. Hết thời chuẩn bị thỏa đáng về sau, Jolene nhẹ vô về bọc hành lý bên trong luyện kim vật liệu, suy nghĩ dần dần bay xa. Không biết thành công chế biến ra thức tỉnh ý thức chỗ nước cạn, nắm giữ ảo thuật về sau, hội phát động cái gì mới chức nghiệp vu sư loại này siêu phàm người thi pháp khẳng định không cần suy nghĩ. Nhưng ảo thuật đã cùng pháp thuật cùng thuộc tại ma pháp hàng ngũ, chắc hẳn sẽ mở ra cùng thi pháp tương quan chức nghiệp con đường. Ai trong lúc đang suy tư, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần. Đặt Kệ đẩy cửa vào, đem một cái chiếu nặng túi tiền nặng nề mà ném ở trên bàn gỗ, phát ra bịch một tiếng trầm đục. Jolene, mặc dù phụ thân không tại, nhưng trang viên công khoản ta không có thể lợi dụng. Đặt Kệ xoa xoa thái dương mồ hôi, trong giọng nói mang theo vài phần tự hào. Đây đều là ta mấy năm nay để dành được tiền, tất cả đều cho ngươi. Nhìn xem Đặt Kệ bộ này hào sảng bộ dáng, Jolene buồn cười cởi ra túi tiền. Ngân tệ ánh sáng chung, một bạch kim quang phá lệ bắt mắt. Ồ, một kim 32 ngân. Jolene nhíu mày, cố ý kéo dài âm điệu. Ngươi tiểu kim cố số lượng cũng không ít á, bởi vì ngày bình thường quá thường xuyên nói chuyện tiếng, Jolene đúng Đặt Kệ tình huống lại quá là rõ ràng. Bởi vì ăn ở đều do trang viên cung cấp, Phật Lì Nam tức chưa từng cho nhi tử ngoại định mức tiền, lấy tên đẹp bồi dưỡng cần cù phẩm cách. Bất quá tại Jolene xem ra, vị kia ba ngày hai đầu tổ chức kiến hội nam tước đại nhân, tựa hồ cũng không có tư cách gì đàm luận cần cù hai chữ. Cẩn thận cất kỹ túi tiền về sau, Jolene theo miệng hỏi. Đúng rồi Đặt Kệ, Phật Lì Nam tước đại nhân bên kia có hồi âm sao?
Còn không có.
Đặt Kệ lắc đầu. Vừa mới qua đi mấy ngày, đưa tin người khả năng còn ở trên đường trở về. Jolene nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù chưa hề thấy tận mắt Phật Lì Nam tước xuất thủ, nhưng từ Jolene ngày thường đôi câu vài lời chung, hắn cũng biết đến vị này nam tước thực lực. Mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân không thể tu tập kỵ sĩ hô hấp pháp, nhưng thực lực lại sớm đã đột phá nhân gian hạn, đạt đến phi phàm cảnh giới, thực lực tổng hợp cùng mình bây giờ tương xứng. Những cái kia quỷ dị bạo dân có lẽ đối với người bình thường là chủ nguy hiếp, nhưng đúng phi phàm người mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Húng chi Phật Lìn Nam tức bên người còn mang theo trang biên tinh nhuệ nhất vệ đội. Nghĩ tới đây, Jolene trong lòng sầu lo dần dần tiêu tán. Lại hàn huyên vài câu về sau, hắn liền đi ra cửa phòng, lưu loát trở mình lên ngựa. Theo thanh thúy tiếng vó ngựa dần dần từng bước đi đến, thân ảnh rất nhanh biến mất tại thông hướng thần hy linh con đường bên trên. Tại trải qua một chỗ cỡ lớn châu ngã ba lúc, Jolene tìm ngựa ngừng chân, cẩn thận phân biệt phương hướng về sau, lựa chọn trong đó một đầu tiếp tục tiến lên. Ngay tại hắn rời đi không lâu, một cái khác đầu lối rẽ bên trên, xuất hiện một đám đi lại tập tên thân ảnh. Trên người bọn họ áo giáp sớm đã tàn phá không chịu nổi, nhuốm máu giáp lơi dưới ánh mặt trời hiện ra đỏ sẫm quang trạch. Trên mặt của mỗi người đều che kín vết máu cùng bụi đất, môi khô khốc ở giữa thở ra nặng nề thở dốc. Hàng trước nhất binh sĩ dùng bẻ gãy trường mâu chống đỡ lấy thân thể, lại vẫn cố chấp vẫn duy trì trận hình phòng ngự. Giữa trưa ánh nắng đâm rách tầng mây, vừa lúc chiếu vào cái kia bị bảo hộ nghiêm mật tâm. Tại chói mắt kia sáng chung, thình lình có thể thấy được một bộ không hề hay biết thân thể. Foslin Nam tức hai mắt nhắm nghiền, tấu kia đều là mang theo uy nghiêm khuôn mặt, giờ phút này trắng bệch như tờ giấy. Tấu chương xong, chương 62, Viễn Dương Cảng, cầu truy đọc. Chương 62, Viễn Dương Cảng, cầu truy đọc. Thần Hy Linh cùng trang viên cách xa nhau không xa, ngồi cưỡi khoái mã bất quá mấy ngày lộ trình. Jolene cũng không trên đường quá nhiều trì hoãn, duy chỉ có tại cái kia từng ngắn ngủi cư trú không lớn thôn trang hơi dừng lại. Vật đuổi sao rời, thôn trang sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, phản phất lúc trước cầu đầu nhân tập kích chỉ là một trận ảo mộng. Chỉ là khuôn mặt quen thuộc ít, bóng người xa lạ nhiều. Khi ánh mắt của hắn rơi vào tòa kia do tiệm thợ rèn cải biến khách sạn lúc, không khỏi lông mày cau lại. Trong trí nhớ cái kia đều là vênh váo tự đắc thợ rèn con cháu mát cô bộ dáng nổi lên trong lòng. tên kia sẽ không phải còn tại địa lao bên trong giam giữ a. Ý nghĩ này thoáng qua tức thì, tại thôn dân tiếng viên náo chung, rỗ len nhẹ kẹp bụng ngựa, tiếp tục đạp vào lữ trình. Cùng hát thủy lĩnh trải rộng rừng rậm cùng dãy núi hiểm trở hình dạng mặt đất khác biệt, thần hy lĩnh muốn lộ ra tương đối khoáng đạt một số. Theo một đường hướng đông tiến lên, dưới chân con đường dần dần trở nên rộng rãi bằng phẳng, con đường hai bên rừng rậm cũng càng thưa thớt, thay vào đó là liên miên chập trùng đồi núi cùng khoáng đạt đồng ruộng. Rời đi trang viên ngày thứ ba, Jolen rốt cục đã tới ở vào hai cái lãnh địa chỗ giao giới thôn trang nhỏ. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại cùng hắn quen thuộc Hát Thủy Lĩnh thôn xóm hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Hát Thủy Lĩnh không lớn thôn trang đều là bao phủ tại yên tĩnh tường hòa bầu không khí bên trong, như vậy trước mắt cái này Thần Hy Lĩnh biên cảnh thôn xóm thì hoàn toàn bày biện ra một loại khác phong mạo. Nghiêng lệch nhà lá chen tại vũng bùn tiểu hai bên đường, mấy cái xanh sao vàng gọn hài đồng trốn ở khe cửa sau nhìn lén. Trong thôn cửa tử quán, mấy cái say khướt dòng binh chính níu lấy thôn phụ trêu chọc, bên hông đao kiếm trong bóng chiều hiện ra hàn quang. Tử quán trên tường còn giữ mấy đạo tươi mới vết đao, trên mặt đất mơ hồ có thể thấy được vết máu đỏ sậm. Cửa thôn bảng thông báo bên trên thì dán mấy chương lệnh truy nã, tại gió đêm trùng soạt rung động. Ngẫu nhiên truyền đến nữ nhân hét lên và nam nhân tiếng chửi rủa, rất nhanh lại bao phủ tại thấp kém rượu mạch mùi chung. Toàn bộ thôn trang bao phủ tại một loại thảm đạm bầu không khí bên trong, liền quản gia đều cụp đuôi trốn ở nơi hẻo lánh. Jolene nhìn khắp bốn phía, cảm nhận được những cái kia ánh mắt không có hảo ý về sau, lập tức bỏ đi ở chỗ này ngủ lại suy nghĩ, giơ roi giục ngựa tiếp tục hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Thôn trang quy mô cực nhỏ, bất quá thời gian qua một lát, hắn liền đã tới một chỗ khác cửa thôn. Chỉ thấy mấy chục tên thôn dân chính tụ tập chờ. Bọn hắn quần áo tả tơi, có nam có nữ, lại đều trông mong nhìn về nơi xa, trong mắt lóe ra chờ mong qua mang, phảng phất tại mong mọi chuyện trọng yếu gì vậy. Đang lúc Jolene hoang mang thời khắc, phương xa trên đường chân trời chậm rãi hiện ra một hàng bóng người. Những người kia đi lại thong dong, tốc độ lại một cách lạ kỳ nhanh, loại mâu thuẫn này bộ pháp nhường Jolene cảm thấy không hiểu quen thuộc. Qua trong giây lát, chi đội ngũ kia đã tới gần thôn trang, Jolene cái này mới nhìn rõ hình dạng của bọn hắn. Đại khái mười mấy người, toàn thân đều bị rộng lượng trường bào màu trắng che lấp, vẻn vẹn lộ ra hình dạng khác nhau cảm hình dáng. Gặp tình hình này, Jolene lông mày cau lại, bất động thanh sắc điểm ngựa lui đến một bên chỗ bí mật. Làm bạch bào đội ngũ tới gần lúc, nguyên bản mong mỏi cùng trông mong các thôn dân lập tức ùa lên. Bọn hắn như là triều thánh giống như đồng loạt quỳ rạp xuống đất, hai tay duỗi về phía trước, cái trán kề sát mặt đất. Đầu lĩnh người áo bào trắng khỏe miệng có chút dương lên, hướng về phía trước phóng ra một bước, thanh âm không linh mà hỏi thăm: "Ngươi tìm kiếm cái gì?" Vừa dứt lời, các thôn dân liền trăm miệng một lời mà thấp giọng ứng hòa: "Duy nguyện chân lý, nguyện chân lý vĩnh tồn, nguyện chân lý vĩnh tồn." Song phương như là đúng ám hiệu giống như thì thào nói nhỏ, thanh âm yếu ớt đến mấy không thể nghe thấy. Sau đó người áo bào trắng nhóm liền tứ tán ra, từ trong ngực lấy ra từng cái đựng đầy nhạt chất lỏng màu xanh lam bình thủy tinh, dần dần đưa tới thôn dân trong tay. Các thôn dân tiếp nhận bình thuốc sau phản ứng không giống nhau. Có người cẩn thận từng ly từng tí đem cái bình giấu vào trong ngực, có người thì không kịp chờ đợi mở ra nắp bình, ngửa đầu đem bên trong chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Theo hầu kết nhấp nô, tên kia uống xong nhạt chất lỏng màu xanh lam thôn dân, nguyên bản đờ đẫn hai mắt, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tỏa ra thần thái khác thường. Cái đó là tinh lực dự tề. Jolene méo mắt lại, hiệu quả ngược lại là không sai biệt lắm, nhưng là hắn ánh mắt đi theo cái kia khô gầy thôn dân. Đối phương khô quắt hai gò má chính đang nhanh chóng khôi phục huyết sắc, thậm chí nổi lên mất tự nhiên đỏ ửng. Hiệu lực tựa hồ so với ta luyện chế tinh lực dược tề còn mạnh hơn nhiều. Ngay tại Jolene âm thầm suy nghĩ lúc, đạt được dược tề các thôn dân thiên ân vạn tạ sau lần lượt tán đi. Cái kia đội người áo bào trắng cũng tiếp tục hướng thôn bên trong tiến lên, lúc này Jolene mới nhìn đến bọn hắn phía sau theo lên đồ án. Một cái dùng ngầm ngân sắc sợi tơ phát họa to lớn đồng tử, con người khuyết trương đến cực hạn bộ dáng làm cho người dùng mình. Chân lý. Jolene lông mày cau lại, đột nhiên nhớ tới tại Tùng Mộc trấn gặp phải cái kia nữ nhân thần bí. Nên không phải là tờ rẽ xạ đề cập tới chân lý giáo hội a. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng Jolene cũng không khai thác bất luận cái gì hành động. Dù sao hắn lần này xuất hành mục đích là vì mua sắm ma quỷ cá, phức tạp cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Đợi thôn dân và người áo bào trắng thân ảnh hoàn toàn biến mất tại thôn đạo cuối cùng, hắn mới dắt ngựa từ trong bóng tối đi ra, lưu loát trở mình lên ngựa, tiếp tục hướng phía phương đông mau chóng đuổi theo. Theo không ngừng hướng đông xâm nhập Thần Hy lĩnh nội địa, Jolene phát hiện dọc đường thôn trang trấn nhỏ chẳng những không có trở nên phồn vinh, ngược lại càng hoang vu. Càng làm cho người kinh hãi chính là những cái kia tản mát tại bên đường trong bãi tha ma, chồng chất như núi trong thi thể, lại có hơn phân nửa đều là cô gái trẻ tuổi di hải. Về phần mảnh đất này chỉ an tình huống, thì càng là nhìn thấy mà giật mình. Ngắn ngủi mấy ngày trong hành trình, Jolene đã nhớ không rõ tao ngộ nhiều ít ba cản đường cướp bóc đạo tặc. Bất quá những này kẻ liều mạng cuối cùng đều thành hắn dưới kiếm vong hồn, thi thể lặng lặng nằm ở trong vùng hoang dã, cùng mảnh này hỗn loạn thổ địa hòa làm một thể. Cùng loại này tình trạng so sánh, trước đó đi qua Tùng Mộc trấn, quả thực được xưng tụng là trật tự giành mạch nhân gian coi yên vui. Đi qua năm ngày đi cả ngày lẫn đêm đi đường, làm gió biển đặc hữu dâm đãng khí tức rốt cục đập vào mắt lúc, Jolene căng cứng thần kinh mới thoáng buông lỏng. Ngẩng đầu trông về phía xa, chỉ thấy một tòa tựa vào biển xây lên to lớn cảng thành dần dần rõ ràng. Nơi đó đúng là hắn mục đích đến của chuyến này, Viễn Dương cảng. Tòa này bến cảng thành thị mặc dù bị Kim Cốc Vương quốc mấy cái nam tước lĩnh vây quanh, lại cũng không lệ thuộc vào Kim Cốc Vương quốc, mà là thuộc về phương Bắc tiếp giáp Hà vực chư quốc. Cùng Kim Cốc Vương quốc khác biệt, nơi đó cũng không có thực tế tập quyền kẻ thống trị, mà là do mấy đại thương nghiệp gia tộc liên hợp nơi đó tiểu quý tộc cộng đồng quản lý. Cứ việc thực lực quân sự thường thường, nhưng được trời ưu ái vị trí địa lý khiến cho trở thành sản vật phì nhiêu mậu dịch đầu mối then chốt, cùng xung quanh các nước đều duy trì tốt đẹp quan hệ ngoại giao. Lắc đầu, đem trong đầu từ bờ giòn sấn nơi đó nghe được tình báo tạm thời gác lại về sau, dô len tung người xuống ngựa, nắm dây cương lặng lẽ xếp vào thành dài trong đội, theo dòng người chậm rãi di chuyển về phía trước. Theo khoảng cách càng tới gần, Viễn Dương cảng hình dáng cũng dần dần rõ ràng. Cao ngất màu xám trắng tường thành dọc theo đường ven biển uốn lượn mở rộng, vài tòa mái vòm tháp lâu đứng sừng sững ở vị trí then chốt, tung bay lấy lam tiền đứng trước neo cờ xí. Hai bên cửa thành môn đứng đấy người mặc màu xanh đậm chế phục vệ binh. Bọn hắn trước ngực đồng cúc áo bên trên đồng dạng khắc lấy mỏ neo thuyền huy hiệu, bên hông cong trên vỏ đao còn khảm nạm lấy chân châu mẹ bối, cùng hải cảng phong cách mười phần tứ dự. Kế tiếp, vệ binh thu âm thanh hô lúc, Jolene đã đưa lên sớm đã chuẩn bị xong giấy thông hành. Đối phương dùng che kín vết chai ngón tay nắn nuốt trong tay tấm da dê, nheo mắt lại dò xét hắn trường kiếm bên hông. Do Minh, người lữ hành, đừng chọc phiền phức, cẩn thận phân biệt giấy thông hành phía trên con dấu, xác định không có sơ hở về sau, vệ binh rất nhanh liền phất tay cho đi. Thông qua nặng nghề hình vòm cửa thành về sau, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Phiến đá lát thành đại lộ hai bên chật ních treo các loại chiêu bài cửa hàng, trong không khí phiêu đãng cả nướng, hương liệu và tiêu đường hỗn hợp mùi. Góc đường mấy cái thân mang kỳ trang dị phục thương nhân đang cùng bản địa tiểu thương có kẻ mặc cả, tiền dưới ánh mặt trời lóe nhỏ vụn qua mang. Về phần xa xa bến tàu khu thì là cột buồm như rừng, đến từ dị vực thương thuyền ngay tại giữa hàng, công nhân bút bắt nhóm hô hào phòng giam đem hàng hóa trói chống đỡ bằng cầu. Đây mới là người nên đợi địa phương cảm thụ được cùng thần hy lĩnh hoàn toàn khác biệt ồn ào náo động cùng sinh khí, rốt len thở dài nhẹ nhõm. Nắm hát phong tại thành bên trong dạo qua một vòng, tùy ý chọn nhà thoạt nhìn coi như sạch sẽ lữ điếm, đem vật phẩm tùy thân thu xếp tốt về sau, liền thẳng đến hướng vừa rồi hướng nhân viên tạp vụ nghe được cá thị. Xuyên qua mấy đầu chật hẹp ngõ nhỏ, gây mũi mùi cá tanh đập vào mặt. Jolene nhíu mày, nhưng bước chân chưa ngừng. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt mục tiêu. Vị này, nữ sĩ nhìn xem đang túi đầu bận rộn bán cá bán hàng rong, Jolene ho nhẹ một tiếng về sau, chậm rãi mở miệng nói ra. Ma quỷ cá bán thế nào? Ma quỷ cá? Bán cá đại thẩm cũng không ngẩng đầu, lưu loát báo ra giá cả. Một đầu một ngân 12 đồng nghe được cái này báo giá, đang chuẩn bị từ trong ngực móc ra túi tiền Jolene, lập tức giật mình ngay tại chỗ. Bao nhiêu? Tấu chương xong, chương 63, Hoán Linh Tể, 3K. Cầu truy đọc. Chương 63, Hoán Linh Tể, 3K. Cầu truy đọc. Ma quỷ cá là một loại nghỉ lại tại biển sâu kỳ lạ loài cá, trưởng thành cá thể chỉ có lớn chừng bàn tay. Cùng cái khác sống dưới nước loài cá hoàn toàn khác biệt là, bọn chúng không chỉ có vốn liền một bộ dữ tợn đáng sợ khuôn mặt, trên da che kín quỷ dị vặn béo hoa văn, lưng còn mọc ra một loạt sắc bén như dao gai nhọn. Nhất làm cho người dùng mình chính là, ánh mắt của bọn nó cũng không phải là sinh trưởng tại đầu hai bên, mà là giống đăng tháp giống như do một tiết mềm mại thịt trôi kết nối, đột ngột dựng đứng tại ở giữa chảo lương. Con mắt chuyển động lúc, giống như mạo hiểm trong tiểu thuyết ác ma hai mắt, hết sức dọa người. Ma quỷ chi danh, chính là bởi vậy mà tới. Loại cá này loại chất thịt tanh chắc chắc không chịu nổi, cảm giác thô ráp không chịu nổi, thêm nữa tại biển sâu rất dễ đánh bắt, bởi vậy tại trên thị trường giá cả thấp đến đáng thương. Các thậm chí đem nó làm vì những thứ khác chất lượng tốt cá lấy được bán kèm phẩm, cường kín đáo đưa cho khách hàng. Những tin tức này là Jolene khởi hành tiến về Viễn Dương cảng trước đó, cố ý hướng hơn 10 vị từng có duyên hải sinh hoạt kinh nghiệm vệ binh và tôi tớ lặp đi lặp lại chứng thực có được. Nguyên nhân chính là như thế, nghe tới một ngân tệ 12 đồng tệ báo giá lúc, Jolene hơi hơi ngẩn ra về sau, liền nhíu chặt lông mày. Tuy nói có đặt kẻ giúp đỡ tiểu kim cố, hắn tạm thời xác thực không cần lại vì tiền phát sầu, nhưng cái này tuyệt không có nghĩa là hắn nguyện ý làm coi tiền như rác, tùy ý tiểu thương tùy ý xâm lược. Có thích mua hay không? Mới nói là một ngân 12 đồng. Ngươi làm sao bán cá đại thẩm nghe được Jolene chất vấn ngữ khí, không kiên nhẫn ngẩng đầu lên. Nhưng làm nàng thấy rõ Jolene khuôn mặt về sau, ngữ khí lập tức nhu hòa xuống tới, trên mặt vẻ mong mỏi cũng hóa thành nụ cười thân thiết. Tiểu ca là đến mua ma quỷ cá. Không sai. Jolene gật gật đầu. Ánh mắt rơi vào trên ván gỗ những cái kia nhảy nhót tưng bừng kỳ lạ loài cá bên trên. Và hắn hiểu rõ tin tức nhất trí, đúng là ma quỷ cá không thể nghi ngờ. Nhưng giá tiền này, tiểu ca có chỗ không biết ta. Bán cá đại thẩm tại tạp dề bên trên xoa xoa trên tay máu cá, con mắt tỏa sáng mà nhìn xem Jolene. Ma quỷ này cá trước kia cũng không có như thế quý giá, nhưng lại tại mấy tháng trước, đột nhiên tới một đám mặc áo bào trắng người, thành tốt thu mua. Lại thêm gần nhất không biết tại sao, những này người quái dị giống như đột nhiên khai khiếu giống như, trở nên cơ linh nhiều, ngư dân nhóm đều nói, hiện tại ra biển 10 lưới có 9 lưới đều là trống không. Cũng không đủ cầu phía dưới, giá cả tự nhiên là trướng đi lên, hơn nữa nàng hạ giọng xích lại gần nói ra. Ta chỗ này coi như tiện nghi, ngươi nhìn sát vách nhà kia, so với ta chỗ này còn đắt hơn 8 cái đồng tệ đâu. Bạch bảo, chân lý giáo hội người. Nhớ tới tại thần hy lĩnh gặp phải đám kia thần bí thân ảnh, Jolene không khỏi lâm vào trầm tư. Bọn hắn cũng phải dùng ma quỷ cá luyện chế dược tề sao. Trừ cái đó ra, Jolene thực sự nghĩ không ra những khả năng khác. Tổng không phải là vì cải thiện thức ăn đi. Thấy Jolene trầm mặc không nói, bán cá đại thẩm bất đắc dĩ giang tay ra. Nếu là cảm thấy quá đắt, ngươi cũng có thể chính mình đi đánh bắt, bất quá nàng chỉ hướng bến cảng phương hướng. Chỉ thấy treo vỏ sò cờ xí thuyền nhỏ trên mặt biển vừa đi vừa về tuần hành, đem phụ cận hải vực vây chật như nêm cối. Cây bên này đều bị hắc bối thương hội nhận đầu, nghĩ bắt cá lời nói, chỉ có thể đi Viễn Dương cảng bên ngoài tìm vận may. Tìm vận may? Hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy hao tổn ở chỗ này. Huống hồ biển sâu bắt cá loại chuyện lặt vặt này mà tính, không có kinh nghiệm phong phú và đáng tin giúp đỡ, vạn vừa gặp phải cực đoan thời tiết, quả thực chính là đi chịu chết. Thấy Jolene vẫn đang do dự, bán cá đại thẩm không nói gì thêm nữa, chỉ là dùng thô ráp ngón tay nhẹ nhẹ gật gật Jolene rắn chắc lồng ngực, nguyên bản liền nhu hòa tiếng nói đột nhiên ngọt đến phát dính. Tiểu ca nếu là không tin lời của ta, có thể đi bên cạnh mấy nhà nhìn xem, bất quá, nàng ý vị thâm trường dừng một chút. Ta chỗ này ma quỷ cá có thể tạm thời giữ lại cho ngươi. Đa tạ nữ sĩ. Gọi ta rèn nhỉ liền tốt. Nàng nếp nhăn trên mặt bởi vì quá độ mỉm cười mà chen thành một đóa hoa. Jolene gật đầu gửi tới lời cảm ơn về sau, quay người đi hướng cái khác cá bảy. Sự thật chứng minh rèn nhỉ cũng không có lừa hắn. Phu cận mấy nhà bán hàng rong không chỉ có cấp gia nói giống vậy, giá cả cũng đều so với nàng quý hơn nhiều. Quanh đi còn lại, Jolene cuối cùng vẫn về tới rèn nhỉ trước gian hàng. Nhìn xem trên ván gỗ vẫn đang lịch nước ma quỷ cá, hắn cắn răng. Rèn nhỉ nữ sĩ, ngươi nơi này có bao nhiêu ma quỷ cá? Còn lại 11 đầu đâu, tiểu ca? Rèn nhỉ mắt sáng rực lên. Ta muốn hết, bao nhiêu tiền? Muốn hết. Jenny động tác trên tay lập tức lưu loát đứng lên, một bên nhanh nhẹn đem cá cất vào túi túi, vừa cười nói: "Cho ngài giảm giá nhận huệ 11 mai ngân tệ." Chiết khấu là đánh như vậy. Jolene ánh mắt trở nên có chút vi diệu, nhưng cuối cùng không nói gì, lặng lẽ từ túi tiền đếm ra 11 mai ngân tệ đặt ở Jenny lòng bàn tay. Mặc dù tiếp xúc chỉ có một cái chớp mắt, Jenny mặt lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổi lên đỏ ửng. Xác nhận túi mang chung ma quỷ cá số lượng không có vấn đề về sau, Jolene mỉm cười, sau đó liền quay người rời đi. Thấy Jolene thân ảnh biến mất tại hẻm nhỏ cuối cùng về sau, bên cạnh bán con hào thím mập đột nhiên rắc cuống họng hô: "Ôi Jenny, ngươi cái này chiết khấu đánh cho so với thủy triều xuống lúc đầu sóng còn được gắt." Nàng đầy mỡ tạp dề tại bên hông xiết ra bà tầng nếp may. "Lần trước ta cùng ngươi muốn hai đầu cá, ngươi thế nhưng là liền nửa cái đồng bạc cũng không chịu nhường." Đối diện quầy hàng độc nhãn lao hán lập tức tiếp tra, dùng lưỡi câu gõ tấm bán gỗ nào. "Người ta tiểu ca ngân tệ sợ là độ mật đường, đem chúng ta vắt cổ chảy ra nước đầu lưỡi đều ngọt mềm đi." Mấy người lái cá lập tức ống cười lên, bẩn thỉu giày ra tại ướp nhẹp trên sàn nhà đập mạnh ra ba ba tiếng nước. Jenny cơ lấy đầu dài cá ba một tiếng lắp tại trên tớt, đuôi cá tóe lên huyết điểm vừa vặn rơi vào độc nhãn lao hán rượu danh trên núi. "Lao Nhi luôn ngươi lại nói nguyên thuyền, ngày mai ta liền đem ngươi trộm đổi cá chết sự tình nói cho quan trị an." Nàng quay đầu lại hướng thím mập dơ lên dính lấy bảy cá cái kéo. "Còn có ngươi mặt hạ, tháng trước ai nợ ngươi ba giỏ con sò không đưa tiền. Có muốn hay không ta hiện tại liền." "Ai nha Jenny muội muội đừng nóng giận nha." Hải sản trải tóc ăn bà chủ âm dương quái khí xem bảo, ngón tay vòng quanh lọn tóc đảo quanh, "Chúng ta đây không phải hâm mộ ngươi nha, dù sao." Nàng đột nhiên bắt chước rèn nhỉ vừa rồi ngọt ngào âm điệu. "Gọi ta rèn nhỉ liền tốt." Rèn nhỉ mặt trong nháy mắt trướng đến so với đun sôi con cua còn hồng, nắm lên đầu bạch tuộc liền đập tới. Cá thành thị náo kịch, Jolene tự nhiên không thể nào biết được. Hắn dẫn theo chiếu nặng túi túi, bước nhanh trở về lữ điếm, qua loa mua chút đồ ăn nhét đầy cái bao tử, cố ý dặn dò nhân viên tạp vụ đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy chính mình về sau, liền một đầu đâm vào gian phòng. Quan trọng cửa phòng, hắn thở ra từ trang viên mang ra bọc hành lý, lấy ra luyện chế thức tỉnh ý thức chô nước cạn cần thiết khí cụ và dữ liệu, tại một chiếc bàn ngồi xuống, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hoán linh tề thấp giọng nhỉ non ở giữa, chuyên chú đặc tính lặng yên mở ra. Trong đầu, sớm đã nhớ kỹ hoán linh tề cách điều chế như nước chảy giống như chảy xuôi, mỗi một bước, mỗi một chỗ chi tiết đều rõ ràng hiện hiện. Mở hai mắt ra, hai tay của hắn trầm ổn mà tinh chuẩn, bắt đầu đều đâu vào đấy xử lý vật liệu. Chỉ chốc lát sau, trên bàn gỗ liền bày đầy xử lý thành đủ loại kiểu dáng dữ liệu. Nồi nấu quặng bên trong thanh thủy cũng bắt đầu sôi trào, bốc lên từng sợi màu trắng hơi nước. Luyện chế hoán linh tề loại này độ khó tương đối cao dược tề, từ đầu tới đuôi đều tràn ngập khiêu chiến, bởi vì phương thuốc bên trong một số miêu tả thực sự quá chịu tượng. Tỷ như, quá trình luyện chế yêu cầu chính xác bóp đúng giờ ở giữa, đem xử lý tốt dược liệu theo thứ tự đầu nhập nước sôi, giây phút không dùng sai lầm. Nhưng mà, cái này mấu chốt thời gian rồi lại cùng dược liệu mài trạng thái cùng một nhịp thở. Mài qua được tại tinh tế tỉ mỉ, thời gian liền muốn rút ngắn, như hạt tròn hơi thô, thời gian thì cần kéo dài. Những này đều cần luyện dược người chuyên chú quan sát dược tề trạng thái, mới có thể làm ra phán đoán. Ngoài ra, tại gia nhập ma quỷ mắt cá dịch về sau, nồi nấu quặng nhất định phải tận khả năng duy trì tại một cái tương đối cố định nhiệt độ. Có chút sai lầm, toàn bộ quá trình luyện chế liền sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng cái này cụ thể nhiệt độ là nhiều ít, phương thuốc bên trên lại nói không tỉ mỉ, chỉ có thể dựa vào luyện dược người tự hành cảm giác. Lung lay đầu, lại lần nữa trong đầu cẩn thận trải vuốt một lần luyện chế trình tự, Jolene liền bắt đầu hành động. Hắn đem tất cả dược liệu theo thứ tự gia nhập nồi nấu quặng, chậm rãi quấy. Làm đến phiên gia nhập cuối cùng một vị dược tài lúc, Jolene đưa tay từ dưới chân túi trong túi lấy ra một đầu nhảy nhót tương bừng ma quỷ cá. Ngón tay tại đầu cá bộ vị nhẹ nhàng bắn ra, cái kia ma quỷ cá trong nháy mắt liền không có rồi động tĩnh. Ngay sau đó hắn rút ra chủy thủ bên hông, tinh chuẩn mở ra ma quỷ cá cái trán thịt trôi bên trên nô ra ánh mắt. Trong đen co vào trong nháy mắt, một giọt màu hổ phách dịch nhờn chậm rãi chảy ra. Đây cũng là luyện chế hoán linh tề hạch tâm vật liệu, ma quỷ mắt cá dịch. Tại mặt nước nổi lên tinh mịn bọt khí sát na, hắn đem giọt kia chân quý mắt dịch nhỏ vào nồi nấu quặng. Sau một khắc, chất hỗn hợp kịch liệt cuộn cuộn, trong nháy mắt ngưng kết thành khối, một cỗ hư thối rong biển giống như tanh hôi tràn ngập ra. Nhiệt độ cao. Jolene nhíu nhíu mày, đem thất bại dược tề rót vào phế liệu thùng. Lần thứ hai nếm thử, hắn điều chỉnh nhiệt độ. Nhưng mà lần này không chỉ có nhiệt độ quá thấp, trong đó một vị dược tài bột phấn cũng mài qua được tại tinh tế tỉ mỉ, dẫn đến dược dịch dung hợp tốc độ quá nhanh, gia nhập đến tiếp sau dược liệu thời cơ xuất hiện sai lầm. Cuối cùng được đến thành phẩm đục không chịu nổi, mặt ngoài nổi một tầng quỷ dị dầu màng, hiển nhiên không cách nào sử dụng. Ở đây sau trong vài ngày, Jolene ngoại trừ cần thiết ăn, giấc ngủ và đi ra ngoài mua sắm ma quỷ cá bên ngoài, lại chưa đạp ra khỏi cửa phòng một bước. Từ đầu đến cuối đắm chìm trong luyện trong dược, căn cứ mỗi một lần thất bại kinh nghiệm không ngừng điều chỉnh phương pháp. Bất chi bất giác, 5 ngày thời gian lặng yên trôi qua. Dương Dương quang lần nữa chiếu vào trong phòng, Jolene vuốt vuốt che kín tia máu đỏ thắm hai mắt, cẩn thận xem kỹ lấy trong tay thật dày một sấp tấm da dê. Trên giấy lít nha lít nhít viết đầy văn tự, tường tận ghi chép mấy ngày nay luyện chế dược tề quá trình bên trong mỗi một cái yêu cầu đặc biệt chú ý yếu điểm. Dược liệu mài thành mang theo hạt tròn trạng thái, có trợ giúp ta nắm chắc thời gian sau đó ma quỷ cá mắt dịch suy nghĩ lưu chuyển qua đi, liền lần nữa bắt đầu nếm thử. Bằng vào trước đó kinh nghiệm, luyện chế hoán linh tề giai đoạn trước trình tự tiến hành đến mức dị thường trôi chảy, không có chút nào đình trệ. Nhìn thấy nồi nấu quặng thuốc đông y dịch nhan sắc bắt đầu phát sinh biến hóa, Jolen hít sâu một hơi, lập tức vận dụng dòng lô chi tâm đặc tính, đem hỏa diễm tinh chuẩn điều chỉnh đến đây trước ghi chép lại nhiệt độ. Sau đó hắn cấp tốc từ túi trong túi nắm lên một đầu rễ rùa ma quỷ cá, không chút do dự mở ra nó nhô ra ánh mắt. Đông. Theo một tiếng băng nhỏ, giọt kia màu hổ phách dịch nhẫn rơi vào trong nước thuốc. Nồi nấu quặng bên trong chất hỗn hợp lập tức kịch liệt sôi trào lên. Jolen meo cặp mắt lại, nín hơi ngưng thần, chăm chú nhìn trong đó mỗi một tia biến hóa. Sau một lát, sôi trào dần dần lắng lại, dược dịch rốt cục do đục ngầu chuyển thành thâm thúy lam lục sắc, mặt ngoài nhấp nô nhỏ vụn mà thần bí lân quang. Đã luyện chế ra một kiện thành phẩm dược tề, cơ sở luyện dược thu hoạch được một điểm kinh nghiệm. Nhìn trước mắt hiện hiện kim sắc phụ đề, Jolen dập tắt hỏa diễm, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi. Tấu chương xong.